Chương 916, chấm đều bao nhiêu tuổi chấm còn nạp phi. Chương 916, chấm đều bao nhiêu tuổi chấm còn nạp phi. Tô Vân Trương tiếp nhận sổ quan sát, sau đó giận tím mặt, mạnh mẽ quẳng đến Cao Đồ trên mặt, "Cao Đồ, ngươi bây giờ còn có cái gì tốt nói?" "Vậy hạ." Cao Đồ tâm loạn như ma, thất kinh, "Hạ quan, hạ quan thật sự là bị oan uổng. Ngươi đến bây giờ cũng còn chết không thừa nhận." Tô Vân Trương giận chỉ hắn, "Ngươi nếu là không có thu Ngô Chính hối lộ, hắn một cái nho nhỏ thái phụ tự hữu thiếu khanh, có thể ở ngươi dưới mí mắt làm chuyện như vậy." Nói, hắn vất tay áo gầm thét, "Người tới, đem Cao Đồ cho chấm kéo ra ngoài." "Chém, chém." Dứt lời, Cận Đồng dẫn đầu Nghi Loan vệ xông vào trong điện, kéo Cao Đồ xuống dưới. Hắn ở ngoài điện đã xin đợi đã lâu, liền đợi đến Tô Vân Trương câu nói này đâu. Tiêu Cương đứng ở một bên, có chút một bức. "Không phải, đây không phải ta sống sao?" Bất quá Cận Đồng là Hứa Nhàn người, Tiêu Cương cũng không tốt nói gì nhiều. Dù sao trong khoảng thời gian này Cao Đồ như thế nhằm vào Hứa Nhàn, Cận Đồng không kịp chờ đợi chém hắn cũng là tình có thể hiểu. "Vậy hạ." Cao Đồ không ngừng dãy rủa lấy, "Oan uổng a. Lao thần thật là oan uổng a." Tô Vân Trương nổi giận nói, "Chấm oan uổng không được ngươi một chút." Qua trong giây lát, Cao Đồ liền bị kéo tới quan sát động tĩnh đi ngoài điện mặt. Đến đây tìm Tô Vân Trương lấy muốn thuyết pháp Tây vực chư quốc vương tử, nhìn qua bị đẩy ra ngoài Cao Đồ, trong nháy mắt an tĩnh lại. Bọn hắn mới vừa nghe tới trong điện tiếng cãi vã, nhưng lại không biết bọn hắn tại nhau nhau thứ gì. Liên tại bọn hắn kinh ngạc ở giữa, Cận Đồng đã rút ra bên hông nhạn linh đao. Cao Đồ ngẩng đầu nhìn về phía Cận Đồng, trong nháy mắt phản ứng lại, giận dữ hét, "Ta đã biết, là Hứa Nhàn, là Hứa Nhàn liên hợp Ngô Chính vu ham ta." Vừa rồi hắn thế nào đều không nghĩ ra, Ngô Chính vì sao muốn vu ham hắn? Mặc dù đúng là hắn nhường Ngô Chính đi đến Liêu thị mua tơ lụa, mặc dù hắn xác thực thu Ngô Chính tiền, nhưng dù vậy, tiền kia cũng là có giàu có, huống mà lại còn là trả góp. Ngô Chính là tuyệt đối không thể dám vì tiền đem tơ lụa theo thứ tự hàng đái, dù sao đây chính là rơi đầu chuyện. Hiện tại hắn nhìn xem muốn chạm đầu mình Cận Đồng, trong nháy mắt liền minh bạch. Ngô Chính khẳng định là bị Hứa Nhàn đón mua, cố ý theo thứ tự hàng đái, đem việc này bại lộ, sau đó đem hắn dắt liền đi ra, lại đem hắn diệt trừ. Nếu như không phải như thế, Ngô Chính tuyệt đối sẽ không làm như vậy, hơn nữa cũng tuyệt đối sẽ không đi lên liền đem hắn bắn đi. Cao Đồ nghĩ đến, nộ khí càng lớn, "Ta muốn gặp bệ hạ, ta muốn gặp lời còn chưa dứt." Trong tay Cận Đồng nhạn linh đao đã mạnh mẽ hướng Cao Đồ chém tới. Hắn đã sớm muốn giết Cao Đồ, hôm nay hắn rốt cục có thể vì Hứa Nhàn chút giận. Giơ tay chém xuống, máu tươi vẩy ra, đầu một nơi thân một nẻo. Cao Đồ liền sau cùng oan khuất cũng không kêu đi ra, liền trùng điệp ngã xuống trong vũng máu. Trung quanh Tây vực vương tử thấy thế, đều là câm như hến, tâm kinh đảm hàn, không còn dám sinh sự. Tô Vân Trương nếu là bởi vậy giận chó đánh mèo bọn hắn, cho bọn họ một đao, thật sự là không đáng. Cận Đồng quay đầu liếc nhìn một gã Tây vực vương tử, sau đó thẳng đến trong điện mà đi. Cùng lúc đó, trong điện, Tô Vân Trương ngồi chiếc ghế bên trên, khí đã tiêu hơn phân nửa. Hắn khí này nguyên bản cũng không chút phát lên, dù sao việc này là Hứa Nhàn một tay bày kế, hắn có thể làm thế nào, nói thế nào. Tô Vân Trương quay đầu nhìn về phía Hứa Nhàn, hỏi, "Nô Chính xử trí như thế nào?" Hắn hiểu rõ Hứa Nhàn tính cách. Nô Chính vì giúp Hứa Nhàn, có thể nói đã là nhảy biển lửa, Hứa Nhàn khẳng định sẽ bảo vệ hắn mệnh. Cho nên Tô Vân Trương cũng bằng lòng cho Hứa Nhàn một cái thuận nước dong thuyền. Hứa Nhàn lạnh nhạt nói, "Nô Chính khẳng định còn có cái khác bí mật, không bằng để cho Nghi Loan Ti mang đi thẩm vấn như thế nào?" Tô Vân Trương gật đầu, "Vậy thì giao cho ngươi." Nghe nói lời này, Nô Chính thở dài ra một hơi, như nhặt được đại xá. Cái này như là người khác muốn bị Nghi Loan vệ mang đi, đoán chừng này sẽ liền đã hôn mê bất tỉnh. Nhưng Nô Chính khác biệt, hắn là cao hứng, bởi vì hắn là làm việc cho Hứa Nhàn, tiến vào Nghi Loan Ti sẽ cùng tại mạng sống. Sau đó Cận Đồng mang Nô Chính đi. Trong điện liền chỉ còn lại Hứa Nhàn cùng Tô Vân Trương bốn người. Cảnh Vương cùng Tề Vương từ đầu đến cuối đều nhìn náo nhiệt. Tô Vân Trương nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, trầm ngâm nói, "Hứa tiểu tử, chuyện của ngươi đã giải quyết, chấm chuyện đâu?" Hứa Nhàn nghi ngờ nói, "Sự tình gì?" Hắc. Tô Vân Trương trợn mắt nhìn Hứa Nhàn một cái, trầm giọng nói, "Ngươi cùng chấm giả bộ hồ đồ có phải hay không? Tự nhiên là những cái kia tìm tới cửa Tây vực vương tử, chấm mặt mũi không thể không cần a." Hứa Nhàn lạnh nhạt nói, "Vậy hạ không cần sốt ruột, việc này ta sớm đã nghĩ kỹ, những cái kia thu được thấp kém tơ lụa quốc gia, gấp đôi đền bù, tiền này để ta tới ra, nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ không còn có cái gì lời oán giận." Tô Vân Trương gật gật đầu, "Cái này còn tạm được." Nói, hắn thấp giọng nói, "Đúng rồi, các ngươi cảm giác cái kia Đại Nguyệt quốc công chúa A Y Điệp Mộc như thế nào?" Hứa Nhàn nghi ngờ nói, "Bệ hạ muốn nạp phi?" Cảnh Vương cùng Tề Vương giống nhau không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Vân Trương. Bọn hắn cũng không hiểu, Tô Vân Trương vì sao em đẹp sách Đại Nguyệt quốc công chúa A Y Điệp Mộc? Lộn xộn cái gì? Tô Vân Trương bất đắc dĩ khoát tay, "Chấm đều bao nhiêu tuổi chấm còn nạp phi? Vừa rồi Tây vực kia mấy cái quốc gia thu được thấp kém tơ lụa, chỉ có thể la to, chỉ có một mình A Y Điệp Mộc đến gặp mặt chấm, cùng chấm nói rõ chi tiết thanh minh do, còn thay chấm phân tích việc này, nói là có quan lại tham ô, chớp nhìn cái này công chúa thật không đơn giản." Hứa Nhàn khẽ gật đầu, "Xác thực như thế, hôm nay ta còn nghe nói, A Y Y Mộc là tham chính công chúa, hơn nữa năng lực còn rất mạnh, Đại Nguyệt quốc vương tử ba đặc nhị không kịp A Y Y Mộc 1/2 phần 10, Đại Nguyệt quốc bên trong mơ hồ có để cho A Y Y Mộc làm nữ vương thanh âm. Nhưng Đại Nguyệt quốc quốc vương A Lý Mộc đối với cái này lại vô cùng lo lắng." Tô Vân Trương khó hiểu nói, "Hắn có một cái năng lực xuất chúng nữ nhi, lo lắng cái gì?" Hứa Nhàn giải thích nói, "A Lý Mộc lo lắng cho A Y Y Mộc năng lực quá mạnh, sẽ trở thành Đại Nguyệt quốc nữ vương, uy hiếp vương tử ba đặc nhĩ địa vị, cho nên hắn muốn đem A Y Y Mộc đến Ô Tô quốc tiến hành thông gia, bảo đảm ba đặc nhĩ địa vị sẽ không nhận lung lay." Cái gì? Tô Vân Trương nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc, lại còn có việc này. A Lý Mộc này đầu có phải hay không bị lửa đá? Hắn có một cái ưu tú như vậy nữa nhi, không hảo hảo để bạn, lại còn phải đưa ra ngoài hóa thân. Thật sự là chuyện cười lớn. Tô Vân Trương đối với nhân tài là phi thường yêu quý. Cảnh Vương cùng Tề Vương giống nhau cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ngu ngốc cha, vô năng ca, cái này A Y Y Mộc thật đúng là rất thê thảm. Là, bày ra như thế cha cùng đại ca, thật sự là gặp xui xẻo. Tô Vân Trương chắp tay sau lưng, nghĩ ngợi, A Y Y Mộc tinh thông Trung Nguyên văn hóa cùng Tây vực văn hóa, còn tinh thông chính trị, được đưa đi hỏa thần thực đang đáng tiếc, cái này nhân tài chẳng mấn dùng. Nói, hắn nhìn về phía Hứa Nhàn, hỏi, ngươi nói chúng ta có hay không thích hợp A Y Y Mộc chức vị? Đại Nguyên Quốc dung không được A Y Y Mộc, chấm dung hạ được. Hứa Nhàn nghĩ đến, trầm ngâm nói, vậy hạ, ta còn thực sự nghĩ đến một cái chức vị tốt. Điểm điểm thúc canh. Cảm tạ đại gia. Chương 917, A theo Mộc đi ở chương 917, A theo Mộc đi ở nghe lời của Hứa Nhàn. Tô Vân Trương mặt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi bội, chức vị gì? Hứa Nhàn không có trả lời, bởi vì hỏi ngược lại, vậy hạ, lần này Tây vực vạn quốc thịnh hội không có tới, đồng thời khinh thường tại cùng chúng ta kết minh kia mấy cái quốc gia, ngươi tính xử trí như thế nào? Cái này còn phải hỏi. Sở Hoàng trong nháy mắt âm giận tái mặt đến, trầm giọng nói, tự nhiên là đem những này đồ chó hoang tất cả đều diệt đi. Đã chấm cho bọn họ mặt, bọn hắn không cần. Kia chấm còn có cái gì có thể do dự? Hứa Nhàn tiếp tục nói, nếu là đem cái này mấy cái quốc gia cho diệt đi, cái kia sau khẳng định có người phải chịu trách nhiệm mấy người này khu vực phát triển. Ta nhìn A Y Y một có thể, nàng quen thuộc Trung Nguyên cùng Tây vực văn hóa, lại tinh thông chính trị, chúng ta chỉ muốn tướng quân chính đại quyền tách ra, nghĩ đến nàng nhất định có thể đem mấy người này khu vực quản lý tốt. Sở Hoàng nghe vậy, tán đồng gật đầu, đây đúng là một biện pháp tốt, chúng ta cũng coi là người tận dụng. Nói, hắn nhìn về phía Cảnh Vương cùng Tề Vương, hỏi, hai người các ngươi nghĩ như thế nào? Cảnh Vương cùng Tề Vương đội vàng phụ họa. Nhi thần coi là không có vấn đề, bất quá cũng không biết A Y Y Mộc sẽ không đồng ý. Không sai, một cái quen thuộc Tây vực cùng Trung Nguyên văn hóa người, nhất định có thể quản lý tốt chúng ta ở Tây vực trụ sở. Hứa Nhàn giải thích nói, A Y Y Mộc vẫn tương đối thật mạnh, huống hồ Ô Tô Quốc Vương tử vốn cũng không phải là cái gì hiền lương hạng người, ta muốn A Y Y Mộc tất nhiên cũng không nguyện ý gả cho hắn. Vậy chuyện này liền làm như vậy. Tô Vân Trương gật đầu, nhìn về phía Tiêu Cương, đi, đem A Y Y Mộc công chúa cho chấm mời đến. Là, bệ hạ. Tiêu Cương ứng thanh, sau đó thẳng đến ngoài phòng mà đi. Một lát, A Y Y Mộc công chúa đi vào trong phòng, tiến lên thi lễ, tiểu nữ tử gặp qua bệ hạ, gặp qua hai vị vương gia, gặp qua Hứa công tử. Tô Vân Trương mặt lộ vẻ ý cười, ép tay nói, không cần đa lễ, ngươi ngồi đi, hôm nay việc này chấm còn muốn cảm tạ ngươi, bất quá chuyện đã giải quyết, đúng là ta Sở Quốc quan lại ăn hối lộ trái pháp luật, đem tơ lụa cho thay xả đổi cột. A Y Y Mộc vội nói, bệ hạ không cần phải khách khí, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng thủ giang sơn khó, lòng người khó dò nước biển khó lượng, một quốc gia xuất hiện mấy tên bại hoại cặn bã, cũng là không thể tránh được, bệ hạ xem như mênh mông Sở Quốc hoàng đế, có thể phân biệt đúng sai biết trung gian, đã cực kỳ không dễ, làm sao có thể cam đoan không ngoài ý muốn nổi lên. Tô Vân Trương nghe vậy, trên mặt ý cười càng đậm, ba người các ngươi nghe người ta A Y Y Mộc công chúa lời nói, thật là khiến người dễ chịu. Nói, hắn nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, cười tủm tỉm nói, người ta nói chuyện, chính là so ngươi đại ca nghe được. Hứa Nhàn, Cảnh Vương cùng Tề Vương đối A Y Y Mộc giống nhau vô cùng thưởng thức. Bọn hắn đều là Sở Quốc thượng bị người, bọn hắn đều hiểu trị quốc lý dân khó khăn. Cho nên A Y Y Mộc một giới nữ lưu tại phương diện chính trị có thể lấy được lòng người, có thể làm quốc gia xuất hiện nhường nàng trở thành nữ đế tiếng hô. Bởi vậy có thể thấy được năng lực của nàng cùng phẩm tính. Tô Vân Trương nhìn về phía A Y Y Mộc, tiếp tục hỏi, chấm nghe nói, phụ vương của ngươi muốn đem ngươi đưa ra nước ngoài hòa thân. A Y Y Mộc kinh hãi, ứng tiếng nói, không sai, tiểu nữ tử không biết bệ hạ là như thế nào nghe nói. Tô Vân Trương nuốt thuận lấy sợi dâu, cười ha hả nói, ngươi đừng quản chấm làm sao mà biết được, chấm chỉ muốn biết ngươi là ý tưởng gì. Nghe nói lời này, A Y Y Mộc tim đập rộn lên, có chút khẩn trương. Bởi vì nàng vừa mới tại sát vách trong điện, còn một mực đang nghĩ, chính mình đến tuột cùng muốn thế nào hướng Tô Vân Trương tự đề cử mình, để cho mình lưu lại. Nàng khẳng định là không thể về đến Đại Nguyệt Quốc, không phải nên đón nàng hậu quả chỉ có một cái kia chính là bị buộc hòa thân. Nhưng nàng không nghĩ tới, chính mình lại còn không có tự đề cử mình, Sở Hoàng lại phải hướng nàng ném ra ngoài cảnh ô liu. Đây đối với nàng mà nói, thật là một cái tin tức vô cùng tốt. A Y Y Mộc nghĩ đến, vội vàng nói, không dối gạt bệ hạ, theo lý mà nói, thành thân sự tình chính là phụ mẫu chi mệnh ngôi trước chi ngôn, tiểu nữ tử mặc dù không muốn vi phạm phụ vương chi mệnh, nhưng này thành thân đối tượng Ô Tô Quốc Vương tử thác hợp mạng, thực sự không là tiểu nữ tử trong suy nghĩ như ý lang quân. Nhưng phụ vương cùng huynh trưởng lại khăng khăng muốn đưa tiểu nữ tử tới Ô Tô Quốc hòa thân. Nói, nàng quỳ tới đất bên trên, dập đầu nói, bệ hạ, bây giờ Đại Nguyệt Quốc đã không có tiểu nữ tử đất dung thân. Nếu như bệ hạ không chê, tiểu nữ tử nguyện vì bệ hạ ra sức châu ngựa, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Nàng biết Tô Vân Trương có thể hỏi như vậy, khẳng định là đã đem tình huống của nàng hiểu rõ ràng ràng, cũng muốn mời chào nàng ý tứ. Cho nên nàng cũng không cần thiết lại che giấu, trực tiếp ngả bài liền có thể, dùng cái này biểu thị thành ý của mình. Đứng lên đi. Tô Vân Trương nhìn xem A Y Y Mộc, hài lòng gật đầu, ngươi oa nhi này nhưng là thẳng thắn, chấm ưa thích thẳng thắn người. Đã như vậy, chấm cũng không che giấu, Sở Quốc cùng Tây vực chư quốc kết minh, cộng đồng phát triển, chính là chuyện tốt, nhưng tổng có mấy cái đau đầu, không hy vọng mọi người khỏe. Cho nên mấy người này đau đầu, chấm khẳng định là muốn đem bọn hắn nổ, đến lúc đó những địa phương này liền cần phải có người tiến hành quản lý, chấm nhìn chúng năng lực của ngươi, cho nên chờ những địa phương này bị tấn công xong đến về sau, châm cần muốn an bài một cái bố chính sứ, ngươi có nguyện ý hay không làm cái này bố chính sứ? A Y Y Mộc nghe vậy lại hỉ, vội nói, nếu như bệ hạ tín nhiệm tiểu nữ tử tự nhiên bằng lòng. Nàng thật sự là không nghĩ tới, Tô Vân Chương vậy mà lại như thế tín nhiệm nàng xem trong nàng, muốn để nàng làm Tây vực bố chính sứ. Cái này bố chính sứ vậy coi như là đại tướng nơi biên cương cấp bậc nhân vật. Sau này Tây vực chư vương đều muốn cho nàng mấy phần chút tình mọn. Tô Vân Chương gật gật đầu, việc này vậy cứ thế quyết định, ngươi có thể đi trở về thống chi ngươi phụ vương cùng hòa mình, chính là chấm không đồng ý ngươi cùng Ô Tô quốc vương tử thân phận, sau này ngươi chính là ta Sở quốc quan lại, bọn hắn không có quyền xen vào nữa ngươi. Nói, hắn giận tái mặt đến, nếu như bọn hắn không biết thời thế, ngươi đến nói cho chấm thay ngươi chỗ dựa. A Y Y một cảm động đến rơi nước mắt, dập đầu nói, đa tạ bệ hạ. Tiểu nữ tử sau này vì Sở quốc, xông pha khói lửa, không chối từ. Mặc dù nàng vẫn như cũ muốn dốc sức cho đại nguyệt quốc, nhưng nàng phụ vương cùng hòa mình, thật sự là dung không được nàng. Cho nên A Y Y một không thể không chọn rời đi đại nguyệt quốc, dốc sức cho đại Sở. Bất kể như thế nào, vận mệnh của nàng xem như nắm giữ tại trong tay mình. Không cần đa lễ. Tô Vân Chương lạnh nhạt nói, ngươi mấy ngày nay đi theo Hứa Nhàn liền có thể, nếu như ngươi đối công đánh Tây vực mấy cái kia đau đầu có ý tưởng, cũng có thể nói với nàng, hắn sẽ dạy ngươi làm thế nào. Hứa Nhàn, thứ độ gì? Cái gì liền theo ta? Hắn thật sự là không nghĩ tới, Tô Vân Chương vậy mà đem việc này cho hắn. Bất quá tiến đánh Tây vực mấy cái kia đau đầu, xác thực coi là một cái không tệ việc cần làm. Dù sao lão lời nói tốt, súng pháo một vang, hoàng kim và lượng. Hứa Nhàn nếu là cướp sạch mấy người này Tây vực hoàng thất, nhất định có thể mò được không ít tiền. A Y Y một nhìn về phía Hứa Nhàn vái chào lễ, sau này còn mời Hứa công tử chiếu cố nhiều hơn. Lần này núi rửa của nàng xem như chọn đúng. Chương 918, nhân nghĩa Hứa công tử chương 918, nhân nghĩa Hứa công tử nghe lời của A Y Y một. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, không cần đa lễ, ngươi nếu là không muốn tại Đại Nguyệt quốc doanh địa ở, có thể đem đến chúng ta hành dinh, có vấn đề gì đều có thể tới tìm ta. A Y Y một vội nói, vậy thì cảm ơn Hứa công tử. Tô Vân Chương khoát tay, không còn sớm nữa, các ngươi liền đều trở về đi. Hôm nay tơ lụa tham ô án, nguyên bản chính là Hứa Nhàn một tay chủ hoạch đi ra. Tô Vân Chương cũng không cách nào lại níu lấy việc này không thả. Sau đó Hứa Nhàn ra quan sát động tĩnh đi điện, sai người đem sớm chuẩn bị tốt cực phẩm tơ lụa, gấp đôi đền bù cho những cái kia thu được tàn thứ phẩm Tây vực quốc gia. Đối mặt gấp đôi bồi thường cùng Hứa Nhàn tự mình ra mặt, những quốc gia này vương tử cũng không tốt, nhao nhao cảm tạ Hứa Nhàn sau đó rời đi cung điện, không gây sự nữa. Hứa Nhàn tính tình, bọn hắn cũng là có nghe thấy. Nếu là thật sự đem Hứa Nhàn cho chọc tới, bọn hắn những này Tây vực quốc vương tử cũng phải chịu không nổi. Cùng lúc đó, Nghi Loan vệ hành dinh, Ngô Chính bị cận đồng dẫn vào. Mặc dù Ngô Chính biết mình là làm việc cho Hứa Nhàn mới bị bắt vào tới, nhưng hắn giờ phút này vẫn là không khỏi có chút khẩn trương, bởi vì hành dinh bên trong Nghi Loan vệ đang mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn. Cận đồng đại nhân, Ngô Chính cái chán toát mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn về phía cận đồng, ấp úng nói, chúng ta đây là đi cái nào a? Cận đồng đuôi lông mày ngưng lại, trầm giọng nói, chính ngươi phạm vào chuyện gì ngươi không biết rõ, ngươi còn muốn đi đâu? Ngô Chính, hắn nghe nói lời này cả người mộng. Hứa Nhàn sẽ không phải không có trả lời cho Ngô Chính a? Nếu là như vậy, chính mình coi như thật quá oan. Hắn còn chưa tới cùng nhiều lời, cận đồng liền đem hắn đẩy vào một tòa trong doanh trướng. Ngô Chính tiến vào doanh trướng về sau, nghẹn họng nhìn chân chối, mặt lộ vẻ chấn kinh. Bởi vì trong doanh trướng không như trong tưởng tượng các loại hình cụ, lại là một bàn rượu ngon thức ăn ngon. Ngô Chính quay đầu nhìn về phía cận đồng, cái này. Cận đồng ngồi vào bàn trước, trầm ngâm nói, ngồi xuống ăn a. Ngô Chính không dám ngồi, yếu ớt hỏi, cận đồng đại nhân, cái này sẽ không phải là chặt đầu cơm a? Cái gì chặt đầu cơm? Cận đồng trận nhìn Ngô Chính một cái, ngươi coi Hứa công tử là người nào? Ngươi là vì hắn làm việc, hắn có thể bạc đãi ngươi. Nói, hắn từ trong ngực móc ra một sấp ngân phiếu đưa cho Ngô Chính. Ngô Chính vội vàng nói, ta đây không thể nhận. Ta nguyên bản chính là lập công chuộc tội chi thần. Hắn là thật không nghĩ tới, Hứa Nhàn vậy mà như thế nhân nghĩa. Cái này nếu là vì người khác xử lý loại sự tình này, sau đó tỷ lệ lớn sẽ bị mượn cối xay giết lửa, điển tích. Nhưng Hứa Nhàn là thật nhân nghĩa a, rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi trả lại tiền. Cận đồng giải thích nói, ngươi lập công chuộc tội là công sự, ngươi làm việc cho Hứa công tử là việc tư, công và tư là được, hơn nữa quan này ngươi sau này cũng làm không được, đây cũng là đưa cho ngươi để ngủ. Nói, hắn đem một phần chứng minh thân phận cho Ngô Chính, sau này thái phủ tự Hưu thiếu khanh Ngô Chính một nhà liền đều đã chết, ngươi mang theo vợ con của ngươi cùng tiểu thiếp, toàn bộ tới Thanh Phong phủ sinh hoạt, phòng ở, ruộng đồng cùng hai gian cửa hàng đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, người nhà của ngươi đã được đưa đi, chờ ngươi trở lại Thanh Phong phủ liền có thể đoàn tụ với bọn họ. Nghe nói lời này, Ngô Chính cảm động đến rơi nước mắt, trong nháy mắt quỳ tới đất bên trên, tội thần đa tạ Hứa công tử trông nom, đa tạ cận đồng đại nhân trông nom. Hắn biết Hứa Nhàn nhân nghĩa, không nghĩ tới vậy mà lại như thế nhân nghĩa, đem đường lui của hắn tất cả đều cho trái tốt. Nguyên bản Ngô Chính còn muốn, sau này bọn hắn một nhà muốn chạy trốn ở đâu? Dù sao loại chuyện này ra, hắn sau này còn có thể chân thật làm quan, vậy khẳng định là không thể nào. Nhưng hắn không nghĩ tới, Hứa Nhàn vậy mà sớm đã vì hắn an bài tốt tất cả. Ngô Chính hiện nay rốt cuộc minh bạch, vì sao nhiều người như vậy đều bằng lòng bán mạng cho Hứa Nhàn? Hứa Nhàn đối với hắn cái này lập công chuộc tội người đều như thế nhân nghĩa, kia cái khác trung tâm với hắn người đâu? Cận đồng lạnh nhạt nói, đứng lên đi, nhưng là ngươi sau này muốn chân thật làm việc, thành thành thật thật là người, ngươi nếu là tại Thanh Phong phủ phạm pháp loạn kỷ cương, Hứa công tử cũng không giúp được ngươi. Nô Chính bộ nói, Cận Đồng đại nhân yên tâm, sau này ta khẳng định chân thật sinh hoạt. Cận Đồng hài lòng gật đầu, rót cho Ngô Chính một chén rượu, ăn cơm đi. Ngô Chính gấp đội vàng hai tay bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch. Từ nay về sau, hắn rốt cục có thể mở ra cuộc sống mới, nói đến hắn còn phải cảm tạ Hứa Nhàn mới đúng. Cùng lúc đó, Đại Nguyệt quốc doanh địa, Đại Nguyệt quốc vương tử Ba Đập Nhĩ cùng Ô Tô quốc vương tử Thác Hợp Mạn hai người ngồi trong doanh trướng. Ba Đập Nhĩ càng nghĩ Áo Y Y một mang đến cho mình quất đủ, càng cảm giác sinh khí. Hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi nổ viên này gái đinh trong mắt cái gai trong thịt, cho nên hắn đem Thác Hợp Mạn tìm tới, chuẩn bị nhường hai người bọn họ đem gạo nấu thành cơm, dạng này hắn liền lại tránh lo âu về sau. Thác Hợp Mạn nhìn về phía Ba Đập Nhĩ, đôi mắt bên trong tràn đầy mong đợi. Ba Đập Nhĩ huynh đệ, ngươi nói đều là thật, ngươi làm thật đêm nay liền có thể nhường ta được đến Áo Y Y một. Hắn nói, đôi mắt bên trong còn mang theo tham lam. Áo Y Y một chẳng những có thể lực xuất chúng, kỳ mỹ mạo càng là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Thác Hợp Mạn đối Áo Y Y một thèm nhỏ dãi đã lâu, hôm nay nghe nói Ba Đập Nhĩ muốn giúp hắn đạt được Áo Y Y một, liền không kịp chờ đợi chạy tới. Ba Đập Nhĩ cho mày, trầm giọng nói, kia là tự nhiên. Bất quá ngươi bằng lòng lời hứa của ta nhất định phải thực hiện. Yên tâm đi. Thác Hợp Mạn cười ha hà nói, không phải liền là 500 thất thượng đẳng chiến mã sao? Chỉ cần Đại Nguyệt quốc có thể đem Áo Y Y một gả cho ta, ta khẳng định cho ngươi. Ba Đập Nhĩ hài lòng gật đầu, đợi chút nữa phụ vương hội yến xin ngươi cùng Áo Y Y một, ta sẽ phái người ở Áo Y Y một trong rượu lẫn vào thuốc mê, đợi nàng hôn mê thời điểm, ngươi liền đi kiếm cớ ra ngoài, tới tòa này trong doanh trướng chờ chính là, đến lúc đó liền sẽ có người đưa Áo Y Y một tới. Thác Hợp Mạn nghe vậy, đôi mắt bên trong nổi lên ánh sáng, tốt tốt tốt, ta nghe theo Ba Đập Nhĩ huynh đệ an bài. Hắn đối Áo Y Y một thèm nhỏ dãi đã lâu, không nghĩ tới hôm nay cái này nguyện vọng vậy mà có thể thành sự thật. Cùng lúc đó, Áo Y Y một đã trở lại doanh địa, trừ chính nàng bên ngoài, còn có Hứa Nhàn đền bù cho bọn họ tơ lụa. Xoay trướng, Áo Y Y một đi vào, tiến lên thi lễ, phụ vương, nhi thần trở về. A Lý một nhìn xem nàng, khẽ gật đầu, chuyện giải quyết như thế nào? Áo Y Y một ứng tiếng nói, những này tơ lụa là sở quốc thái phủ tự khanh cao đồ trung gian kiếm lời túi tiền riêng, thay xả đổi cột, bệ hạ đã gấp đôi đền bù cho chúng ta cực phẩm tơ lụa. Thì ra là thế. A Lý một gật đầu, đã như vậy, chuyện này chúng ta cũng không cần lại so đo. Áo Y Y một nhìn xem A Lý một, lông mày ngưng lại, trầm ngâm nói, phụ vương, nhi thần có chuyện muốn nói với ngươi. Loại chuyện này giấu giếm là không có ích lợi gì. Nàng dự định trực tiếp cùng A Lý một ngả bài, sau đó trực tiếp rời đi Đại Nguyệt quốc doanh địa. Hiện nay cái này doanh địa, nàng làm một ngày đều không tiếp tục chờ được nữa. Vừa dứt lời, Áo Y Y một còn chưa kịp mở miệng, Ba Đập Nhĩ liền dẫn Thác Hợp Mạn đi đến. Áo Y Y một nhìn xem Ô Tô quốc vương tử Thác Hợp Mạn, thầm nghĩ không tốt. Điểm thúc canh, cảm tạ đại gia. Chương 919, công chúa, ngươi điên rồi sao? Chương 919, công chúa, ngươi điên rồi sao? Thác Hợp Mạn nhập sổ, ánh mắt liền trên người Áo Y Y một khẽ quét mà qua, khóe miệng nhấc lên một vệt tham lam nụ cười. Bất quá đây đều là trong ngay mắt. Hắn đi đến Đại Nguyệt quốc quốc vương A Lý một trước mặt, tất cung tất kính thi lễ, Ô Tô quốc vương tử Thác Hợp Mạn, gặp qua vương thượng. A Lý một khẽ gật đầu, ngồi đi. Dạ, vương thượng. Thác Hợp Mạn biểu hiện cực có phong độ, ngồi vào một bên. Áo Y Y một nhìn về phía A Lý một, phụ vương, đã có khách nhân, vậy ta liền về trước doanh trướng. Nàng vốn là muốn cùng A Lý một nói thẳng, nhưng Ô Tô quốc vương tử Thác Hợp Mạn tới, Áo Y Y một lười nhác dừng lại thêm. Không đổi. A Lý một trầm ngâm nói, Thác Hợp Mạn là ngươi huynh trưởng mời tới khách nhân, chúng ta cùng một chỗ ăn cơm rau dưa, còn nữa nói chờ ngươi về nước về sau, liền muốn chuẩn bị với Thác Hợp Mạn hôn sự, chỗ lấy các ngươi lẽ ra nên hiểu nhau một phen, ngươi chớ có nghe phía ngoài tin đồn, đối Thác Hợp Mạn có thành kiến. Ba Đập Nhĩ đuôi lông mày khẽ nhếch, phụ hòa nói, đúng nha, Áo Y Y một. Thác Hợp Mạn tại Tây vực rất nhiều vương tử bên trong, kia cũng coi là người nổi bật, đặt vào ưu tú như vậy vị hôn phu ngươi không tìm, vẫn còn muốn tìm rằng gì? Cho nên ngươi chớ có lại cố chấp. Áo Y Y một nghe hai người bọn họ lời nói, trong lòng tràn đầy thất vọng cũng thất lạc. Kỳ thật nàng ngược lại cũng không quan tâm Ba Đập Nhĩ lời nói, dù sao đưa nàng đưa ra ngoài hòa thân, chính là Ba Đập Nhĩ chủ ý, nhưng nàng không nghĩ tới, nàng như thế vì nước vất vả bôn ba, vẫn là chưa có thể thay đổi nàng phụ thân A Lý một ý nghĩ. A Lý một vậy mà như thế không kịp chờ đợi muốn đem nàng đưa ra ngoài hòa thân, cho nên nàng vô cùng thất vọng, nàng một khắc đều không muốn tại trong doanh địa chờ lâu. Thác Hợp Mạn nhìn về phía Áo Y Y một, khắp khuôn mặt là chân thành tha thiết. Áo Y Y một công chúa, ta biết ngươi khả năng nghe kể một ít có quan hệ ta truyền ôn, cho nên cho là ta là ác ôn, nhưng vậy cũng là có ý đồ riêng người tại chửi với ta. Ta có thể thề, chỉ cần ngươi gả cho ta, ta đời đời kiếp kiếp đều chỉ đối một mình ngươi tốt. Nói, hắn đôi mắt bên trong tràn đầy kiên định, thượng thiên có thể gặp chứng, nếu như ta Thác Hợp Mạn nếu là đối ngươi không tốt, chết không yên lành. Ba Đập Nhĩ bận bịu phụ hòa nói, A Y Y một ngươi nhìn, Thác Hợp Mạn hắn nhiều chân thành a, ngươi còn do dự cái gì? A Lý một đốt thuật lấy sợi dâu, đối với Thác Hợp Mạn biểu hiện phi thường hài lòng. Bất quá Thác Hợp Mạn lời nói này lại khiến A Y Y một cảm giác có chút buồn nôn. Thác Hợp Mạn là mặt hàng gì, không cần chính hắn nói, A Y Y một đã sớm đánh nghe rõ ràng. Hắn chỗ nạp tiếp đều đã không biết có mấy cái trong tay hắn bỏ mạng. Người này quả thực chính là cực đoan biến thái người. Áo Y Y một tuyệt đối đoan uổng không được một chút hắn, thậm chí khả năng này đều không phải là Thác Hợp Mạn ác toàn bộ. Sở dĩ Áo Y Y một đối với Ba Đập Nhĩ cùng A Lý một càng thêm thất vọng. Nàng không nghĩ ra, nàng thân ca ca cùng phụ thân, vì sao muốn đem chính mình đẩy hướng vô tận vực sâu, chẳng lẽ cũng bởi vì nàng là có chiến tích công chúa. Thấy Áo Y Y một không có ngôn ngữ, A Lý một trên mặt đã có mấy phần giận dữ, Áo Y Y một, bây giờ không phải là ngươi hồ nháo thời điểm, ngươi không là ưa thích Trung Nguyên văn hóa sao? Chẳng lẽ không hiểu phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn đạo lý? A Y Y một trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Nhiều như vậy Trung Nguyên văn hóa ngươi không biết rõ. Hổ dữ không ăn thịt con đạo lý ngươi chưa nghe nói qua. Hết lần này tới lần khác chỉ nhớ rõ một câu, phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn. A Y Y một cũng có chút xấu não, nhiều ít Trung Nguyên nữ tử cũng bởi vì một câu nói kia, bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Ở thời đại này, nữ tính địa vị chính là như thế thấp hạng, tựa như là có cũng được mà không có cũng không sao công cụ. Phụ vương. A Y Y một bình phục tâm tình, trầm ngâm nói, nhi thần phong trần mệt mỏi gấp trở về, dung nhi thần đi đổi bộ y phục cũng có thể a. A Lý một phất tay, ngươi đi đi. Dứt lời, nàng quay người rời đi xoáy trướng, thẳng đến doanh trướng của mình mà đi. Nhưng nàng vừa mới ra xoáy trướng, một đội hộ vệ liền theo sau. A Y Y một quay đầu nhìn về phía bọn hắn, quát lớn, làm càn. Ta chính là trưởng công chúa, các ngươi muốn làm gì? Hộ vệ đội trưởng không lo không sợ, chúng ta là vương tử phái tới bảo hộ công chúa. A Y Y một lại uống kiến trách, đây là ta đại nguyệt quốc doanh địa, bản công chúa dùng các ngươi bảo hộ. Hộ vệ đội trưởng cùng một đám hộ vệ không nói, chỉ là nhìn xem A Y Y một, cũng không có chút nào rời đi ý tứ. A Y Y một tự nhiên biết bọn hắn ba đặc nhị phái tới, cũng lời lại cùng bọn hắn nói nhảm, thẳng đến doanh trướng mà đi. Lam nàng trở lại doanh trướng khu sau, tâm lại lạnh một nửa. Bởi vì là nơi này hộ vệ tất cả đều bị đổi, tất cả đều là chính mình không quen biết gương mặt lạ. A Y Y một không cần hỏi đều biết, đây nhất định là ba đặc nhị an bài. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, đại nguyệt quốc doanh trướng, vậy mà thành cầm tù nàng lồng giam. A Y Y một cũng chưa lộ ra, thẳng đến trong doanh trướng mà đi. Trong doanh trướng, thị nữ Sa Ngô bận bịu trước khi đi đến, khắp khuôn mặt là lo lắng, công chúa, ngươi không sao chứ công chúa? A Y Y một khẽ gật đầu, ta không sao. Sa Ngô bội nói, công lều trại chính trong vùng hạ nhân cùng hộ vệ đều bị điều đi, bây giờ chỉ còn lại nô tỳ một người, vương tử có phải hay không muốn đối công chúa bất lợi à? A Y Y một không có thời gian giải thích, cầm tay của Sa Ngô, Sa Ngô ngươi nghe, đợi chút nữa ta ra doanh trướng sau, sẽ đem tất cả hộ vệ đều hấp dẫn tới, sau đó ngươi thừa dịp loạn rời đi doanh địa, tới sở quốc doanh địa đi tìm Hứa Nhàn công tử, nhường nàng tới cứu ta. Hiện nay có thể giúp ta liền chỉ có Hứa Nhàn công tử. Về phần cái khác, ta không có thời gian giải thích với ngươi. Sa Ngô cũng không hỏi thêm nữa, đôi mắt bên trong tràn đầy kiên nghị, công chúa yên tâm, nô tỳ nhớ kỹ. Nàng biết tình huống khả năng nguy hiểm cho đến A Y Y một tính mệnh, cho nên nàng hiện tại cũng không thời gian suy nghĩ nhiều. A Y Y một gật đầu, sau đó cấp tốc thay đổi y phục, eo cắm dao găm, hướng doanh trướng bên ngoài mà đi. Ra doanh trướng sau, kia đội hộ vệ vẫn đang chờ nàng, chung quanh hộ vệ giống nhau nhìn chằm chằm A Y Y một, đôi mắt bên trong không có chút nào dừng lại. A Y Y một không để ý đến bọn hắn, thẳng đến xoáy trướng mà đi. Nàng đi ra 50 bước sau, đột nhiên ngừng chân, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trăng. Hộ vệ đội thấy thế, đều là sửng sở, sau đó nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía mặt trăng, lại không thu được gì. A Y Y một vẫn không có đi ý tứ. Hộ vệ đội trưởng không có tính nhẫn lại, thúc giục nói, công chúa, ngươi nhìn đủ chưa, chớ có lại chỉ hoãn lúc. Lời con chưa dứt. Bá. A Y Y một rút ra bên hông dao găm, quay người liền hướng về hộ vệ đội trưởng lồng ngực mánh đâm tới. Hộ vệ đội trưởng bị dọa đến kinh hãi, vô ý thức rút ra bên hông loan đao ngăn cản. Bang. Binh khí tương giao, ánh lửa bắn ra bốn phía. Hộ vệ đội trưởng không thể tưởng tượng nổi nhìn qua A Y Y một, công chúa, ngươi điên rồi sao? A Y Y một lông mày như kiếm, trầm giọng nói, bản công chúa làm việc, không cần ngươi một tên cẩu nô tài lắm miệng. Nói, truy thủ trong tay nàng lần nữa hướng hộ vệ đội trưởng vung đâm mà đi. Nghe tiếng đánh nhau, doanh trong khu vực hộ vệ tất cả đều bị hấp dẫn tới. Sa Ngô thấy hộ vệ đều bị A Y Y một dẫn đi, đột nhiên theo trong doanh trướng chui ra, sau đó tăng tốc bước chân, cấp tốc biến mất tại trong màn đêm. Chương 920, mời Hứa công tử cứu ta nhà công chúa tính mệnh. Chương 920, mời Hứa công tử cứu ta nhà công chúa tính mệnh. A Y Y một thấy Sa Ngô đã rời đi, cái này mới thu hồi dao găm. Hộ vệ đội trưởng tức hồn hện, hung tợn trừng mắt A Y Y một, lại không thể làm gì. Dù sao A Y Y một là công chúa, cho dù là hắn có vương tử ba đặc nhị chỗ dựa, nhưng quốc vương A Lý một còn sống. Hắn nếu là dám động A Y Y một, kia thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Đại nguyện quốc vương thất địa vị, cũng không phải hắn một cái nho nhỏ hộ vệ đội trưởng có thể dao động. A Y Y một nhìn cũng chưa từng nhìn hộ vệ đội trưởng một cái, thẳng đến xoáy trướng phương hướng mà đi. Nếu Sa Ngô đã rời đi, nàng cũng không tiếp tục đi theo hộ vệ đội trưởng dây dưa tất yếu. Trung quanh hộ vệ cũng cắt từ trở lại cương vị chỗ, cũng chưa phát hiện đã biến mất Sa Ngô. Hộ vệ đội thì đi theo A Y Y một thẳng đến xoáy trướng mà đi. Xoáy trướng. A Lý một, ba đặc nhi cùng Thác Hợp Mạn đang nâng cốc luân hoàn. A Y Y một theo ngoài trướng đi đến. Thác Hợp Mạn nhìn xem cốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành A Y Y một, đôi mắt bên trong là không ức chế được tham lam. Cùng lúc đó, hộ vệ đội trưởng tiến đến, đem đối ba đặc nhi túi người áp hai, mà sau đó xoay người rời đi. Ba đặc nhi nhìn về phía A Y Y một, trên mặt không vui. A Y Y một, thi đấu nghĩa đức hảo tâm hộ tống ngươi về doanh trướng, ngươi vì sao muốn dùng dao găm đâm hắn? A Y Y một không có khách khí, về đối nói, hắn đến tuột cùng là hộ tống ta, vẫn là giám thị ta, không cần ta nhiều lời a. Nói, nàng nhìn chằm chằm ba đặc nhĩ, trầm giọng nói, ngươi là sợ ta chạy, vẫn là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Ba đặc nhĩ tức hồn hện, nổi giận nói, A Y Y một, ngươi muốn tại cái này ăn nói bừa bãi, ta kia là quan tâm ngươi, thật sự là không biết nhân tâm tốt. A Y Y một khinh miệt hừ lạnh, nhiều năm như vậy, ta còn thật không biết, ngươi đối ta từng có cái gì hảo tâm. Ba đặc nhĩ vừa muốn phản bác, phanh. A Lý một giận đập bàn, trầm giọng nói, tốt, còn có khách ở đây. Hai người các ngươi cãi nhau, còn thể thống gì? Há không bị người chê cười? Hai người các ngươi thật là thân huynh muội, làm sao lại không thể quan tâm lẫn nhau đâu? Nói, hắn nhìn về phía A Y Lệ Mục, quát lớn, A Y Lệ Mục, ngươi luôn luôn là nhất hiểu chuyện, thế nào hôm nay cũng hồn áo loạn lên, sao có thể cùng nhà mình hộ vệ động đau đâu? Thì ra A Lý Mục nói nàng hiểu chuyện thời điểm, nàng cảm giác là đang cái nàng. Nhưng hôm nay hiểu chuyện hai chữ, nàng nghe lại là phá lệ trói tai. Bất quá việc đã đến nước này, nàng muốn rời khỏi Đại Nguyệt Quốc, cho nên cũng lười lại tranh luận cái gì. Cùng lúc đó, mỹ thực và rượu ngon bị bưng vào. Ba Đặc Nhĩ trên mặt mang theo ý cười, hắn cũng không còn so đo với A Y Lệ Mục, chờ đêm nay gạo nấu thành cơm về sau, hắn xem A Y Lệ Mục còn có thể làm gì. Mỹ thực cùng rượu ngon lên bàn. A Y Lệ Mục lại chậm chạp không hề động. Nàng không biết rõ Ba Đặc Nhĩ đang đùa âm như quỷ cái gì, cho nên nàng hiện tại không thể ăn trong doanh địa một hạt gạo, không thể uống trong doanh địa một cái nước. Ba Đặc Nhĩ thấy A Y Lệ Mục chậm chạp bất động, cho Thác Hợp Mạn một ánh mắt. Thác Hợp Mạn trong nháy mắt hiểu ý, đem chén rượu nâng lên, "A Y Lệ Mục công chúa, ta mời ngươi một chén, hy vọng ngươi sau này có thể thiếu chút đối ta thành kiến." A Y Lệ Mục nhìn xem Thác Hợp Mạn, lại nhìn một chút chén rượu, vẫn như cũ không lúc đích. Ba Đặc Nhĩ thấy thế, đôi mắt bên trong tràn đầy lửa giận, "A Y Lệ Mục, ngươi đến tụt cùng là có ý gì? Thác Hợp Mạn thật là phụ hoàng mời tới khách nhân, là ngươi tương lai phu quân, ngươi thậm chí ngay cả chút mặt mũi này cũng không cho hắn sao?" A Lý Mục giống nhau hoang mang không thôi, "A Y Lệ Mục, ngươi hôm nay đến tụt cùng là thế nào?" A Y Lệ Mục thấy không cách nào lại kéo, dứt khoát nói thẳng, "Phụ vương, ta có chuyện muốn nói với ngươi." A Lý Mộc chau mày, trầm giọng nói, "Ngươi nhất định phải tiên tử a nói không thể sao?" A Y Y Mộc kiên định gật đầu, "Nhất định phải bây giờ nói không thể." "Kia tốt." A Lý Mộc đôi mắt bên trong cũng có mấy phần phiền chán ý tứ, "Vậy ngươi cứ nói đi." Ba Đặc Nhĩ cùng Thác Hợp Mạn hai người, giống nhau tò mò nhìn nàng. A Y Y Mộc nói thẳng, "Vừa rồi Nhi thần tới quan sát động tĩnh đi điện gặp mặt lúc Sở Hoàng, hắn mong muốn chiêu mộ Nhi thần tới Sở Quốc làm quan." Nghe nói lời này, A Lý Mộc, Ba Đặc Nhĩ cùng Thác Hợp Mạn ba người đều là giật mình, bất quá vẻ kinh ngạc thoáng qua liền mất. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng. Hô, A Lý Mộc thở một hơi thật dài, bình phục tâm tình của mình, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, "A Y Lệ Mộc, ngươi đừng lại hồ nháo có được hay không? Ta thừa nhận ngươi vô cùng có năng lực, nhưng đây chính là đường đường Sở Quốc, người ta Sở Quốc chính là mênh mông đại quốc, dạng gì nhân tài không có. Sở Hoàng làm sao lại chiêu mộ ngươi tới Sở Quốc làm quan, người ta bất quá là khách khí với ngươi khách khí mà thôi, ngươi còn tưởng thật?" "Chính là..." Ba Đặc Nhĩ nhìn xem A Y Lệ Mộc, đôi mắt bên trong tràn đầy khinh miệt, "A Y Lệ Mộc, ngươi không phải tinh thông Trung Nguyên văn hóa sao? Cho nên ngươi càng hẳn phải biết, tại Sở Quốc nữ tử là không thể làm quan, người ta Sở Quốc nữ tử cũng không thể làm quan, Sở Hoàng sẽ chiêu mộ ngươi một cái Tây vực nữ tử làm quan. Chẳng lẽ hắn điên rồi phải không?" Nói, hắn khinh thường nói, "Ta nói ngươi có phải điên rồi hay không, thậm chí ngay cả loại lời này đều nói ra được đến." Thác Hợp Mạn cũng là cười một tiếng chi, căn bản là không có để ở trong lòng. Đây chính là đường đường Sở Quốc. Một cái Tây vực công chúa đặt ở Sở Quốc, liền bọt nước đều kích không nổi, A Y Y Mục không khỏi quá để ý mình. A Y Y Mục, nàng hiện tại cảm giác vô cùng bất đắc dĩ cùng bất lực. Nàng bạn bạn không nghĩ tới, A Lý Mộc ba người vậy mà không tin, thậm chí còn có chút khinh thường. Đường đường Sở Hoàng cùng Hứa công tử đều coi trọng năng lực của nàng, ba người này lại làm như không thấy. A Y Y Mộc hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, Trung Nguyên vì sao có câu ngạn ngữ gọi, kẻ sĩ chết vì chi kỷ, nữ vì duyệt kỷ giả dung. Nàng bây giờ suy nghĩ một chút, A Lý Mộc cái này phụ vương đều không đáng cho nàng lại vì bán mạng. Sở Quốc doanh địa, Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người còn chưa ngủ, nhìn xem Tây vực dư đồ. Lâm Thanh Thanh nghe nói có cầm muốn đánh, liền không kịp chờ đợi nghiên cứu. Nàng thật là không yêu hồng trang yêu vũ trang nhân vật đại biểu, nơi nào có cầm đánh, nàng đều muốn góp tham gia náo nhiệt. Cùng lúc đó, Cận Đồng theo ngoài trướng đi đến, "Công tử, Đại Nguyệt quốc công chúa A Y Y một thị nữ sang nô cầu kiến, nàng nói A Y Y một công chúa gặp nguy hiểm, thỉnh cầu công tử tiến đến nghị cách cứu viện." Lâm Thanh Thanh nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc, "Bệ hạ không phải chiêu mộ A Y Y một tới Sở Quốc làm con sao? Thế nào Đại Nguyệt quốc quốc vương không thả người?" "Không rõ ràng." Hứa Nhàn lắc đầu, lập tức nói, "Đem sang nô gọi tiền đến." Ngay sau đó, sang nô liền bước nhanh đi đến, quỳ xuống đất dập đầu, than thở khóc lóc, "Mời Hứa công tử cứu ta nhà công chúa tính mệnh." Hứa Nhàn hỏi đội, "Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?" Sang Ngô lắc đầu, "Nô tỳ chỉ biết là công chúa bị vương tử khống chế lại, công chúa không có thời gian nhiều lời, bận bịu nhường nô tỳ đến đây tìm công tử cầu cứu, nói chậm thêm liền không còn kịp rồi." Hứa Nhàn nghe vậy, mày kiếm nhăn lại, cũng không do dự nữa, nổi giận nói, "Cận Đồng, tập hợp nghi loan vệ cùng 5000 tinh nhuệ, theo bản công tử tiến đến Đại Nguyệt quốc doanh địa cứu người. Sở Hoàng thật là giao phó A Y Y Mộc cho hắn. A Y Y Mộc nếu là có chuyện bất trắc, Hứa Nhàn đều không đủ mất mặt." Điểm điểm thúc canh. Cảm tạ đại gia. Chương 921, chẳng lẽ ngươi thật xem thường ta sao? Chương 921, chẳng lẽ ngươi thật xem thường ta sao? Cận Đồng lĩnh mệnh, nhanh chóng nhanh rời đi doanh trướng đi tập hợp quân đội. A Y Y Mục đã bị Sở Hoàng chiêu mộ vì Sở Quốc quân lại, bất kỳ dám động nàng người, đều là tự tìm đường chết. Lâm Thanh Thanh tiến lên đỡ Sang Lô lên, "Mau dậy đi, hôm nay chúng ta nhất định sẽ cứu A Y Y Mục công chúa ra." Sang Lô cảm động đến rơi nước mắt, đội nói, "Đa tạ Hứa công tử, đa tạ Lâm cô nương." Nàng kỳ thực hiện tại ngẫm lại, đều cảm giác có chút buồn cười. Hôm nay muốn tiến đến doanh cứu A Y Y một công chúa người, lại là dị tộc Hán quốc gia người, yếu hại A Y Y một công chúa, ngược lại là huyết đục của nàng chí thân, thật sự là buồn cười. Cùng lúc đó, Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh giống nhau thẳng đến doanh địa bên ngoài mà đi, Sa Ngô vội vàng đi theo ra ngoài. Cận đồng tốc độ rất nhanh. Không đến thời gian một nén nhang, Nghi Loan vệ cùng Ngũ quân doanh 5000 tinh nhuệ cũng đã tập hợp hoàn tất. Sau đó Hứa Nhàn dẫn đầu mấy ngàn binh mã, trùng trùng điệp điệp hướng Đại Nguyệt quốc trụ sở mà đi. Trung quanh Tây vực chư quốc người nhìn qua Hứa Nhàn dẫn đầu mấy ngàn binh mã, đều là kinh hãi. Các ngươi nhìn, đây không phải là Sở quốc Hứa công tử sao? Hắn dẫn đầu nhiều lính như vậy ngựa là muốn đi nơi nào? Không biết rõ, xem bọn hắn phương hướng sắp đi, tựa như là Đại Nguyệt quốc chú phương hướng. Đại Nguyệt quốc trụ sở. Đại Nguyệt quốc có người đắc tội Hứa công tử. Không nên a. Bọn hắn còn có không có mắt như thế người. Ta cảm giác việc này cũng không có đơn giản như vậy, không bằng chúng ta cùng đi lên xem một chút như thế nào. Hứa Nhàn dẫn đầu quân đội trùng trùng điệp điệp. Trung quanh trụ sở bên trong người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Không bao lâu, Hứa Nhàn đã dẫn đầu quân đội đi vào khoảng cách Đại Nguyệt quốc trụ sở không đủ một dặm địa phương. Đại Nguyệt quốc trụ sở quân coi giữ, nhìn qua lít nha lít nhít bó đuốc cùng đầu người, cả người mộng. Sở quốc có 100000 đại quân đóng tại Yên Chi Sơn vạn quốc thịnh hội, không có khả năng có người dám tiến đánh Đại Nguyệt quốc trụ sở a. Cái này là địch nhân sao? Chúng ta muốn hay không gõ vang cảnh báo? Người nào dám ở vạn quốc thịnh sẽ tiến đánh chúng ta? Điên rồi sao? Tại sao ta cảm giác chi quân đội này không giống như là Tây vực binh mã đâu? Yên Chi Sơn có 10 vạn sở quân tinh nhuệ, ai dám động đến tay? Đại Nguyệt quốc tướng sĩ đều là thất kinh. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy kia trùng trùng điệp điệp đại quân trong tay cờ xí lúc, người càng ngộng. Bởi vì đến đây chính là Sở quốc đại quân. Đại Nguyệt quốc trụ sở thủ tướng A Nhị Thái phất tay nghẹn họng nhìn chân chối, cao giọng nói, kia là Sở quốc quân đội. Đại gia không cần loạn, tất cả đều vững vàng. Nếu là cái khác Tây vực quốc gia quân đội, A Nhị Thái khả năng sẽ còn so tay một chút, nhưng đến đây chính là Sở quốc quân đội, hắn liền khoa tay múa chân dục vọng cũng bị mất. Sở quốc tại Yên Chi Sơn đóng giữ 10 vạn tinh nhuệ, bọn hắn Đại Nguyệt quốc tới quân đội bất quá mấy ngàn, liền cho Sở quốc nhét kẽ răng đều không đủ. Thú hộ bọn hắn cũng không được tội Sở quốc, Sở quân hẳn không phải là đến đây công đánh bọn hắn, không phải cái khác Tây vực chư quốc nghĩ như thế nào. Đại Nguyệt quốc tướng sĩ không dám coi thường vọng động. Hứa Nhàn đã dẫn đầu mấy ngàn Nghi Loan vệ cùng 5000 tinh nhuệ, đi vào trụ sở đại môn trước đó. A Nhị Thái đứng tại trên tường gỗ, cao giọng nói, không biết vị nào là Sở quân người chủ sự, tại hạ Đại Nguyệt quốc tướng quân A Nhị Thái. Mặc dù cái này là Sở quân chủ động tới khiêu khích, nhưng A Nhị Thái cũng không thể không khách khách khí khí. Nếu là chọc giận Sở quân, hậu quả này cũng không phải hắn một cái nho nhỏ Đại Nguyệt quốc tướng quân có thể tiếp nhận. Mạnh như Thảo Nguyên Du Mục đều tại mấy năm trước bị Sở quốc diệt, mạnh như Tây Phiên đều đem đất đai không ràng buộc cắt nhường cho Sở quốc, bọn hắn Đại Nguyệt quốc ở trước mặt Sở quốc, tính là cái gì chứ a? Hứa Nhàn đứng ra, ngẩng đầu nhìn về phía A Nhị Thái, tại hạ Hứa Nhàn. A Nhị Thái nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh hãi, thái độ trong nháy mắt cho dù tốt bên trên mấy lần, tất cung tất kính thi lễ nói, tại hạ Đại Nguyệt quốc tướng quân A Nhị Thái gặp qua Hứa Nhàn công tử. Không biết Hứa công tử đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, xin Hứa công tử thứ lỗi a. Tại Sở quốc lưu truyền một câu, thà gây cảnh tẩy vương, không gây Hứa Diêm vương. Bởi vậy có thể thấy được, Hứa Nhàn ở Sở quốc địa vị đến tột cùng cao bao nhiêu. A Nhị Thái nếu là đem Hứa Nhàn đắc tội, đoán chừng toàn bộ Đại Nguyệt quốc đều không có quả ngon để ăn. Hứa Nhàn thái độ đối với A Nhị Thái coi như hài lòng, không cần đa lễ, còn mời A Nhị Thái tướng quân đem doanh cửa mở ra, bản công tử muốn đi tìm A Y Y một công chúa. Hứa công tử muốn tìm A Y Y một công chúa. A Nhị Thái mặt lộ vẻ kinh ngạc, vội nói, mặt đem hiện tại liền đi thông báo, còn xin Hứa công tử chờ một chút. Hắn không nghĩ ra, Hứa Nhàn thấy A Y Y một công chúa nhưng là không có gì, nhưng ngươi mang nhiều người như vậy tới gặp là mấy cái ý tứ a? Nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, sợ chính mình câu nói kia nói không ổn, chọc giận Hứa Nhàn. Hứa Nhàn nói thẳng, tình huống khẩn cấp, không cần thông báo, ta chỉ cùng phu nhân hai người đi vào chính là. A Nhị Thái có chút khó khăn, cái này. Cận đồng trong nháy mắt liền nổi giận đùng đùng nói, ngươi ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Hứa công tử đã đủ nể mặt ngươi, ngươi muốn để cho chúng ta đánh vào đi sao? Nói, hắn phất tay, hỏa súng tay, hỏa pháo tay chuẩn bị. Dứt lời, từng môn hỏa pháo bị đẩy tiến lên đây, từng cây hỏa súng bị giá. Thấy một màn này, A Nhị Thái cùng Đại Nguyệt quốc các tướng sĩ chỉ cảm thấy một hồi tê cả da đầu, không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Mặc dù bọn hắn chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy hỏa pháo cùng hỏa súng, nhưng bọn hắn thật là nghe nói qua hỏa pháo cùng hỏa súng uy lực. Liên cái này mấy ổ hỏa pháo đủ để đem toàn bộ Đại Nguyệt quốc doanh địa san thành bình địa. A Nhị Thái bất đắc dĩ thở dài, bây giờ người là giao thất ta là thịt cá, hắn không thể không cúi đầu, lập tức bận bịu phất tay, người tới. Đem doanh địa đại môn mở ra. Hắn biết Hứa Nhàn tính tình thật là không được tốt, vừa rồi thái độ đối với hắn xác thực đã có thể. Cận đồng hừ lạnh phất tay, sớm như thế, chúng ta cũng tiết kiệm thời quần đánh rắm. Doanh địa đại môn mở ra. Hứa Nhàn dẫn đầu Lâm Thanh Thanh cùng Cận đồng hai người, thẳng đến xoáy trướng phương hướng mà đi. Mặc dù là tại Đại Nguyệt quốc doanh địa bên trong, nhưng Đại Nguyệt quốc tướng sĩ nhìn qua Hứa Nhàn, đều là bị dọa đến run lẩy bẩy, tâm kinh đảm hẳn. Đây chính là Tây vực công nhận Sở quốc thứ nhất mãnh nhân, người đắc tội Hứa Nhàn, đến nay không có một cái nào có kết cục tốt. Cùng lúc đó, trong xoáy trướng, A Y Y một vẫn không có uống trước mặt rượu, chỉ là cưỡng ép kéo dài thời gian, chờ đợi Hứa Nhàn cứu viện. Nàng tin tưởng Hứa Nhàn hôm nay khẳng định sẽ tới cứu nàng, cho nên nàng hiện tại chỉ phải sống liền có thể. Thác Hợp Mạn nhìn về phía A Y Y một, mặt đều trầm xuống. A Y Y một công chúa, ta đã thấp như vậy ba lần khí nói cho ngươi lời hữu ích, chẳng lẽ ngươi chút mặt mũi này cũng không cho? Một chén rượu ngươi cũng không cùng ta uống, chẳng lẽ ngươi thật xem thường ta sao? Không sai. A Y Y một ngẩng đầu nhìn về phía Thác Hợp Mạn, đôi mắt bên trong tràn đầy khinh miệt. Ngươi bây giờ mới nhìn ra được, ta xem thường ngươi sao? Từ đầu đến cuối, theo trước kia đến bây giờ, ta A Y Y Một cũng chưa hề để mắt ngươi thác hợp mạng qua, trước kia xem thường, về sau giống nhau xem thường. Ta cũng sẽ không gả cho ngươi, ta khuyên ngươi dẹp ý niệm này a. Thác hợp mạng quay đầu nhìn về phía Đại Nguyệt Quốc A Lý Mục, vương thượng, ngài nhìn A Y Y Một công chỗ nàng. Chương 922, há lại cho các ngươi vũ nhục. Chương 922, há lại cho các ngươi vũ nhục. Nghe lời của thác hợp mạng, Đại Nguyệt Quốc quốc vương A Lý Mục mặt trong nháy mắt trầm xuống. A Y Y Một, ngươi sao có thể như vậy chửi bới thác hợp mạng vương tử? Ngươi sao có thể như thế đối đãi khách bản vương mời tới? Ngươi thật sự là càng ngày càng không hiểu chuyện. Tranh thủ thời gian cho thác hợp mạn vương tử xin lỗi. A Y Y Một hừ lạnh, cũng là bởi vì ta trước kia quá hiểu chuyện, cho nên mới sẽ bị khi phụ. Ta sẽ không cho hắn nói xin lỗi, càng sẽ không gả cho hắn. Phanh! Ba đặc nhĩ giận đập bàn, nội giận đùng đùng nói, A Y Y Một, ngươi bây giờ liền phụ vương cũng dám chống đối đúng không? Ta nhìn ngươi thật sự là càng ngày càng không biết lễ phép, không coi ai ra gì. Hôm nay rượu này ngươi uống cũng phải uống, không uống cũng phải uống. A Y Y Một nghe vậy, đem rượu ngọn nâng lên, tốt, ta uống. Nghe nói lời này, ba đập nhĩ, A Lý Một cùng thác hợp mạn đều là giật mình. Bọn hắn làm không rõ ràng, A Y Y Một thế nào đột nhiên dễ nói chuyện như vậy. Bất quá bọn hắn còn không có theo trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần. A Y Y Một đã đem ly rượu bên trong rượu ngã trên mặt đất. Ba đập nhĩ thấy thế, tức hồn hện, giận dữ hét, A Y Y Một, ngươi thật sự là quá đáng, quá vô pháp vô thiên. Nói, hắn nhìn về phía A Lý Một, phụ vương, ngài thấy không, trước kia nàng hiểu chuyện căn bản chính là giả vờ, nàng hiện tại liền diễn đều không diễn. A Lý Một cũng coi chút gấp, nổi giận nói, A Y Y Một, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi bây giờ liền phụ vương mặt mũi cũng không cho sao? Ba đặc nhĩ đôi mắt buông xuống, trầm giọng nói, người tới, dẫn A Y Y Một đi. Nốt lại, đã mềm không được, hắn hôm nay liền dùng sức mạnh, hắn cứ nhất quyết bắt A Y Y Một khuất phục không thể. Thác hợp mạng nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, không dùng được mềm cũng là dùng mạnh, hắn đều có thể tiếp nhận. A Y Y Một quay đầu nhìn về phía A Lý Một, đôi mắt bên trong tràn đầy thất vọng, phụ vương, ngài liền mắt thấy ba đặc nhĩ muốn giam giữ ta mặc kệ. A Lý Một khoát tay, A Y Y Một, ngươi vẫn là xuống dưới tỉnh táo một chút ta. Ta nói qua, chúng ta vương thất người, vĩnh viễn muốn lấy đại cục làm trọng. A Y Y Một nghe vậy, khinh thường hừ lạnh, lấy đại cục làm trọng. Các ngươi lúc nào thời điểm lấy đại cục làm trọng? Vì cái gì lấy đại cục làm trọng mãi mãi cũng là ta. Ba đặc nhĩ giận dữ hét, nhanh, mang A Y Y Một theo hạ, mang cho ta xuống dưới. Cùng lúc đó, từng người hộ vệ theo xoáy trướng bên ngoài vào. Bọn hắn vừa muốn động thủ với A Y Y Một, Hứa Nhàn thanh âm liền từ ngoài trướng truyền vào. Hôm nay ta nhìn ai dám động đến A Y Y Một một ngón tay. A Y Y Một nghe vậy, ám buông lỏng một hơi, viện quân của mình cuối cùng đã tới. A Lý Mục, ba đặc nhĩ cùng thác hợp mạn hai mặt nhìn nhau, đều là giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới, tại cái này Đại Nguyệt quốc trong doanh địa, lại có người dám để bọn hắn dừng tay, thật sự là buồn cười. La ngày, ba đặc nhĩ mở miệng liền mắng, hôm nay bản vương tử ngược lại muốn xem, là lời còn chưa dứt, Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh cùng cận đồng ba người, theo ngoài trướng đi đến. Ba đặc nhĩ nhìn qua Hứa Nhàn, mặt lộ vẻ kinh hoàng, trong nháy mắt đem chính mình vừa mới muốn nói lời, tất cả đều nuốt trở vào, Hứa công tử. A Lý Mộc cùng thác hợp mạn hai người, giống nhau khiếp sợ không ngậm miệng được. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Hứa Nhàn vậy mà lại đống nhiên xuất hiện tại Đại Nguyệt quốc trong doanh địa, xuất hiện tại trong xoáy trướng. A Lý Mộc mặt trong nháy mắt chứa lên ý cười, vội nói, hóa ra là Hứa công tử, không biết do Hứa công tử đêm khuya đến thăm, có gì chỉ giáo. Mặc dù hắn là Đại Nguyệt quốc quốc vương, Hứa Nhàn chỉ là Sở quốc thần tử, nhưng hắn đối Hứa Nhàn, nên có tôn trọng vẫn là phải có, dù sao Hứa Nhàn thân phận so với hắn cái này quốc vương còn cao hơn. Tây vực quốc gia vương, tại người ta Hứa Nhàn công tử trong mắt, thật đúng là tính không được cái gì. Thác hợp mạn trên mặt, giống nhau ngậm lấy định nọt đủ cười, Hứa công tử, không biết rõ ngài đối tại hạ còn có hay không ấn tượng, tại hạ là Ô Tô quốc vương tử Thác hợp mạn. Hứa Nhàn tại Sở quốc không nhưng có mạnh đại bối cảnh cùng thế lực, y tài giàu càng là đạt đến phú khả địch quốc tình trạng. Tây vực những quốc gia này cộng lại, đều không nhất định có nhà Hứa công tử có tiền. Ai nếu là có thể cùng Hứa Nhàn cùng một tuyến, cái kia sau tại Tây vực đoán chừng đều có thể đi ngang. Ba đặc nhĩ cũng đã phản ứng lại, cười ha hả nói, Hứa công tử đại gia quan lâm, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Mặc dù Hứa Nhàn không có thông báo, liền xông vào Đại Nguyệt quốc doanh địa, xông vào Đại Nguyệt quốc xoáy trướng. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ đến khuôn mặt tươi cười đó lấy, đây chính là Hứa Nhàn lực uy hiếp. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, không cần phải khách khí, hôm nay ta đến chỉ có một việc tình. A Lý Mộc trên mặt ý cười không giảm, Hứa công tử khách khí, đừng nói một việc, chính là 10 cái 100 cái đều không có vấn đề à. Hắn ước gì Đại Nguyệt quốc có thể cùng Hứa Nhàn dính vào điểm nhân quả quan hệ, này đối Đại Nguyệt quốc mà nói, kia là phi thường có chỗ tốt. Ba đặc nhĩ bận bịu phụ hòa nói, đúng nha, chỉ cần chúng ta có thể làm, Hứa công tử cứ việc phân phó. Thác hợp mạn không cam lòng yếu thế, ta cũng có thể xử lý, ta Ô Tô quốc cũng có thể xử lý. A Y Y Một thấy thế, cảm giác vô cùng bất đắc dĩ. Những người này ở trước mặt mình đến cỡ nào ngang ngược không nói đạo lý, ở trước mặt Hứa Nhàn liền đến cỡ nào đê tiện hèn mọn. Mặc dù nàng thân làm Đại Nguyệt quốc tham chính công chúa, đã sớm biết thế giới này chính là như thế hiện thực, nhưng nàng vẫn như cũng nhịn không được cảm khái. Hứa Nhàn khoát tay, lạnh nhạt nói, không cần phiền thoái, hôm nay ta đến chính là muốn mang A Y Y Một đi. A Lý Một, ba đập nhĩ, thác hợp mạn, ba người bọn họ đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía A Y Y Một. Bọn hắn không nghĩ tới, Hứa Nhàn hưng sư động chúng như vậy đến một chuyến, lại là vì A Y Y Một. Ba đặc nhĩ bộ nói, Hứa công tử, không biết A Y Y Một là chỗ nào đắc tội ngài sao? nói, hắn nhìn về phía A Y Y Mục, nổi giận đùng đùng nói, A Y Y Mục ngươi tiện nhân. Phụ vương căn dặn ngươi bao nhiêu lần, để ngươi bên ngoài lời còn chưa dứt. Ba. Lâm Thanh Thanh không biết lúc nào thời điểm xuống tới, mạnh mẽ cho Ba Đặc Nhĩ một miệng, trực tiếp đem hắn rút ngã ngửa trên mặt đất. Ba Đặc Nhĩ bị Lâm Thanh Thanh một cái và miệng rút cả người mộng. Thác Hợp Mạn không tự chủ được hướng rút lui một bước, cảm giác Hứa Nhàn hôm nay giống như lai giả bất tiện. A Y Y Mục thì là cảm giác vô cùng hạ giận. A Lý một mặt lộ vẻ chấn kinh, nhưng lại không dám nổi giận, lo lắng nói, Hứa công tử, ngài. Ngài đây là ý gì? Hứa Nhàn chau mày, trầm giọng nói, A Y Y Mục chính là bệ hạ tự mình chiêu mộ ta sở quốc còn lại, há lại cho các ngươi vũ nhục. A Y Y Mục hướng hắn cầu cứu, vậy thì chứng minh A Lý Mục, Ba Đặc Nhĩ cùng Thác Hợp Mạn khẳng định liên hợp lại ước hiếp A Y Y Mục tới. Thân sinh phụ thân cùng huynh trưởng, liên hợp người ngoài ước hiếp chính mình con gái ruột, vẫn là đối quốc gia có cống hiến quê nữ. Người loại này, giống nhau khiến Hứa Nhàn chán ghét, cho nên hắn đương nhiên sẽ không cho A Lý Mục mấy người sắc mặt tốt. Lâm Thanh Thanh giống nhau là như vậy người, đây cũng là nàng vì sao cho Ba Đặc Nhĩ một bàn tay nguyên nhân. A Lý Mục, Ba Đặc Nhĩ cùng Thác Hợp Mạn lúc này giống như sấm sét giữa trời quang. Sở Hoàng lại thật chiêu mộ A Y Y Mục. Bọn hắn vừa rồi chẳng qua là làm chuyện tiếu lâm nghe. Điểm điểm thúc canh. Cảm tạ đại gia. Chương 923, ta Hứa Nhàn chẳng những không nói lê nghi, hơn nữa còn không có có đạo đức. Chương 923, ta Hứa Nhàn chẳng những không nói lê nghi, hơn nữa còn không có có đạo đức. Hứa Nhàn đột nhiên xuất hiện một câu, khiến Đại Nguyệt Quốc Quốc Vương A Lý Mục, Vương tử Ba Đặc Nhĩ cùng Thác Hợp Mạn ba người tâm bên trong lật lên kinh đảo hải lãng. Ba Đặc Nhĩ nằm trên mặt đất, bộ mặt không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn về phía A Y Y Mục. Hắn thực sự không nghĩ ra, Sở Hoàng đến tột cùng coi trọng A Y Y Mục cái gì, lại muốn đưa nàng chiêu mộ tới Sở Quốc. Bất quá hắn lại nghĩ thông suốt A Y Y Mục mấy ngày nay, tại sao lại tìm tới cơ hội liền đi quan sát động tĩnh đi điện tìm Sở Hoàng, đến bên người Sở Hoàng khoe khoang. Hắn đoán chừng đây là A Y Y Mục sớm có dự mưu chuyện. Hắn liền biết A Y Y Mục tâm tư tuyệt đối không có đơn giản như vậy, xem ra nàng mong muốn tới Sở Quốc là chủ tính đã lâu kế hoạch. Bất quá trong lòng Ba Đặc Nhĩ không khỏi có chút bận tâm, bởi vì hôm nay hắn nguyên bản muốn để Thác Hợp Mạn cùng A Y Y Mục đem gạo nấu thành cơm. A Y Y Mục khẳng định đã nhận ra cái gì, Hứa Nhàn lại còn tới nhanh như vậy, như thế kịp thời, cho nên hắn xem như đã cùng A Y Y Mục vạch mặt, hoàn toàn đem A Y Y Mục bắt tội. Ba Đặc Nhĩ không biết rõ A Y Y Mục sau này có thể hay không đối với hắn tiến hành trả thù. Dù sao hắn trêu chọc được nổi A Y Y Mục, lại trêu chọc không nổi Sở Quốc. A Lý Mục nhìn về phía A Y Y Mục, vũ vị tạp trần, càng thật là hơn có chút hối hận, bởi vì hắn một mực lo lắng chính là A Y Y Mục tiếp tục lưu lại Đại Nguyệt Quốc sẽ ảnh hưởng sau này Ba Đặc Nhĩ kế thừa vương vị, thậm chí là tạo thành Đại Nguyệt Quốc náo động. Cho nên hắn mới không được đã muốn đem A Y Y Mục gả đi hòa thần, tạo cho Ba Đặc Nhĩ một cái tốt đẹp chi phối hoàn cảnh. Hắn thấy A Y Y Mục gả cho Ô Tô Quốc Vương tử Thác Hợp Mạn, đối với Đại Nguyệt Quốc mà nói là không thể thích hợp hơn. Nhưng hắn bạn không nghĩ tới, Sở Hoàng vậy mà thật coi trọng A Y Y Mục năng lực, mong muốn chiêu mộ nàng dốc sức cho Sở Quốc, Hứa Nhàn càng thật là hơn tự mình đến đây Đại Nguyệt Quốc doanh địa tiếp nàng. A Lý Mục tự nhiên biết A Y Y Mục có năng lực, nhưng không nghĩ tới nàng năng lực mạnh đến, dĩ nhiên khiến Sở Hoàng cùng Hứa Nhàn đều như thế ưu ái tình trạng. Hứa Nhàn liếc nhìn A Lý Mục mấy người, trầm giọng nói, bắt đầu từ hôm nay, A Y Y Mục chính là ta Sở Quốc người, ta xem ở trên mặt của nàng, cho các ngươi mặt mũi, không đối với các ngươi động thủ, nhưng từ nay về sau, các ngươi không có có quyền lợi càng không có tư cách đối A Y Y Mục đến đều đi hết, vây mặt hất hàm sai khiến. Nếu như các ngươi không nghe, hoặc là không tin, cứ việc thử một chút, ta Hứa Nhàn tính tình không cần chính ta nói, các ngươi hẳn là có nghe thấy. Nói, hắn nhìn về phía A Y Y Mục, đi thôi, trong doanh địa đã giúp ngươi đưa ra vị trí, ngươi cầm lên hành lý theo chúng ta đi chính là. A Y Y Mục trong lòng thở dài ra một hơi, vái chào lễ nói, đa tạ công tử. Vừa dứt lời, Thác Hợp Mạn kiên trì đứng dậy, vái chào lễ nói, Hứa công tử, tại hạ có một lời muốn rằng. Hứa Nhàn nhìn từ trên xuống dưới hắn, trầm giọng nói, ngươi nói. Thác Hợp Mạn lưu luyến không rời nhìn xem A Y Y Mục, giải thích nói, Hứa công tử, chuyện là như thế này, Đại Nguyệt Quốc Vương thượng đã bằng lòng gả A Y Y Mục cho ta, hai nước chúng ta tiến hành thông gia, hơn nữa Trung Nguyên không phải có câu ngạn ngữ sao? Gọi là phụ mẫu chi mệnh ngôi trước chi ngôn. Nàng đã là vị hôn thê của ta, liền là người của ta. Cho nên Hứa công tử như thế mang A Y Y Mục đi, có phải hay không có chút không thích hợp à? Sở Quốc chính là lễ nghi chi bang, nghĩ đến Hứa công tử khẳng định cũng sẽ không ép buộc a. Còn nữa nói, A Y Y Mục nếu là không nghe chính mình phụ thân lời nói, liền thuộc về bất hiếu người, quý quốc có thể sử dụng sao? Hắn đối A Y Y Mục đã tham luyến nhiều năm, mắt thấy đêm nay liền phải thành công, liền phải tới tay, lại bị Hứa Nhàn vượt thò một chân bảo, hắn tự nhiên không cam tâm. Cho nên Thác Hợp Mạn liền muốn lấy dùng lễ tiết cùng hiếu đạo đè người, nhường Hứa Nhàn đem A Y Y Mục lưu lại. Cho dù không thành công, hắn nói có lý có theo, Hứa Nhàn cũng không thể làm gì hắn. Ba Đặc Nhĩ nghe vậy, bận điệu phụ hòa nói, đúng vậy A Hứa công tử. Thác Hợp Mạn nói có đạo lý. A Y Y Mục đã là Thác Hợp Mạn vị hôn thê, ngài tóm lại không thể đoạt người khác vị hôn thê a. Nếu là hắn quan hệ với A Y Y Mục đủ tốt, hắn tự nhiên hy vọng A Y Y Mục đi Sở Quốc hiệu lực, đối với hắn như vậy sau này cũng có chỗ tốt. Nhưng hôm nay hắn đã hoàn toàn đem A Y Y Mục bắt tội, cho nên hắn nói cái gì cũng không thể thả A Y Y Mục đi, không phải A Y Y Mục sau này nếu là trả thù hắn, hắn khóc đều không có địa phương khóc. A Lý Mục nghe Thác Hợp Mạn cùng Ba Đặc Nhĩ lời nói, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Hắn không nghĩ tới, hai cái này vương tử vậy mà lại như thế ngây thơ, lại sẽ nói đi ra lần này ngây thơ lời nói. Hứa Nhàn nếu như là một cái có thể tùy tiện bị đạo đức chỗ lừa mang đi người, vậy hắn có thể đi đến hôm nay mức này sao? Nếu như một người như thế thủ quy củ, kia sẽ trở thành một cái làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại sao? Hứa Nhàn nổi danh chính là kiệt ngạo bất tuần, không tuân quy củ, tùy ý làm bậy, đối triều đình quan lại đều quyền đấm cước đá, sẽ còn nuông chiều các ngươi. A Lý Mộc vừa muốn tiến lên giải thích ngăn cản, nhưng hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước. Hứa Nhàn đã xoay đầu lại, khinh thường nhìn xem hai người bọn họ, khinh miệt nói, các ngươi nói rất hay, Sở Quốc cũng là lễ nghi chỉ bằng, nhưng ta Hứa Nhàn chẳng những không nói lễ nghi, hơn nữa còn không có đạo đức, chỗ lấy các ngươi lời nói này sợ không động được ta, ngược lại chọc giận ta. Đã các ngươi có dũng khí chọc giận ta, vậy sẽ phải có tiếp nhận ta lửa giận chuẩn bị. Dứt lời, hắn phất phất tay. Lâm Thanh Thanh cùng Cận Đồng hai người trong nháy mắt hiểu ý, phân biệt hướng Ba Đập Nhĩ cùng Thác Hợp Mạn hai người đi đến. Ba Đập Nhĩ, Thác Hợp Mạn. Hai người bọn họ nhìn xem khí thế hùng hổ mà đến Lâm Thanh Thanh cùng Cận Đồng hai người, cả người mộng. Không phải, nơi này chính là Đại Nguyệt Quốc xoáy trướng. Còn nữa nói, cho dù ngươi không nghe khuyên bảo mà nói, vậy cũng không thể tại người ta xoáy trướng tùy tiện động thủ đánh người a. Hai người chúng ta dù sao cũng là vương tử, chúng ta một chút mặt mũi đều không cần sao? A Lý Mộc đội vàng đi ra phía trước, mặt lộ vẻ lo lắng, Hứa Nhàn công tử, hiểu lầm. Tất cả đều là hiểu lầm. Ngay chỉ khi bọn hắn nói lời là đánh giấm còn không được sao? Hứa Nhàn nhìn xem hắn, đôi mắt đạm mạc, nói ra lời nói, cắt nước ra ngoài, nơi nào có thu hồi đi đạo lý. A Lý Mộc lo lắng bạc phần, lại không dám quá mức cường ngạnh, không phải đừng nói hắn cũng phải bị đánh một trận, toàn bộ Đại Nguyệt Quốc doanh địa cũng phải bị đạp bằng không thể. Lập tức hắn bận bịu nhìn về phía A Y Lệ Mộc, lo lắng nói, A Y Lệ Mộc, ngươi nhưng là nói một câu a, ngươi có còn hay không là nữ nhi của ta? Có phải hay không Đại Nguyệt Quốc công chúa? A Y Lệ Mộc nhìn về phía A Lý Mộc, lạnh lùng nói, Đại Nguyệt Quốc công chúa, con gái của ngươi vừa rồi tại ngươi không giữ thì ta, nhất định phải đem ta gả cho Thác Hợp Mạn lúc sau đã chết, ngươi rõ ràng biết cái gì là đối cái gì là sai, ngươi rõ ràng biết đem ta gả cho Thác Hợp Mạn, ta sau này sẽ nên đón ra sao nhân sinh. Nhưng ngươi vẫn là khăng khăng muốn đem ta gả cho hắn, vậy ta muốn hỏi, ta trong lòng của ngươi đến tột cùng là cái gì? Ngươi có lấy ta làm con gái của ngươi sao? A Lý Mộc trong nháy mắt tắt tiếng, ta. Hắn trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì mới tốt, bởi vì A Y Lệ Mộc nói không sai, hắn nhất không quan tâm chính là A Y Lệ Mộc cảm thụ. Chương 924, chúng ta đem Sở Quốc cũng đắc tội. Ngươi hài lòng? Chương 924, chúng ta đem Sở Quốc cũng đắc tội. Ngươi hài lòng? Cận Đồng chạy tới Thác Hợp Mạn trước người, đôi mắt bên trong tràn đầy băng hàn. Thác Hợp Mạn bị dọa đến lui lại liên tục, "Ai? Ngươi muốn làm gì? Ta thật là Ô Tô Quốc vương tử, ngươi không lời còn chưa dứt." Ba. Cận Đồng một cái vào miệng, mạnh mẽ tát lên mặt của Thác Hợp Mạn, đem hắn rút ngã lật, sau đó quyền cước giống như hoa lên như mưa to, rơi ở trên người hắn. "Ngươi không biết sống chết vương bát đản, ngươi lại còn cùng công tử nói về đạo lý?" Chính ngươi là cái gì mặt hàng ngươi không rõ ràng? Ngươi một cái xuất sinh cũng xứng giảng đạo lý sao? Hôm nay ra sẽ dạy cho ngươi cái gì là đạo lý? Hôm nay ra sẽ dạy cho ngươi sau này như thế nào cùng công tử nói chuyện? Mặc dù Thác Hợp Mạn là Ô Tô Quốc vương tử, nhưng Cận Đồng căn bản là không có đem hắn để ở trong mắt. Đừng nói một cái nho nhỏ Ô Tô Quốc vương tử, cho dù là quốc vương Cận Đồng đều không để trong mắt. Hứa Nhàn lời nói đối với hắn mà nói, cái kia chính là thánh chỉ, nhường hắn giết hắn đưa tay chính là một đao. Thác Hợp Mạn ôm đầu, trên mặt đất lăn lộn, không ngừng cầu xin tha thứ, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Ta biết sai, ta cũng không dám lại chống đối Hứa công tử. Cái này nếu là những người khác, Thác Hợp Mạn tự nhiên là dám liều mạng. Nhưng đối mặt Hứa Nhàn, hắn còn thật không dám. Sau này đừng nói chính hắn, cho dù là Ô Tô Quốc đều không có thực lực động Hứa Nhàn. Hắn từ đầu đến cuối đều là muốn nói phải trái với Hứa Nhàn, nhưng hắn không nghĩ tới Hứa Nhàn vậy mà như thế không giảng đạo lý. Ba Đặc Nhĩ nhìn về phía Lâm Thanh Thanh, đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, không ngừng lui về phía sau. Lâm Thanh Thanh sợ quốc nàng này võ thần đại danh tại toàn bộ Tây Vực, đó cũng là không ai không biết, không người không hiểu. Cho nên đừng nói Ba Đặc Nhĩ có hay không đảm lượng, cho dù nhường hắn cùng Lâm Thanh Thanh công bằng quyết đấu, vậy hắn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Thanh Thanh. Lâm Thanh Thanh nguyên bản liền nhìn Ba Đặc Nhĩ không vừa mắt, vừa rồi kia một cái vào miệng cũng chưa đánh qua nghiện. Hiện tại Ba Đặc Nhĩ chính mình tìm tới cửa, Lâm Thanh Thanh đương nhiên sẽ không khách khí với hắn. Ngươi không được qua đây. Ba Đặc Nhĩ trong lòng sợ hãi, quay đầu nhìn về phía A Y Lệ Mộc, A Y Lệ Mộc, ta sai rồi, ta không nên bức ngươi gả cho Thác Hợp Mạn. Ngươi cho ta một cái lời còn chưa dứt. Phanh. Lâm Thanh Thanh một cước mạnh mẽ đá vào Ba Đặc Nhĩ phần bụng. Ba Đặc Nhĩ trong nháy mắt bị đau, thân thể cung thành tôm trạng, giống như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Sau đó Lâm Thanh Thanh đổi về phía trước, đối với Ba Đặc Nhĩ quyền cước tăng theo cấp số cộng, không có chút nào lưu tình ý tứ. Hắn hận nhất chính là Ba Đặc Nhĩ loại này nát người, nhân phẩm thấp. A Lý Mộc thấy thế, cả người tê, không ngừng cầu tình lấy, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Hứa công tử van cầu ngươi thả qua bọn hắn a, lại đánh liền phải xảy ra nhân mạng. Nói, hắn nhìn về phía A Y Lệ Mộc, A Y Lệ Mộc, coi như phụ vương van người được không? Ngươi cho Ba Đặc Nhĩ một con đường sống a. Hắn nói thế nào cũng là người thân ca ca a. Nghe nói lời này, A Y Lệ Mộc đều vẫn không nói gì. Lâm Thanh Thanh ra tay lại là càng ngày càng nặng. A Lý Mộc, người khác động, thế nào càng cầu tình Ba Đặc Nhĩ gọi càng thảm đâu. Ba Đặc Nhĩ người cũng tê, lo lắng nói, phụ vương, ngài vẫn là đừng cầu tình. Hắn xem như đã nhìn ra, A Lý Mộc nếu là không cầu tình, chính mình nhiều lắm là bị đánh gần chết. A Lý Mộc nếu là cầu tình, Lâm Thanh Thanh thật có thể đem hắn tươi sống cho đánh chết. Hứa Nhàn ngồi ở một bên, lạnh nhạt nói, đi, tùy tiện đem bọn hắn đánh gần chết là được, không nên nháo chết người đến. Đối A Y Lệ Mộc điểm xấu. A Lý Mộc, Ba Đặc Nhĩ, Thác Hợp Mạn. Bọn hắn hôm nay tính là chân chính nhận thức được Hứa Nhàn lợi hại, giữ lại Ba Đặc Nhĩ cùng Thác Hợp Mạn một mạng, chỉ là lo lắng đối A Y Lý Mộc điểm xấu. Một lát, Lâm Thanh Thanh cùng Cận Đồng thu hồi quyền cước, không tiếp tục để ý Ba Đặc Nhĩ cùng Thác Hợp Mạn, đi tới bên người Hứa Nhàn. Ba Đặc Nhĩ cùng Thác Hợp Mạn nằm trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, thấp giọng kêu thảm. Lâm Thanh Thanh cùng Cận Đồng khống chế lực đạo, không phải nhất định phải đem bọn hắn tất cả đều đánh thành tàn tật không thể. Hứa Nhàn quay đầu nhìn về phía A Lý Mộc, A Lý Mộc quốc vương. A Lý Mộc đau lòng nhìn xem nhi tử, nhưng lại không thể không đối Hứa Nhàn bán rẻ tiếng cười. Hứa công tử, ngươi nói. Lần thứ nhất hắn cảm giác sở hữu cái này quốc vương là mất ước như thế, nhưng hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì sở quốc 10 vạn tinh nhuệ liền trú đóng ở cách đó không xa. Hứa Nhàn ra lệnh một tiếng, cái này 10 vạn tinh nhuệ liền có thể san bằng Đại Nguyệt quốc doanh địa, thậm chí là san bằng Đại Nguyệt quốc. Cho nên A Lý Mộc cũng là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Giờ phút này hắn thật sự là hối hận đến cực điểm. Hắn nếu là sớm biết sở hoàng thật đem A Y Y Mộc cho chiêu mộ, chỗ nào sẽ còn nhường nàng gà cho Thác Hợp Mạn, hắn đem A Y Y Mộc cung bái cũng không kịp. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. A Lý Mộc biết A Y Y Mộc đã mang thủ, cũng không biết sau này còn có cơ hội hay không vãn hồi. Hứa Nhàn nhìn xem hắn, trầm giọng nói, sau này A Y Y Mộc chính là ta sở quốc người, chịu ta sở quốc che chở, nhưng chuyện riêng của nàng ta sẽ không quản, nàng sau này nhận các ngươi, kia là chuyện của nàng, nhưng nếu như nàng không muốn nhận các ngươi còn đi quấy rối nàng, cũng đừng trách ta không nể mặt ngươi. Nói, hắn nhìn về phía nửa chết nửa sống Ba Đặc Nhĩ cùng Thác Hợp Mạn, chuyện cũng sẽ không như thế thật đơn giản qua loa chi. A Lý Mộc, cả người bị ngươi đánh gần chết, chính là qua loa chi. Hắn thật sự là không nhịn được muốn hỏi một chút Hứa Nhàn, kia không qua loa chi là hậu quả gì? Nhất định. A Lý Mộc không dám phản bác, gật đầu liên tục, chúng ta sau này nhất định sẽ không đi quấy rối A Y Lý Mộc. Nói, hắn nhìn về phía A Y Lý Mộc, hối hận nói, A Y Lý Mộc, trước kia đều là phụ vương không đúng, là phụ vương sai, hy vọng ngươi có thể cho phụ vương một cái cơ hội. A Y Lý Mộc nghe vậy, lời nói đều không nói, quay người rời đi xoay trướng. Bởi vì trong nội tâm nàng minh bạch, A Lý Mộc không phải biết mình sai, bởi vì biết nàng đã không nhận Đại Nguyệt quốc nắm trong tay. A Lý Mộc nhìn xem rời đi A Y Lý Mộc, tràn đầy trái tim băng giá. Hắn cũng không nghĩ tới, một cái thật tốt vạn quốc thịnh hội, Đại Nguyệt quốc làm sao lại náo thành cái dạng này. Hứa Nhàn cũng không nói thêm, mang theo Lâm Thanh Thanh cùng Cận Đồng hai người, trực tiếp rời đi. Loại địa phương này, bọn hắn cũng lười tiếp tục chờ đợi. Phụ vương, Ba Đặc Nhĩ cô nén đau đớn, nội giận nói, ngài thấy được chưa? A Y Y Mộc chính là một cái kẻ vô ơn bội nghĩa. Nàng hôm nay dám lời còn chưa dứt. Ba. A Lý Mộc bước nhanh tiến lên, mạnh mẽ cho Ba Đặc Nhĩ một miệng động. Ba Đặc Nhĩ cả người bị A Lý Mộc rút động, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua hắn. Phụ vương, ngươi. A Lý Mộc chỉ hướng hắn, giận dữ hét, ta Đại Nguyệt quốc nguyên bản sẽ có tốt hơn phát triển, đều là bởi vì ngươi cái phế vật. Hiện tại cái gì cũng bị mất. A Y Y Mộc đều đã vứt bỏ chúng ta mà đi. Bản vương như không phải là vì giữ thì ngươi, làm sao lại cứ nhất quyết bắt A Y Y Mộc đi hóa thân? Hiện tại A Y Y Mộc đi, chúng ta đem sở quốc cũng đắc tội. Ngươi hài lòng? Dứt lời, A Lý Mộc cũng không quay đầu lại rời đi xoáy trướng. Hắn hiện tại việc cấp bách là vãn hồi A Y Y Mộc tâm. Hắn cảm giác A Y Y Mộc bị sở hoàng mời chào, cũng là bởi vì sở hoàng đối Tây Vực có ý tưởng. Điểm điểm thúc canh. Cảm tạ đại gia. Chương 925, đem người này cho bản vương kéo lên đi nói xin lỗi với Hứa Nhàn công tử. Chương 925, đem người này cho bản vương kéo lên đi nói xin lỗi với Hứa Nhàn công tử. Ba Đặc Nhĩ nằm trên mặt đất bụ mặt, khắp khuôn mặt là kinh hoàng. Hắn không nghĩ ra, chính mình thiên ý vô phùng kế hoạch, làm sao lại biến thành hôm nay trình độ như vậy. Thác Hợp Mạn giống nhau bị đánh không nhẹ, chậm chỉ chốc lát, cái này mới chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm Ba Đặc Nhĩ, khắp khuôn mặt là tức giận, Ba Đặc Nhĩ huynh đệ, cái này, cuối cùng là tình huống như thế nào? Trước ngươi cũng không phải nói như vậy. Ba Đặc Nhĩ quay đầu nhìn về phía hắn, trầm giọng nói, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thác Hợp Mạn lo lắng nói, ta tự nhiên là muốn cưới A Y Y Mộc. A Y Y Mộc? Ba Đặc Nhĩ hừ lạnh, ngươi không phải thấy được nàng bị Hứa Nhàn mang đi sao? Ngươi đi tìm Hứa Nhàn muốn a? Thác Hợp Mạn, ta đi tìm Hứa Nhàn muốn người. Ta còn ngại cái này bỗng nhiên đánh nằm cả nhẹ. Thác Hợp Mạn hừ lạnh, sau đó kéo lấy vết thương chồng chất thân thể hướng xoáy trướng bên ngoài mà đi. Hắn cảm giác Đại Nguyệt quốc cả người là sao chổi, sau này đến cách bọn họ xa một chút chính là. La ngày, Ba Đặc Nhĩ nhìn xem bóng lưng của Thác Hợp Mạn rời đi, dẫn đập bàn, các ngươi chờ đó cho ta, ta sớm muộn cũng sẽ để các ngươi trả giá đắt. Một nén nhang sau, Thác Hợp Mạn kéo lấy vết thương chồng chất thân thể về tới Ô Tô quốc trụ sở. Ô Tô quốc quốc vương cùng mấy tên vương thân nghe nói Thác Hợp Mạn bị đánh, lo lắng bỏ ra. Mặc dù Ô Tô quốc tại Tây vực không tính là đại quốc, nhưng thực lực giống nhau không thể khinh thường. Bọn hắn quốc gia vương tử, há lại nói đánh liền có thể đánh. Vương Minh, ngươi, ngươi làm sao? Ngươi không phải đi Đại Nguyệt quốc doanh địa sao? Ai đem đánh thành bộ dáng này? Ngươi nhưng là nói chuyện a. Chúng ta bây giờ liền đi báo thủ cho ngươi. Không sai. Cái này đánh chính là ngươi sao? Cái này đánh là chúng ta toàn bộ Ô Tô quốc mặt. Lang ngày, đến tột cùng là ai ăn gan hùm mật báo, lại dám đánh ngươi? Ô Tô quốc vương thân vây quanh Thác Hợp Mạn, mặt lộ vẻ lo lắng. Thác Hợp Mạn, Ô Tô quốc quốc vương nhìn xem hắn, sắc mặt xanh xám, trong mắt nói, ngươi là bị người đánh choáng váng sao? Ngươi nhưng là nói một câu a. Đến tột cùng là ai đem ngươi đánh thành bộ dáng này, phụ vương vì ngươi chỗ dựa. Cho dù phụ vương không cách nào vì ngươi chỗ dựa, còn có sở hoàng vì ngươi chỗ dựa. Đây chính là sở quốc cử hành Tây vực vạn quốc thịnh hội, há để người khác vũ đủ. há để người khác làm sằng làm bậy. Thác Hợp Mạn nhìn xem Ô Tô Quốc Quốc Vương, khắp khuôn mặt là ủy khuất, phụ vương. Nhi thần. Nhi thần là bị Hứa Nhàn dẫn người đánh. Lời này rơi xuống đất. Hiện trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều là trợn to con mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thác Hợp Mạn. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Thác Hợp Mạn vậy mà đem Hứa Nhàn cho trọng, ngươi đây không phải muốn chết sao? Thác Hợp Mạn khóc kể lể, phụ vương, ngươi cần phải cho Nhi thần làm chủ a. Tốt. Ô Tô Quốc Quốc Vương khí nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt xanh xám, sau đó một cái bàn tay mạnh mẽ vung ở trên mặt Thác Hợp Mạn, bản vương vì ngươi làm chủ. Bản vương thật tốt vì ngươi làm một chút chủ. 3. Thác Hợp Mạn bị Ô Tô Quốc Quốc Vương một cái và miệng rút mắt nổi đong đóm. Trung quanh cái khác vương thân nhao nhao vọt đến một bên, sợ mình bị bắn lên một thân máu. Thác Hợp Mạn cả người ngộng, bụng mặt nhìn về phía Ô Tô Quốc Quốc Vương, phụ vương. Ngài mới vừa rồi không phải nói muốn vì Nhi thần làm chủ sao? Ngài vì sao một cặp thần xuống tay nặng như vậy a? Phanh. Ô Tô Quốc Quốc Vương đạp Thác Hợp Mạn ngã lật, khí cấp bại phôi nói, ngươi mẹ nó sống đủ rồi. Bản vương còn không có sống đủ đâu. Ô Tô Quốc con dân còn không có sống đủ đâu. Ngươi thân phận gì liền dám đi chiêu trêu người ta Hứa Nhàn công tử? Ngươi quả thực là muốn chết. Hắn mang lấy, lửa giận trong lòng ngập trời. Ô Tô Quốc Quốc Vương là thật không nghĩ tới, Thác Hợp Mạn vậy mà có thể làm được đến như vậy không có đầu óc chuyện. Đây chính là đường đường sở quốc Hứa Nhàn Hứa công tử, là ngươi một cái nho nhỏ Tây vực quốc vương tử có thể trêu chọc sao? Thác Hợp Mạn ôm đầu, cầu xin tha thứ, phụ vương đừng lại đánh, Nhi thần biết sai rồi. Hắn là thật phục, vì sao thụ thương luôn luôn hắn? Ô Tô Quốc Quốc Vương giận chỉ hắn, trầm giọng nói, ngươi hôm nay đem chuyện nói cho ta rõ, ngươi đến tột cùng là như thế nào đắc tội Hứa Nhàn công tử? Sau đó Thác Hợp Mạn đem đầu đuôi sự tình, một năm một mười nói cho Ô Tô Quốc Quốc Vương. Ô Tô Quốc Quốc Vương nhìn xem hắn, chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, Thác Hợp Mạn, ngươi mẹ nó là kẻ ngu sao? A Y Y một đều đã bị Sở Hoàng chiêu mộ, ngươi lại còn dám cùng Hứa công tử muốn người? Người ta không đánh ngươi đánh ai? Ta nhìn ngươi liền để khí. Tức giận mắng, hắn lại đem Thác Hợp Mạn mạnh mẽ nện một trận, người tới, đem người này cho bản vương kéo lên đi nói xin lỗi với Hứa Nhàn công tử. Hiện nay đây cũng không phải là Thác Hợp Mạn chuyện của một cá nhân, đây là toàn bộ Ô Tô Quốc chuyện. Ô Tô Quốc Quốc Vương đối với lần này vạn quốc thịnh hội ý nghĩ rất nhiều, đối với sau này quốc gia phát triển kế hoạch cũng có. Cái này nếu để cho Thác Hợp Mạn bởi vì đắc tội Hứa Nhàn không thể chậm trễ, hắn hối hận cũng không kịp. Sở quân đại doanh. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh đem Á Y Y Mục dàn xếp tới một tòa trong doanh trướng. Á Y Y Mục. Lâm Thanh Thanh lông mày khẽ nhếch, trầm ngâm nói, ngươi tạm thời liền ở nơi này à, điều kiện mặc dù gian khổ điểm, nhưng chỉ là tạm thời, ngươi nếu là có nhu cầu gì, cứ việc cùng chúng ta nói. Hứa Nhàn gật đầu phụ hòa nói, không sai, sau này chúng ta đều là người một nhà, ngươi không cần khách khí. Á Y Y Mục bận điệu thi lễ nói, cái này đã rất khá, đa tạ Hứa công tử cùng Lâm cô nương trông nom. Phần ân tình này, tiểu nữ tử nhớ ở trong lòng. Hôm nay nếu là không có Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người, sau quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Sở dĩ A Y Y Mục đối với bọn hắn vẫn là vô cùng cảm kích. Không sao. Hứa Nhàn lạnh nhạt nói, bệ hạ đã chiêu mộ ngươi vì ta sợ quốc quan lại, chiếu cố ngươi là hẳn là, ngươi yên tâm, sau này rốt cuộc không ai dám tìm các ngươi gây phiền phức. Vừa dứt lời, cận đồng theo ngoài trướng đi tới, vái chào lễ nói, công tử, Ô Tô Quốc Quốc Vương cầu kiến. Hứa Nhàn đuôi lông mày khẽ nhếch, nghi ngờ nói, Ô Tô Quốc Quốc Vương tìm ta làm gì? Cận đồng giải thích nói là mang theo Thác Hợp Mạn đến cho Hứa công tử cùng A Y Y Mục công chúa bồi tội, hơn nữa còn mang không ít nhận lỗi. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, như thế xem ra, cái này Ô Tô Quốc Quốc Vương nhưng là người hiểu chuyện. Nói, hắn nhìn về phía A Y Y Mục, đã người cũng đã tới, vậy chúng ta liền đi ra xem một chút đi. A Y Y Mục ứng tiếng nói, toàn bằng Hứa công tử phân phó. Sau đó Hứa Nhàn mấy người thẳng đến doanh địa đại môn mà đi. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đại Ô Tô Quốc Quốc Vương là mang theo thành ý tới. Hứa Nhàn cũng không cần thiết tránh xa người ngàn dặm. Dù sao đây chính là Tây vực vạn quốc thịnh hội, Hứa Nhàn cũng tốt đem chuyện này làm lớn, cái này liên quan đến lấy sau này sở quốc phát triển. Một lát, Hứa Nhàn mấy người đi tới cửa doanh trước. Ô Tô Quốc Quốc Vương gấp đội vàng nên đón, khắp khuôn mặt là định nọt, biểu hiện vô cùng khiêm tốn, tại hạ Ô Tô Quốc Quốc Vương Lôi Càn, gặp qua Hứa công tử. Mặc dù Thác Hợp Mạn có chút không tự biết, nhưng Ô Tô Quốc Quốc Vương Lôi Càn vẫn là có tự biết rõ. Hắn biết cái gì có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội. Chương 926, bản vương chính là đường đường một nước chi chủ, chẳng lẽ muốn đi cho bọn họ sở quốc làm chó không thành? Chương 926, bản vương chính là đường đường một nước chi chủ, chẳng lẽ muốn đi cho bọn họ sở quốc làm chó không thành? Ô Tô Quốc Quốc Vương Lôi Căn như thế khiêm tốn. Hứa Nhàn cũng chưa biểu hiện quá mức ngạo mạn, khẽ gật đầu, quốc vương khách khí. Lôi Căn bận bịu kéo Thác Hợp Mạn tới bên người, khắp khuôn mặt là ấy nấy, đêm nay tại Đại Nguyệt quốc phát sinh chuyện tình không vui, ta đã nghe Thác Hợp Mạn nói, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của hắn. Còn xin Hứa công tử không nên chấp nhặt với hắn. Nói, hắn cho Thác Hợp Mạn một cước, trầm giọng nói, ngươi là câm như sao? Quỳ xuống nói xin lỗi. Thác Hợp Mạn vội vàng quỳ xuống đất, Hứa công tử, A Y Y một công chúa, tối nay là ta hồ đồ, là ta không đúng. Còn xin các ngươi đại nhân đại lượng, tha tiểu nhân lần này. Lôi Căn chỉ hướng sau lưng, phu hòa nói, Hứa công tử, đây là 10 thất thượng đẳng hãn huyết bảo mã, tất cả đều là cho ngài cùng A Y Y một công chúa buổi lễ. Còn xin Hứa công tử không nên lại so đo. Tây vực vạn quốc thịnh hội còn không có mở thời điểm. Ô Tô quốc cũng đã có thật nhiều thương đội, xuyên việt tình thế phức tạp Hà Tây hành lang, đi đến sở quốc kinh thương. Trong đó không ít thương đội đều là Lôi Căn tự mình thành lập. Sở dĩ Lôi Căn đối với tại sở quốc vẫn là vô cùng hiểu rõ. hắn biết Hứa Nhàn ở Sở Quốc địa vị, kia là so Cảnh Vương cùng Tề Vương còn cao, không thua gì thái tử tồn tại. Bọn hắn có thể đắc tội Sở Quốc bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt đối không thể đắc tội Hứa Nhàn. Lôi Căn cũng còn trông cậy vào hợp tác với Vĩnh Hưng Thương hội chứ, cho nên hắn nhất định phải đem Hứa Nhàn giữ thì tốt. Thấy Lôi Căn có thành ý như vậy, Hứa Nhàn gật gật đầu, "Tốt. Đã Quốc Vương đều nói như vậy, ta Hứa Nhàn cũng không phải không nói lý người, chuyện này như vậy là tiền, sau này ai cũng không cần sách chính là." Lôi Căn vui mừng quá đỗi, "Hứa công tử đại khí." Nói, hắn vội vàng nói, "Hôm nay chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không có biết, không biết rõ sau này Ô Tô Quốc có cơ hội hay không hợp tác với Vĩnh Hưng Thương hội." Hứa Nhàn đứng tiếng nói, "Đương nhiên, chỉ cần là kiếm tiền chuyện làm ăn, ta Vĩnh Hưng Thương hội đều sẽ làm." Lôi Căn vui mừng nhướng mày, "Kia tốt, ta chờ mong cùng hợp tác giữa Vĩnh Hưng Thương hội." Sau đó hắn liền dẫn người rời đi. Hứa Nhàn lấy người mang Hán Huyết Bảo Mã theo tiến doanh địa liền giống nhau đi nghỉ ngơi. Chuyện đêm nay cũng coi như viên mãn giải quyết. Hôm sau, sáng sớm, Tây Bực Chư Quốc Quốc Vương đã có nhổ trại rời đi Yên Chi Sơn. Tây Bực Vạn Quốc Thịnh hội đã kết thúc. Tây Bực các quốc gia có quan lại lưu lại, trao đổi đến tiếp sau hợp tác công việc. Cho nên những ngày quốc vương liền đều đi về trước. Quan sát động tinh đi điện. Tô Vân Trương, Cảnh Vương cùng Tề Vương ba người đang dùng đồ ăn sáng. Hứa Nhàn theo ngoài điện đi đến, phối hợp ngồi xuống. Tô Vân Trương ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hỏi, "Chuyện tối ngày hôm qua đều giải quyết?" Hứa Nhàn gật gật đầu, trầm ngâm nói, "Không sai, đã tất cả đều giải quyết, Ô Tô Quốc Quốc Vương còn mang theo Thác Hợp Mạn nói xin lỗi ta tới." "Mẹ nó." Tô Vân Trương nhịn không được mắng, "Kia Đại Nguyệt Quốc Quốc Vương A Lý Một cùng Vương Tử Ba Đặc Nhị thật là không phải là một món đồ. A Y Y Một thật là bọn hắn thân nữ nhi, thân muội muội, bọn hắn vậy mà như thế đãi nàng. Nếu là tối hôm qua chấm ở đây, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha kia hai cái vương bát đản." Tô Vân Trương nguyên bản liền đối với thân tình nhìn mười phần trọng. Đây cũng là trước đó, hắn vô cùng hy vọng Tô Vũ, Cảnh Vương cùng Tề Vương mấy cái huynh đệ hòa thuận nguyên nhân. Cho nên A Lý Một cùng Ba Đặc Nhĩ hành vi, làm hắn vô cùng tức giận. Cảnh Vương cùng Tề Vương phụ họa. "Không sai, nếu là ta, nhất định phải diệt bọn hắn không thể. Cái kia chính là xuất sinh." Hứa Nhàn trầm ngâm nói, "Ta cũng nghĩ trả thù dùm cho A Y Y Một tới, bất quá trong nội tâm nàng đối bọn hắn vẫn còn có chút tình cảm, cho nên ta liền không núp đích. Dù sao loại chuyện này, vẫn là cần tôn trọng A Y Y Một." Sở Hoàng gật gật đầu, trầm ngâm nói, "Ngươi nói không sai, dù sao đây là chuyện nhà của A Y Y Một, đã chuyện đã giải quyết dễ tính." Hứa Nhàn hỏi, "Tây Bực Vạn Quốc Thịnh hội đã chuẩn bị kết thúc, vậy hạ không có ý định ngồi kinh sao? Không phải tỷ phu đoán chừng lại muốn thúc giục?" Sở Hoàng khoát khoát tay, trầm giọng nói, "Chấm mới không cần trở về, còn nữa nói, Tây Bực vấn đề cũng còn không có giải quyết xong, chấm trở về làm gì?" Hứa Nhàn nghi ngờ nói, "Tây Bực còn có chuyện gì không có giải quyết xong?" Cảnh Vương xen vào nói, "Không phải liền là ba cái kia cự tuyệt tham gia Vạn Quốc Thịnh hội, cự tuyệt cùng ta Sở Quốc thông thương ba cái kia quốc gia sao? Phu hoàng muốn ngự giá thân trình, tự mình giải quyết ba cái kia mắt không mở quốc gia." Hứa Nhàn đôi lông mày khẽ nhếch, "Chút chuyện này, còn cần bệ hạ thân tự ra tay sao?" "Đương nhiên." Sở Hoàng lời thề son sắt nói, "Chấm đến đều tới, tự nhiên muốn tự mình vững vững vàng vàng giải quyết vấn đề này." Nói, hắn nhìn về phía Cảnh Vương, "Ngươi chờ sẽ phái người cho ba cái kia quốc gia hạ tối hậu thông điệp, nếu như bọn hắn lại không túi đầu xưng thần, chấm liền xuất lĩnh đại quân đạp biến bọn hắn quốc gia mỗi một tấc đất." Cảnh Vương vái chào lên nói, "Nhi thần lĩnh mệnh." Sở Hoàng nhìn về phía Hứa Nhàn, hỏi, "Hứa tiểu tử, đối với trận chiến này, ngươi có ý nghĩ gì sao?" Nhấc lên đánh trận. Sở Hoàng trong nháy mắt tuổi trẻ 10 tuổi, cả người đều có tinh thần. Hứa Nhàn lạnh nhạt nói, "Ta không có ý tưởng gì. Chúng ta lần này có 10 vạn tinh nhuệ, đừng nói đánh ba cái kia tiểu quốc, cho dù là đánh xuống toàn bộ Tây vực đều dư xài. Hiện nay sở quân chiến lực cũng không phải mấy năm trước có thể so sánh. Huống hồ sở quân bây giờ còn có hỏa pháo cùng súng kiếp." Sở Hoàng nghe vậy, đôi mắt hiện sáng, "Nếu không chúng ta cũng đừng phiền toái, trực tiếp đem toàn bộ Tây vực đánh xuống tính toán." Hứa Nhàn, Cảnh Vương, Thế Vương, bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Sở Hoàng. Sở Hoàng cười ha hả nói, "Chấm cùng các ngươi nói đùa đâu. Nhìn các ngươi khẩn trương." Kỳ thật Hứa Nhàn, Cảnh Vương cùng Tề Vương ba người cũng không phải khẩn trương, mà là có chút tham lam. Sở Hoàng như chân quyết định tiến đánh toàn bộ Tây Bực, vậy bọn hắn coi như thật phát tài. Mấy ngày sau, Diệp Khương Quốc, hoàng cung. Diệp Khương Quốc Quốc Vương Tạp Lỗ đang đắm chìm trong mỹ nhân trong lồng ngực, sống mơ mơ màng màng. Ngoại giao đại thần Hi Mễ Nhĩ đứng ở ngoài điện, tràn đầy lo lắng, cao giọng nói, "Bệ hạ, thần có việc cầu kiến." Hắn là thật phục Tạp Lỗ. Mạnh như Tây Phiên đều ở Sở Quốc dưới dâm uy, không ràng buộc cắt nhường ra Hà Tây hành lang bộ phận lãnh thổ cho Sở Quốc. Tây Bực nhiều như vậy quốc gia, cơ hồ tất cả đều lựa chọn cùng Sở Quốc kết minh, tham gia Sở Quốc cử hành Tây Bực Vạn Quốc Thịnh hội. Nhưng Diệp Khương Quốc Quốc Vương Tạp Lỗ, tựa như ma đồng dạng, nhất định phải đối nghịch với Sở Quốc, không muốn cùng Sở Quốc kết minh thông thương. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Cùng lúc đó, điện cửa mở ra. Khi Mễ Nhĩ bước nhanh nhập điện, Tạp Lỗ trong ngực ôm mỹ nhân, trên mặt hơi không kiên nhẫn, có gì chuyện gấp gáp, nhất định phải lúc này để cho bản vương biết sao? Khi Mễ Nhĩ vội vàng giải thích nói, "Vương thượng, Sở Quốc hôm nay đã cho chúng ta Diệp Khương Quốc hạ sau cùng thông điệp, nếu như chúng ta lại không tuyển chọn thần phục Sở Quốc, bọn hắn liền không khách khí." Tạp Lỗ lại là hừ lạnh, "Không khách khí? Bọn hắn có thể thế nào không khách khí pháp? Bản vương chính là đường đường một nước chi chủ, chẳng lẽ muốn đi cho bọn họ Sở Quốc làm chó không thành?" Điểm điểm thúc canh. Cảm tạ đại gia. Chương 927, đây là một cái quốc vương có thể lời nói ra. Chương 927, đây là một cái quốc vương có thể lời nói ra. Nghe lời của Tạp Lỗ, Khi Mễ Nhĩ khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, "Khuyên, vương thượng, người và người có khác nhau, quốc cùng quốc ở giữa giống nhau có khác nhau, mặc dù Diệp Khương quốc là quốc, nhưng chúng ta quốc lực so sánh với Sở Hoàng, kém quá mức xa xôi, Sở quốc 10 vạn tinh nhuệ liền trú đóng ở Yên Chi Sơn, Tây vực vạn quốc thịnh hội đã kết thúc. Nếu như chúng ta không đáp ứng hòa đàm, Sở Hoàng liền sẽ mang theo 10 vạn tinh nhuệ tiến đánh ta Diệp Khương quốc, chúng ta lấy cái gì đi cản? Tập Lâu nghe vậy, hoàn toàn thất vọng, thì mẹ nhĩ, uổng cho ngươi vẫn là ta Diệp Khương quốc ngoại giao đại thần, Sở quốc nói có 10 vạn tinh nhuệ liền có 10 vạn tinh nhuệ. Chẳng lẽ ngươi từng bước đi đến sao? Thì mẹ nhĩ, hắn chưa từng có giống như ngày hôm nay im lặng qua. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ câu nói kia, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn khó. Tập Lỗ xem như hoàng đời thứ ba, đã hoàn toàn thoát ly thực tế, đem sở hữu cái này vương bày quá mức. Hắn cái này vương tại Diệp Khương quốc là vương, nhưng ở người ta Sở quốc trong mắt, liền cái giấm cũng không tính. Thấy Hi Mễ Nhĩ trầm mặc không nói, Tập Lỗ phất tay gửi lệnh nói, truyền chấm vương lệnh, nếu như Sở quốc muốn kết minh, kia liền không có ai là chủ đạo, nếu như Sở quốc không đồng ý, vậy liền để hắn đến công, bản vương muốn để những cái kia hắn tặc nhìn xem, ta Diệp Khương quốc thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Thần, lĩnh mệnh. Mễ Hi Nhĩ thi lễ, theo sau đó xoay người rời đi, lại nói ba lần nhạt như nước. Tạp Lỗ ý nghĩ cùng hắn căn bản là không có tại trên một đường thẳng, cho nên Hi Mễ Nhi cũng lười lại khuyên Tạp Lỗ. Đã Tạp Lỗ tự chịu diệt vong, vậy hắn cũng không có năng lực gì. Mễ Hi Nhi rời đi đại điện, một đám mi cơ đám chen nhau mà lên. Đại vương, ngài thật đúng là uy phong a. Những cái kia hắn tặc thế nào cùng đại vương so? Không sai, chỉ cần Diệp Khương quốc có đại vương tại, cái nào tặc nhân dám tiến đánh ta Diệp Khương quốc, kia là không biết sống chết. Đại vương chính là trên đời thật anh hùng. Mi cơ nhóm chút nào không keo kiệt tán dương lấy Tạp Lỗ. Tạp Lỗ tại một đám mỹ cơ tán dương bên trong, dần dần trầm luân. Ha ha ha. Tạp Lỗ bưng chén rượu, cuồng cười ra tiếng, tốt tốt tốt. Bản vương cùng chư vị mỹ nhân sau khi uống rượu xong, liền đi trên chiến trường, giết hàng tặc. Cùng lúc đó, ngoại giao đại thần Hi Mễ Nhĩ đã đi ra đại điện. Diệp Khương quốc đại tướng quân A Bất Đô đi lên phía trước, trên mặt lo lắng, Mễ Hi Nhĩ đại nhân, vương thượng nói thế nào? Ai? Mễ Hi Nhĩ bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, lời hữu ích nói xấu, ta đều đã cùng vương thượng thể hiện tất cả, nhưng vương thượng lệnh là không nghe, hắn mong muốn cùng Sở quốc bình khởi bình tọa, không phải liền cùng Sở quốc khai chiến. Bình khởi bình tọa, khai chiến. A Bất Đô nghẹn họng nhìn chân chối, khó hiểu nói, không phải, người ta Sở quốc 10 vạn tinh nhuệ liền trú đóng ở Yên Chi Sơn, chúng ta lấy cái gì cùng người ta bình khởi bình tọa? Chúng ta lấy cái gì khai chiến với người ta? Còn nữa nói, chẳng lẽ Tây vực quốc gia khác đều là kẻ ngu không thành? Bọn hắn nhìn không ra Sở quốc hư thực. Còn có, mạnh như Tây Phiên, đều ngoan ngoãn, vô điều kiện đem Hà Tây hành lang bộ phận lãnh thổ cắt nhường cho Sở quốc, chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ Sở quốc cường đại? Hắn đến bây giờ đều không hiểu, vương thượng Tạp Lỗ vì sao như thế xem thường Sở quốc. Mễ Hi Nhĩ giải thích nói, ta là như thế cùng vương thượng nói, nhưng vương thượng nói, Sở quốc danh xưng 10 vạn tinh nhuệ, ngươi là nguyên một đám đi đến sao? A Bất Đô, hắn đôi mắt trừng lớn như trung đồng, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây là một cái quốc vương có thể lời nói ra. Ai? Mễ Hi Nhĩ ngồi trên thềm đá, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Hắn hiện tại cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Rõ ràng câu trả lời chính xác ngay ở chỗ này, còn liên quan đến lấy toàn bộ Diệp Khương quốc bách tính sinh tử tồn vong. Nhưng Tạp Lỗ hết lần này tới lần khác muốn phương pháp trái ngược. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tạp Lỗ mang Diệp Khương quốc vào tử lộ, bất lực. Hi Mễ Nhĩ đại nhân. A Bất Đô cúi đầu nhìn xem hắn, đôi mắt quyết tuyệt, khó nói chúng ta cứ như vậy nhìn xem vương thượng, đẩy Diệp Khương quốc nhập biển lửa, nhường bách tính chết ở Sở quốc gót sát hạ. Hi Mễ Nhĩ quay đầu nhìn về phía hắn, không phải đâu. Vương thượng tính tình ngươi cũng không phải không biết do, ta nếu là lại đi quên, hắn liền phải thôi chức của ta, hành chính đại thần không phải liền là như thế bị bãi miễn sao? A Bất Đô ngồi vào bên cạnh hắn, thấp giọng nói, vậy chúng ta vì sao còn muốn vì hắn hiệu mệnh? Ta nghe nói Sở hoàng vô cùng nhân nghĩa. Đại Nguyệt quốc công chúa A Y kể một chuyện, ngươi có nghe nói hay không? Hi Mễ Nhĩ gật gật đầu, nghe nói Đại Nguyệt quốc quốc vương A Lý Mộc cho rằng A Y kể một công chúa tồn tại sẽ ảnh hưởng ba đặc nhị vương tử sau này chi phối, cho nên phải dùng A Y kể một hòa thân. Việc này bị Sở hoàng biết được, hơn nữa Sở hoàng tán thưởng A Y kể một tài hoa, liền phái người đem A Y kể một theo Đại Nguyệt quốc đoạt lại. Đúng a? A Bất Đô đôi mắt bên trong tràn đầy băng hàn, Tạp Lỗ ngu ngốc vô đạo, trầm mê sắc đẹp, khư khư cố chấp, mặc kệ bách tính chết sống, vậy chúng ta vì sao còn muốn tiếp tục thay hắn bán mạng? Chúng ta không phải là không muốn trung tâm với hắn, bởi vì hắn quá làm cho người hà tâm. Đã như vậy, chúng ta dựa vào cái gì không phản? Vì thiên hạ bách tính, chúng ta còn không bằng đầu hàng Sở quốc, dạng này còn có thể bảo toàn bách tính, hơn nữa bách tính ở Sở quốc chi phối hạ, chưa nếm qua không tốt. Nghe nói lời này, Hi Mễ Nhĩ rơi vào trầm tư, bởi vì hắn cảm giác A Bất Đô nói rất có lý. Việc đã đến nước này, nếu như bọn hắn đi theo Tạp Lỗ, chỉ sẽ làm Diệp Khương quốc đi hướng diệt vong. Đây không phải hắn muốn nhìn đến, đây cũng không phải là Diệp Khương quốc quan lại cùng quân dân muốn nhìn đến. A Bất Đô quên, ngươi không nên do dự nữa. Chúng ta làm như vậy, lại không phải chúng ta muốn làm hoàng đế, chúng ta bất quá thì không muốn thấy Diệp Khương quốc sinh linh đổ thán mà thôi, chúng ta có lỗi gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn tới Diệp Khương quốc sinh linh đổ thán, bách tính cửa nát nhà tan? Làm. Hi Mễ Nhĩ khẽ cắn răng, trầm giọng nói, ngươi nói không sai. Dạng này vương thượng không đáng chúng ta đi bán mạng. A Bất Đô mừng rỡ trong lòng, hỏi vội, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hi Mễ Nhĩ nói thẳng, chúng ta đi biên quan, ta trước đem vương lên thông chi Sở quân, để cho Sở quân tới công, chờ Sở quân đi vào biên quan sau, chúng ta lại mời hàng, dẫn Sở quân nhập quan, thẳng đến vương thành, giết Tạp Lỗ. Đã Tạp Lỗ không quan tâm bách tính chết sống, vậy bọn hắn cũng không cần thiết quan tâm Tạp Lỗ chết sống. Tốt. A Bất Đô trọng trọng gật đầu, kia cứ dựa theo ý của ngươi xử lý. Sau đó Hy Mễ Nhĩ cùng A Bất Đô hai người, không do dự nữa, thẳng đến biên quan mà đi. Sau 10 ngày, Tô Vân Trương tại thu đến Hy Mễ Nhĩ tin sau, tự mình dẫn đầu 3 vạn đại quân áp cảnh Diệp Khương Quốc. Đã tạp lỗ cho thể diện mà không cần, Tô Vân Trương kia cũng không cái gì tốt khách khí. Sau này Tây vực chỉ có thể có một thanh âm, kia chính là thanh âm Sở Quốc. Sở Hoàng cũng vừa vặn cần tại Tây vực thiết lập căn cứ quân sự, cho nên ba cái này không biết sống chết quốc gia vừa vặn cho Sở Quốc thiết lập căn cứ quân sự địa bàn. Sở quân mấy vạn đại quân, liên doanh tại Diệp Khương Quốc biên quan bên ngoài, vận sức chờ phát động. Bất quá Hy Mễ Nhĩ và A Bất Đô, chắc chắn sẽ không nhường cuộc chiến này đánh nhau. Chương 928, cái này đầu hàng. Chương 928, cái này đầu hàng. Là đêm. Sở quân đại doanh, xoay trướng. Tô Vân Trương, Hứa Nhàn, Cảnh Vương cùng Tề Vương bốn người, đang vây đứng tại một trường to lớn xa bàn bên cạnh. Cha. Cảnh Vương mày kiếm nhăn lại, trầm giọng nói, theo ta thấy, cuộc chiến này đánh không cần phiền toái như vậy. Ngài cho Nhi Thần một vạn tinh nhuệ, Nhi Thần cam đoan trong vòng 10 ngày đánh hạ Diệp Khương Quốc. Một cái viên đạn tiểu quốc mà thôi, còn không có ta Sở Quốc một cái hành tinh lớn. Bọn hắn có gì có thể cuồng? Tề Vương phụ hòa nói, đúng vậy a cha. Ngài đem việc này giao cho ta cùng nhị ca, khẳng định cho ngài làm rõ ràng bạch bạch. Tô Vân Trương lạnh nhạt nói, cuộc chiến này xác thực tốt đánh, một cái nho nhỏ Diệp Khương Quốc, bất quá 3 vạn quân đội mà thôi, đánh bọn hắn cũng không khó. Vừa dứt lời, Tiêu Cương theo ngoài trướng đi đến, vái chào lễ nói, bệ hạ, Diệp Khương Quốc ngoại giao đại thần Hy Mễ Nhĩ cùng đại tướng quân A Bất Đô cầu kiến. Tô Vân Trương đuôi lông mày khẽ nhếch, nghi ngờ nói, bọn hắn không phải tuyên bố muốn cùng ta Sở Quốc khai chiến sao? Lúc này đến làm gì? Nói, hắn phất phất tay, không thấy. Để bọn hắn rửa sạch sẽ cái cổ trở về chờ lấy chính là. Tô Vân Trương đã cho bọn hắn một cơ hội, không nguyện ý lại cho bọn họ cơ hội thứ hai. Tiêu Cương bận bịu giải thích nói, bệ hạ, hai người bọn họ ý kia thật giống như là muốn đầu hàng, vô cùng muốn gặp mặt ngài một lần. Đầu hàng? Tô Vân Trương nuốt thuận lấy sợi dâu, nếu là có thể nhẹ nhõm đánh hạ Diệp Khương Quốc, cũng là một chuyện tốt. Vậy ngươi liền đem bọn hắn mang vào, chớp cố mà làm gặp bọn hắn một chút. Là, bệ hạ. Tiêu Cương vái chào lễ, quay người rời đi. Cảnh Vương mặt tâm trầm, trầm giọng nói, đám hỗn đản này sẽ không phải thật muốn đầu hàng đi. Vậy coi như thật không có ý nghĩa. Tề Vương khó hiểu nói, lúc trước thái độ của bọn hắn không phải rất cường ngạnh sao? Hứa Nhàn lặng lặng nghe, không nói tiếng nào. Lúc này chuyện gì phát sinh, cũng sẽ không làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Sở Quốc lực lượng quân sự tại cái này bảy biển đâu. Không bao lâu, Hy Mễ Nhĩ cùng A Bất Đô hai người, theo soái trướng bên ngoài đi đến, thi lễ nói, Diệp Khương Quốc ngoại giao đại thần Hy Mễ Nhĩ, đại tướng quân A Bất Đô, gặp qua bệ hạ. Tô Vân Trương khẽ gật đầu, không cần đa lễ, mời ngồi đi. Nói, hắn đánh giá hai người bọn họ, hỏi, không biết rõ hai vị đêm khuya đến thăm, có gì muốn làm? Hy Mễ Nhĩ tiến lên một bước, dập đầu nói, tiểu nhân cùng đại tướng quân A Bất Đô, không đành lòng Diệp Khương Quốc sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, cho nên muốn hướng bệ hạ xin hàng, chúng ta bằng lòng mở ra biên quan đại môn, nhường Sở Quốc tinh nhuệ tiến quân thần tốc, kiếm chỉ vương thành, bắt sống quốc vương tạp lỗ. Nghe nói lời này, Tô Vân Trương mấy người đều là giật mình. Bọn hắn cân nhắc qua, Hy Mễ Nhĩ cùng A Bất Đô là tìm tới hàng, nhưng không nghĩ tới lại còn muốn dẫn dắt Sở quân bắt sống quốc vương tạp lỗ. Tô Vân Trương ngồi vào chiếc ghế bên trên, lần nữa đánh giá đến hai người bọn họ, trầm giọng nói, các ngươi lời nói này đường hoàng, nên không phải là vì tiền đồ của mình phản quốc ta. Vẫn là nói, các ngươi lời này có trá, mong muốn dụ ta Sở quân xâm nhập. Hy Mễ Nhĩ giải thích nói, vậy hạ quá lo lắng, không nói đến Sở quân 10 vạn tinh nhuệ là ta Diệp Khương Quốc âm như quỷ kế gì đều không thể ngăn cản, cho dù là bệ hạ, Cảnh Vương, Tề Vương cùng Hứa công tử trí tuệ quả quyết cũng sẽ không mắc lừa. Còn có, chúng ta xác thực không phải là vì tiền đồ của mình, Sở quốc cường đại, Tây Phiên cùng Tây vực chư quốc cũng không dám cản Sở quốc phong mang, Diệp Khương Quốc có cái gì lực lượng cùng quý quốc chống lại. Tiểu nhân cùng đại tướng quân từ đầu đến cuối đều tôn trọng Sở quốc lực lượng, mong muốn cùng Sở quốc kết minh. Làm sao quốc vương tạp lỗ, khư khư cố chấp, tự đại cuồng vọng, không nghe khuyên bảo mà nói, hắn không xứng lại làm Diệp Khương quốc vương, chúng ta vì Diệp Khương quốc bách tính muốn, cái này mới không thể không ra hạ sách này, hướng bệ hạ xin hàng, mời bệ hạ chiếm lĩnh Diệp Khương quốc sau, cho bách tính một đầu sinh lộ. Tô Vân Trương khó hiểu nói, vậy ngươi cứ như vậy có thể tín nhiệm chấm? Hy Mễ Nhĩ nói thẳng, bệ hạ có thể đối đại nguyệt quốc công chúa A Y Điềm Mục trượng nghĩa ra tay, như thế nào lại khó xử bách tính? Nói, hắn lần nữa dập đầu, còn mời bệ hạ thành toàn. A Bất Đô quỳ theo dập đầu, còn mời bệ hạ thành toàn. Hai người bọn họ có thể nói là có lý có cứ, thành ý 10 phần. Tô Vân Trương nghĩ ngợi hai người bọn họ lời nói, Hứa Nhàn ba người cũng lặng lặng tự hỏi. Một lát, Tô Vân Trương khẽ gật đầu, các ngươi đều đứng lên đi, bất quá chấm làm thế nào biết các ngươi có hay không thành ý? Hy Mễ Nhĩ nói thẳng, biên quan đại môn giờ phút này đang mở, chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, các tướng sĩ liền ra khỏi thành tiếp nhận chỉnh biên, biên quan nơi tay, bệ hạ còn có cái gì có thể sợ? Tốt. Tô Vân Trương đứng dậy, trầm giọng nói, vậy tối nay chấm liền nhập quan. Sau đó Tô Vân Trương dẫn đầu mọi người và 8000 tinh nhuệ, chuẩn bị tiếp thu Diệp Khương quốc biên quan. Đã có thể không đánh mà thắng cầm xuống Diệp Khương quốc, Tô Vân Trương tự nhiên cũng là cao hứng phi thường. Sau 2 canh giờ, Diệp Khương quốc biên quan tướng sĩ đã hoàn thành chỉnh biên. Sở quân cũng đã chiếm cứ cả tòa thành quan. Hy Mễ Nhĩ cùng A Bất Đô đã sớm quản lý tốt tất cả, cho nên quá trình vô cùng thuận lợi, không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Lúc này Tô Vân Trương cũng nhìn thấy hai người bọn họ thành ý Cảnh Vương cùng Tề Vương có chút mất mát. Bởi vì bọn hắn còn tưởng rằng có thể thống thống khoái khoái đánh một trận, không nghĩ tới không đánh mà thắng liền cầm xuống biên quan. Phủ thanh chủ, tiền điện. Sở Quân không đánh mà thắng những cái kia Diệp Khương quốc biên quan, thì Mệ Nhị cùng A Bất Đô không thể bỏ qua công lao. Cho nên Sở Hoàng đem bọn hắn mời được xa bàn trước, cộng đồng chế định kế hoạch tác chiến. Dù sao hai người bọn họ đã đầu hàng, cầm liền không thể dựa theo trước đó kế hoạch của bọn hắn tiến hành. Tô Vân Trương trầm ngâm nói, hai người các ngươi có ý nghĩ gì? Chấm có thể hứa hẹn, chúng ta nếu là cầm xuống Diệp Khương quốc, hai người các ngươi là công đầu, chấm thưởng phạt phân minh. Khi Mễ Nhi cùng A Bất Đô vội nói, đa tạ bệ hạ. Bệ hạ. Khi Mễ Nhi cũng không khách khí, nói thẳng, kỳ thật kế hoạch tác chiến, thần cung A Bất Đô đã chế định tốt, bệ hạ không cần quản những thành trì khác, điều động tinh binh cường tướng lao thẳng tới vương thành liền có thể. Sở Quân đến vương thành thời điểm, cửa thành liền sẽ mở ra, cho nên Sở Quân đối mặt chỉ là hoàng cung mà thôi. Chỉ cần bệ hạ có thể đánh hạ hoàng cung, bắt giữ tạp lỗ, thần liền có thể nhường những thành trì khác quân coi giữ đầu hàng, đến lúc đó toàn bộ Diệp Khương quốc đều chính là bệ hạ. Nghe nói lời này, Tô Vân Trương hài lòng gật đầu, các ngươi cái này kế hoạch tác chiến, chấm vẫn tương đối công nhận. Nói, hắn liếc nhìn Hứa Nhàn, Cảnh Vương cùng Tề Vương ba người, hỏi, các ngươi có ý kiến gì không có? Hứa Nhàn ba người nhao nhao lắc đầu, không có. Nếu như Hi Mệ Nhĩ lời nói không giả, kia phương án của hắn tự nhiên là tốt nhất. Bọn hắn từ đầu tới đuôi, chỉ cần đánh hạ hoàng cung liền có thể, còn có cái gì là so cái này thoải mái hơn? Tô Vân Trương đứng dậy, trầm giọng nói, "Chấm cho ba người các ngươi 2 vạn tinh nhuệ, tranh thủ trong vòng 3 ngày đánh hạ vương thành." Cảnh Vương trong nháy mắt đứng dậy, "Một cái nho nhỏ vương thành mà thôi, không cần 3 ngày. Nhi thần nửa ngày liền có thể cầm xuống." Cầu thúc canh. Cảm tạ đại gia duy trì. Chương 929, đem hỏa pháo cho bản vương kéo lên. Chương 929, đem hỏa pháo cho bản vương kéo lên. Diệp Khương quốc ngoại giao đại thần Hi Mệ Nhị cùng đại tướng quân A Bất Đô đã an bài tốt kế hoạch. Hứa Nhàn, Cảnh Vương cùng Tề Vương ba người, dẫn đầu 2 vạn tinh kỵ cùng Hi Mệ Nhị hai người, lao thẳng tới Diệp Khương quốc vương thành. Một trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chẳng những các nước vương tạp lỗ kịp phản ứng Hi Mệ Nhị hai người đã phản bội, bọn hắn cầm sẽ đánh rất khó chịu. Diệp Khương quốc cũng không lớn, còn không có Sở quốc một cái hành tinh lớn. Cho nên không đến một ngày, Hứa Nhàn đám người liền dẫn linh 2 vạn tinh kỵ vọt tới Diệp Khương quốc vương thành. Hi Mệ Nhị đã đả thông thành thủ, cho nên Hứa Nhàn đám người cũng chưa do dự, kỵ binh nao nao tràn vào vương thành, thẳng đến hoàng cung đánh tới. Bất quá khi Sở quân tinh kỵ vào thành 1 phút này, tin tức cũng đã truyền đến hoàng cung. Hoàng cung, tẩm điện. Quốc vương Tạp Lỗ nằm tại giường nằm bên trên, đang thưởng thức một đám vũ cơ banh ca yến hót, tốt không vui. Đối với tức sắp đến Sở quốc, hắn càng là không thèm để ý chút nào. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối cũng không tin, Sở quốc tại Yên Chi Sơn thật đồn trú 10 vạn tinh nhuệ. Đương nhiên, phanh. Tả tướng quân kéo thất đức theo ngoài điện mà bảo, khắp khuôn mặt là lo lắng, vương thượng, việc lớn không tốt vương thượng. Tạp Lỗ bị quét nhã hứng, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nổi giận nói, đội vàng hấp tốc, còn thể thống gì? Vương thượng, kéo thất đức không kịp thỉnh tội, lo lắng nói, ngoại giao đại thần Hi Mệ Nhị cùng đại tướng quân A Bất Đô hai người đã phản quốc, Sở quân. Sở quân đã giết tiến hoàng cung. Cái gì? Tạp Lô đứng dậy, khắp khuôn mặt là hãi nhiên, không còn có trước kia không coi Sở quốc vào đâu ung dung không đội, thế nào lại là cái dạng này? Hi Mệ Nhị cùng A Bất Đô hai người trung tâm với bản vương, làm sao lại đầu hàng Sở quốc? Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin được kết quả này. Mễ Hi Nhị cùng A Bất Đô hai người đối với hắn đây chính là nói gì nghe nấy, xưa nay sẽ không ngỗ nghịch hắn, như thế nào lại phản bội? Kéo thất đức còn không tới kịp giải thích, từng đợt kinh thiên động địa tiếng la giết cũng đã theo ngoài cung truyền đến. Tạp Lỗ giờ phút này cũng không thể không tiếp nhận sự thật này. Lang ngày, hai cái này lang ngày hôn trướng. Tạp Lỗ nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt tinh hồng, nổi giận nói, bản vương đợi bọn hắn không tệ, bọn hắn sao dám phản bội bản vương? Vương thượng, kéo thất đức quỳ trên mặt đất, Sở quân đã đánh vào vương thành chẳng mấy chốc sẽ tiến đánh hoàng cung, chúng ta đã không có bất cứ cơ hội nào, chúng ta vẫn là đầu hàng đi. Đánh rắm. Tạp Lỗ chỉ hướng kéo thất đức, giận dữ hét, bản vương xưa nay cũng không biết cái gì là đầu hàng. Chẳng phải là Sở quân sao? Đều là một cái bả vai khiêng một cái đầu, ta Diệp Khương quốc tướng sĩ liền có thể yếu đi hắn Sở quốc không thành. Lấy bản vương đao đến. Bản vương muốn tự tay giết kia 2 tên phản đồ, muốn chôn vùi những này đáng chết Sở quân. Kéo thất đức, hắn cũng chưa hề cảm giác như vậy im lặng qua. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, khi Mệ Nhị cùng A Bất Đô hai người, làm sao lại bỗng nhiên phản quốc? Băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Xem ra bọn hắn sớm đã đối cái này chuyên quyền độc đoán Tạp Lỗ thất vọng. Không đến một ngày, Sở quân đã hoàn toàn chiếm lĩnh toàn bộ vương thành, cũng đem hoàng cung vây chặt đến không lọt một giọt nước. Khi Mệ Nhĩ đã cáo chi Hứa Nhàn Diệp Khương quốc hoàng cung kiên cố, cho nên bọn hắn lại xuất phát thời điểm, Sở quân hỏa pháo cũng đã đồng bộ vận đến vương thành. Mặc dù về thời gian chậm một chút, khi bọn hắn chiếm lĩnh cả tòa vương thành về sau, hỏa pháo cũng đã tiến vào trong thành. Có hỏa pháo tại, mặc cho Diệp Khương quốc vương thành như thế nào vững như thành đồng cũng không quan trọng. Làm Hứa Nhàn đám người xử lý tốt trong vương thành bố phòng, đi vào hoàng cung lúc trước. Quốc vương Tạp Lỗ đã mặc áo giáp, cầm binh khí đứng tại trên đầu thành, chờ đã lâu. Nguyên bản hắn nghe nói Sở quân tiến vào vương thành lúc, liền muốn dẫn dắt cung trong tinh nhuệ giết ra ngoài, nhưng vẫn là bị Tả tướng quân kéo thất đức ngăn cản. Tạp Lỗ nhìn qua bên cạnh Hứa Nhàn Hi Mệ Nhị cùng A Bất Đô hai người, lên cơn giận dữ, đôi mắt bên trong tràn đầy không ức chế được sát ý, sắc đao chỉ hướng hai người bọn họ, quát tầm lên, "Hi Mệ Nhị, A Bất Đô, bản vương đối đãi các ngươi không tệ. Các ngươi an dám phản bội bản vương, đầu hàng Sở quốc. Hai người các ngươi vong ân phụ nghĩa, hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Các ngươi chết không yên lành." Tạp Lỗ nghiến răng nghiến lợi, càng nghĩ càng giận. Hắn đến bây giờ đều không nghĩ ra Hi Mệ Nhị cùng A Bất Đô hai người, vì sao muốn phản bội hắn? Hy Mễ Nhĩ rụt ngựa tiến lên, trực diện tập lỗ, trên mặt không có sợ hãi chút nào, không phải chúng ta muốn phản quốc, mà là chúng ta không muốn trơ mắt nhìn xem Diệp Khương quốc sinh linh đồ thán, thây nằm khắp nơi, máu chảy thành sông. Sở quốc 100.000 đại quân đã tiếp cận, Diệp Khương quốc lấy cái gì cùng Sở quốc ngăn cản? Tây vực nhiều như vậy quốc gia đều lựa chọn hợp tác với Sở quốc, nhưng ngươi nhất định không chịu, ngươi không đem ra quốc bách tính để ở trong lòng, chúng ta lại như thế nào phụ tá ngươi? Tạp Lô tức sủi bọt mép, ngươi ít dùng những này đường hoàng lời nói đến lừa gạt bản vương. Các ngươi không phải liền là muốn bán nước đổi tiền đồ sao? Ngươi nếu là có loại, liền cùng bản vương đường đường chính chính quyết đấu. Ngươi nếu là dám, bản vương còn kính ngươi là tên hán tử. Hy Mễ Nhĩ bất đắc dĩ lắc đầu, ngây thơ. Ngây thơ đến cực điểm. Hứa Nhàn, Cảnh Vương cùng Tề Vương ba người đều đúng Tạp Lô có chút im lặng. Bọn hắn mấy bạn tinh nhuệ đã dán mặt hoàng cung, Tạp Lô lại còn muốn quyết đấu với Hy Mễ Nhĩ. Chắc không được Hy Mễ Nhĩ cùng A Bất Đô muốn phản bội hắn. Đầu của hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút không bình thường. Tạp Lô. Cảnh Vương rục ngựa tiến lên, nổi giận đùng đùng nói, ngươi bây giờ còn thấy không rõ tình thế sao? Bản Vương cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp cân nhắc, ngươi là mở thành đầu hàng, vẫn là chờ bản Vương công vào trong thành cắt lấy đầu của ngươi. Tạp Lô nghe vậy, tức hồn hện, các ngươi hạ tặc. Sao dám lớn lối như vậy? Bán tên. Dứt lời. Siêu. 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 Từng nhánh mũi tên giống như bay đầy trời hoàng giống như hướng ngoài thành phong tới. Cảnh Vương đám người vung tiễn ngăn cản, sau đó nhao nhao triệt thoái phía sau. Mẹ nó. Cảnh Vương nhịn không được nổi giận mắng. Cái này Tạp Lô thật đúng là cho thể diện mà không cần a. Nói, hắn phất tay gầm hét, người tới, đem hỏa pháo cho bản vương kéo lên. Cùng lúc đó, tướng môn đen nhánh hỏa pháo bị đẩy tiến lên đây. Cảnh Vương cầm trong tay nhạn linh đao, giận dữ hét, nã pháo, nã pháo, nã pháo. Nương theo lấy Cảnh Vương ra lệnh một tiếng, siêu, siêu, siêu. Từng mai đạn pháo còn như là cỗ sao chổi, hướng về đầu tường oanh tạc mà đi. Tạp Lô cùng trên đầu thành quân coi giữ còn chưa kịp phản ứng, ầm ầm, ầm ầm. Đạn pháo cũng đã tại hoàng cung đầu tường, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Khói lửa trong nháy mắt tràn ngập mà lên, gạch ngói đá vụn vẩy ra một mảnh. Không né tránh kịp nữa, quân coi giữ bị mảnh đạn vô tình đâm xuyên y giáp, bị sóng nhiệt trong nháy mắt thôn vệ, bị vẩy ra hòn đá quét sạch, trong nháy mắt tổn thất nặng nề. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng mắng chửi cùng tiếng gào thét, từng tiếng không dứt. Tạp Lô ngã xuống đất, nhìn qua nguyên bản vững như thành đồng tường thành, trong nháy mắt biến phá thành mảnh nhỏ, cả người mộng. Hắn tự nhiên biết Sở quốc nắm giữ hỏa pháo, nhưng hỏa pháo uy lực một mực là truyền thuyết, bị truyền thần hồ kỳ thần. Hắn không nghĩ tới truyền thuyết này lại là thật. Chương 930, thật đúng là một đám vong ân phụ nghĩa tiểu nhân a. Chương 930, thật đúng là một đám vong ân phụ nghĩa tiểu nhân a. Hỏa pháo uy lực. Đừng nói Tạp Lô cùng những cái kia bị đánh nổ quân coi giữ chấn kinh. Hy Mễ Nhĩ cùng A Bất Đô hai người giống nhau khiếp sợ không ngậm miệng được. Hai người bọn họ đều quên, Sở quốc trừ tại Yên Chi Sơn đóng quân 10 vạn tinh nhuệ bên ngoài, còn có hỏa pháo cái này vô kiên bất tồi thần khí. Diệp Khương quốc đối mặt dạng này Sở quốc, mong muốn ngăn cản, quả thực chính là người si nói ngọng. Bất quá Cảnh Vương không phải cho bọn họ khiếp sợ cơ hội. Hỏa pháo vẫn như cũ liên tiếp không ngừng hướng đầu tường oanh tạc mà đi. Quân coi giữ vội vàng che chở Tạp Lô, chật vật chạy trốn tới dưới đầu thành, hướng hoàng cung chạy tới. Chạy a, chạy mau a, bảo hộ vương thượng. Đáng chết, Sở quân tại sao có thể có như thế nghịch thiên vũ khí? Cuộc chiến này làm sao chúng ta đánh? A, ai tới cứu cứu ta? Diệp Khương quốc quân coi giữ chật vật chạy trốn. Cảnh Vương đem nhạn linh đao vung ra trước người, giận dữ hét, các minh đệ, theo bản vương giết a. Sau đó Cảnh Vương dẫn đầu Sở quân tinh nhuệ, hướng về trong vương cung quét sạch mà đi. Hỏa pháo cái này vòng cuồng oanh loạn tạc, đã hoàn toàn đánh sụp Diệp Khương quốc quân coi giữ sĩ khí. Một canh giờ sau, chiến đấu hoàn toàn kết thúc. Sở quân đã chiếm lĩnh hoàng cung, Tạp Lô bị bắt làm tù binh, Diệp Khương quốc chính thức diệt quốc. Diệp Khương quốc bị diệt, đối Sở quốc mà nói về thực là một chuyện tốt, xem như cho Tây vực chư quốc giết gà dọa khỉ. Dù sao ở bên cạnh họ ví dụ sống sờ sờ, đối bọn hắn xúc động càng lớn. Sở quân đem đánh tới bầy, chật vật không chịu nổi Tạp Lô, bắt giữ lấy Hứa Nhàn trước mặt mọi người. Tạp Lô vẫn như cũ phẫn nộ nhìn chằm chằm Hy Mễ Nhĩ cùng A Bất Đô hai người, hung hăng nói, hai người các ngươi phản đồ. Bản vương làm vị đều sẽ không bỏ qua các ngươi. Hứa Nhàn nhìn xem hắn, đôi lông mày ngưng lại, Tạp Lô quốc vương, thế nào đến bây giờ ngươi còn như thế chấp mê bất ngộ? Chẳng lẽ ngươi thật không sợ chết? Chết? Tạp Lô nghe vậy, không khỏi cười nhạo, chết cũng thì sợ gì? Dứt lời, bụt lang lang. Hứa Nhàn rút ra bên hông nhạn linh đao chỉ hướng Tạp Lô. Tạp Lô nhìn qua tản ra từng cơn đớn lạnh nhạn linh đao, không còn có vừa rồi tùy tiện, ấp úng nói, ta nhưng là của Tây vực vương. Ngươi như giết ta, liền không sợ Tây vực cái khác vương hàn tâm sao? Hứa Nhàn trên mặt khinh miệt, ta còn tưởng rằng ngươi không sợ chết đâu. Tạp Lô giả bộ chấn định, bản vương tự nhiên không sợ sinh tử, bản lời còn chưa dứt. Hứa Nhàn trong tay nhạn linh đao mạnh mẽ hướng hắn trên cổ chém tới, không sợ sinh tử, ta liền thành toàn ngươi. Giơ tay chém xuống, máu tươi vẩy ra, đầu một nơi thân một nẻo. Tạp Lô thi thể, trùng điệp ngã xuống trong vũng máu. Hy Mễ Nhĩ cùng A Bất Đô hai người thấy thế, đều là bị dọa đến giật mình, chung quanh đầu hàng Diệp Khương quốc văn thần võ tướng, tức thì bị dọa đến quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Bọn hắn nhìn xem Hứa Nhàn ôn tồn lễ độ, giống như là nhẹ nhàng có tử. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng truyền ngôn có sai, bất quá bọn hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, truyền ngôn một chút hiểu lầm đều không có. Hứa Nhàn quả thật là kẻ hung hãn. Tạp Lô bị giết, Diệp Khương quốc bị chiếm lĩnh, Sở quốc nhằm vào Tây vực trận đầu chiến tranh liền kết thúc, mà lại là như bẻ cánh khô chi tư kết thúc. Tin tức này giống như vòi rồng, trong nháy mắt quét sạch Tây vực chư quốc. Tây vực chư quốc nguyên bản liền đối Sở quốc 10 phần kính sợ. Cuộc chiến tranh này xuống tới, đối Sở quốc càng thêm e ngại. Cái khác hai cái không nguyện ý cùng Sở quốc kết minh quốc gia, nghe nói Diệp Khương quốc bị Sở quân lật tay ở giữa liền tiêu diệt, liền muốn cùng đàm luận. Tô Vân Trương tự nhiên không nguyện ý cùng hai quốc gia này hòa đàm, cho nên Sở quân không có dừng lại, trực tiếp đem hai quốc gia này tận diệt. Ba quốc gia liên tiếp hủy diệt. Tây vực không còn có phản đối Sở quốc thanh âm. Sở quốc cùng Tây vực các nước liên minh, thông thương cùng hô thị trợ, cũng tất cả đều lấy Sở quốc làm chủ đạo. Diệp Khương quốc, hoàng cung, Tô Vân Trương tiếp kiến A Y Hề Mục, Thi Mễ Nhi cùng A Bất Đô ba người. Ba quốc gia đã hủy diệt. Những địa bàn này cùng con dân, Tô Vân Trương khẳng định không thể bỏ mặc không quan tâm. Tô Vân Trương cũng nghĩ tại Tây vực chủ quân, duy trì trật tự. Dù sao Sở quốc khoảng cách Tây vực quá mức xa xôi. Mặc dù bây giờ Sở quốc đối Tây vực có lực uy hiếp, nhưng lực uy hiếp sẽ theo thời gian mà cắt giảm. Cho nên chỉ cần Sở quân chú đóng ở Tây vực, kia lực uy hiếp liền sẽ vĩnh tồn. Trong điện, Tô Vân Trương ngồi thượng vị. Hứa Nhàn, Cảnh Vương, Tề Vương, Lâm Thanh Thanh, Vũ Ích cùng Triệu Chí Huy mấy người ngồi phía bên trái. A Y Hề Mục, Thi Mễ Nhi cùng A Bất Đô ba người ngồi phía bên phải. Giờ phút này ba người bọn họ là được yêu thương mà lo sợ, nhất là Hi Mễ Nhi cùng A Bất Đô hai người. Hai người bọn họ phản quốc, đúng là không muốn khiến Diệp Khương quốc sinh linh đồ thán, không nghĩ tới lương tâm của bọn hắn, lại khiến gấp Tô Vân Trương lần cảm giác vui mừng, quyết định trọng dụng bọn hắn. Tô Vân Trương nhìn về phía A Y Hề Mục, "A Y Hề Mục, chấm làm nghe ngươi rất có chính trị năng lực, bây giờ ba khối địa bàn chấm đã toàn bộ cầm xuống, quân dân đều tại, ngươi cho là chúng ta phải làm thế nào quản lý tốt cái này ba khối địa bàn?" A Y Hề Mục đứng dậy, vái chào lên nói, "Khởi bẩm bệ hạ, bởi vì cái này ba khối lãnh thổ tương liên, cho nên thần coi là bệ hạ có thể đem ba khối lãnh thổ sáp nhập làm một cái hành tinh, sau đó chia làm ba cái phủ, dựa theo sở quốc khu hành chính vực chia làm tỉnh, phủ, huyện. Tiếp theo chính là quân sự cùng chính trị, chuyến này tỉnh nếu là muốn trường trị cửu an, không sinh biến cố, quân chính nhất định phải tách rời, tránh cho quân chính hợp nhất, xuất hiện phân liệt cắt cứ tình huống, hơn nữa quân sự chủ quan muốn thực hành luận địa chế, tránh cho hành chính chủ quan cùng quân sự chủ quan có liên hợp tới cùng nhau khả năng. Hành tỉnh bên trong luật pháp cùng các hạng chế độ ứng chậm rãi cùng sở quốc đồng bộ, tăng cường bách tính đối triều đình lòng cảm mến cùng tán đồng cảm giác. A Y Y Mục đã quyết định đảm nhiệm sở quốc còn lại, cho nên nàng mấy ngày nay một mực tại cân nhắc sở quốc tây vực địa khu quản lý. Kỳ thật quản lý đều là tiếp theo, bởi vì bây giờ sở quốc các hạng chế độ đã vô cùng thành thục, mà lại là có lợi cho dân. Chỉ cần chủ chính quan lại không phải người ngu, không phải lòng tham không đáy quan lại, có thể dựa theo sở quốc chế độ chứng thực xuống dưới, liền có thể thống trị tốt phiến khu vực này. Cho nên A Y Y Mục phải giải quyết là Tô Vân Trương đối với bọn hắn tín nhiệm vấn đề. Tô Vân Trương làm sao có thể tín nhiệm bọn họ? Đó chính là bọn họ những này chủ chính quan lại, tuyệt đối không thể đi đụng vào quân quyền. Chỉ có dạng này, Tô Vân Trương mới có thể tín nhiệm bọn họ. Tô Vân Trương nghe lời của A Y Hề Mục, khẽ gật đầu, mười phần tán đồng, tốt. Nói rất hay. Đã như vậy, cái kia về sau liền vì Tây phủ hành tỉnh, Hạ Hạt Kim Sơn, Hắc Sơn cùng Lộc Sơn ba phủ, A Y Hề Mục vì Tây phủ hành tỉnh bố chính sứ kiêm nhiệm Kim Sơn phủ chi phủ, Hi Mẹ Nhĩ vì Hắc Sơn phủ chi phủ, A Bất Đô vì Lộc Sơn phủ chi phủ. Về phần quân sự chủ quan, chấp lại cái khác điều động. A Y Y Mục ba người bận bịu vai chào lên nói, thần, lĩnh chỉ. Sau đó Tô Vân Trương đám người lại thương thảo cụ thể chi tiết vấn đề. Việc này thương thảo hoàn tất sau, Hứa Nhàn liền rời đi đại điện. Cận Đồng nhìn qua Hứa Nhàn, đối diện đi lên phía trước, thấp giọng nói, công tử, thương người biết nhường ti chức cùng ngươi tiện thể nhắn, ba tư bối lợi gia tộc tự tuyệt cùng chúng ta hợp tác, bọn hắn mong muốn chính mình tại sở quốc mở thủy tinh chế phẩm cửa hàng. Hứa Nhàn nghe vậy, đôi lông mày ngưng lại, cái này cũng không phải lúc trước bọn hắn cầu bản công tử hợp tác thời điểm. Thật đúng là một đám vong ân phụ nghĩa tiểu nhân a. Điểm điểm thúc canh. Cảm tạ đại gia. Chương 931, ta ngược lại thật ra có một cái kết giao hứa công tử phương pháp xử lý. Chương 931, ta ngược lại thật ra có một cái kết giao hứa công tử phương pháp xử lý. Từ khi sở quốc giải trừ cấm biển đến nay, phương Tây các quốc gia cùng giữa sở quốc trên biển mậu dịch qua lại càng ngày càng thường xuyên, bởi vì Hà Tây hành lang phân tranh không ngừng nguyên nhân, cho nên ba tư các quốc gia đồng dạng là cùng sở quốc tiến hành trên biển mậu dịch. Ba tư bối lợi gia tộc liền là một cái trong số đó, mà lại là Vĩnh Hưng Thương Hội hợp tác đồng bạn. Nguyên bản Vĩnh Hưng Thương Hội cùng ba tư bối lợi gia tộc không có quan hệ hợp tác, bởi vì Hứa Nhàn tại Thượng Kinh Thành cùng bối lợi gia tộc đại tiểu thư Cách Ôn Nhi có cái mấy lần gặp mặt, nàng cùng Lâm Thanh Thanh còn nói chuyện đến, cho nên Vĩnh Hưng Thương Hội liền cùng bối lợi gia tộc tiến hành hợp tác. Bất quá bọn hắn ở giữa hợp tác lấy bối lợi gia tộc thu mua Vĩnh Hưng Thương Hội đường loại sản phẩm tơ lụa cùng đông vải hàng dệt chờ làm chủ, bởi vì bối lợi gia tộc không có chính mình đặc biệt sản nghiệp, cho nên Vĩnh Hưng Thương Hội cũng không có cái gì có thể mua sắm. Thẳng đến năm ngoái, bối lợi gia tộc lấy được chế tác thủy tinh kỹ thuật, bắt đầu nghiên cứu thủy tinh dụng cụ, đồng thời có rất lớn tiến triển cùng thành tựu. Bối lợi gia tộc thủy tinh dụng cụ chất lượng muốn viễn siêu phương Tây thủy tinh dụng cụ, cho nên rất nhanh liền tại phương Tây mở ra nguồn tiêu thụ. Vĩnh Hưng Thương Hội liền nói chuyện với bối lợi gia tộc liên quan tới thủy tinh dụng cụ hợp tác. Dù sao song phương vốn là có quan hệ hợp tác, cho nên tiến một bước hợp tác tiến hành vô cùng nhẹ nhõm. Năm nay Hà Tây hành lang mở ra, bối lợi gia tộc muốn đánh thông từ Ba Tư đến Tây Bực, lại từ Tây Bực đến Sở Quốc toàn bộ con đường tơ lụa. Hứa Nhàn tại phương này mặt trả lại bối lợi gia tộc đi không ít thuận tiện, nhưng bây giờ bối lợi gia tộc được sự giúp đỡ của Vĩnh Hưng Thương Hội đã thông thương lộ về sau, thấy được thủy tinh dụng cụ tại Tây Bực cùng Sở Quốc tương lai thị trường khổng lồ tiềm lực, liền công nhiên đổi ý, không còn cùng Vĩnh Hưng Thương Hội tiến hành thủy tinh dụng cụ độc nhất vô nhị hợp tác. Đây cũng là trần trụi lâm lưng. Không nên a. Lâm Thanh Thanh cho mày, trầm giọng nói, cách Ôn Nhi tuyệt đối không phải người nói không giữ lời, nàng biết ngươi cùng Đĩnh Hưng Thương Hội ở Sở Quốc lực ảnh hưởng, cho nên tuyệt đối sẽ không làm như thế quyết định ngu xuẩn. Hứa Nhàn gật gật đầu, ta cảm giác cái này cũng không giống là cách Ôn Nhi có thể làm ra chuyện. Nói, hắn nhìn về phía Cận Đồng, hỏi, việc này là cách Ôn Nhi đổi ý sao? Không phải. Cận Đồng lắc đầu, tựa như là bối lợi gia tộc một người quản sự khác. Lâm Thanh Thanh nhìn về phía Hứa Nhàn, trầm ngâm nói, nếu không chúng ta đi xem một chút, nếu như đây là bối lợi gia tộc những người khác gia chủ ý ngu ngốc, vậy chúng ta liền lôi kéo cách Ôn Nhi, nàng thật là một cái thương nghiệp kỳ tài. Tốt. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, vậy chúng ta liền đi xem một chút, bối lợi gia tộc là người phương nào không cho ta Hứa Nhàn mặt mũi. Hắn đến để cho bối lợi gia tộc người biết, chọc tới hắn Hứa Nhàn, đừng nói tại Sở Quốc, cho dù là tại Tây Bực, cũng làm cho hắn nửa bước khó đi. Tây Bực, Hắc Thủy Thành. Nơi này là một cái độc lập tự do thành bang, ở vào Tây Bực trung bộ địa khu, không nhận Tây Bực bất kỳ quốc gia nào quản chế, chỉ có một vị thành chủ duy trì trật tự. Sở Quốc cùng phương Tây thương đội, trên cơ bản đều ưa thích tại Hắc Thủy Thành đóng quân. Bởi vì nơi này so với Tây Vực quốc gia khác, càng thêm tự do, lại khoảng cách quốc gia khác đều không xa. Bối lợi gia tộc thương đội ở trong Hắc Thủy Thành có một tòa độc lập phủ trạch. Lúc này, bối lợi gia tộc quản sự Hoắc Tư Lạc Bỡ Ly đang trong phòng cùng hai tên Tây Vực nữ tử bành ca yến hót. Đồng nhiên, Frank, cách Ôn Nhi bối lợi đột nhiên đẩy cửa phòng ra, vọt vào, khắp khuôn mặt là lửa giận. Này, Hoắc Tư Lạc trong ngực ôm mỹ nhân, mạn bất kinh tâm nói, nhìn một cái, là ai chọc chúng ta cách Ôn Nhi đại tiểu thư phát lớn như thế tính tình? Hoắc Tư Lạc, cách Ôn Nhi chỉ hướng hắn, đôi mắt bên trong tràn đầy lửa giận, ngươi đổ hôn trướng, là ai cho phép ngươi thiện tự làm chủ, sửa đổi chúng ta cùng hợp tác giữa Vĩnh Hưng Thương Hội? Hoắc Tư Lạc bưng chén rượu lên, mạn bất kinh tâm nói, ngươi chính là vì việc này, chẳng lẽ quyết định của ta có lỗi gì làm sao? Ta bối lợi gia tộc thủy tinh dụng cụ, liền phương Tây những quốc gia kia cũng không sánh bằng, tại Tây Vực cùng Sở Quốc sẽ có càng lớn thị trường cùng tiến cảnh, đem sẽ trở thành ta bối lợi gia tộc lớn nhất cây dụng tiền. Nhưng ngươi xem một chút ngươi cũng làm những gì, ngươi vậy mà đem chúng ta cây dụng tiền cho kia cái gì Vĩnh Hưng Thương Hội, ta cũng không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ ngươi cầm Vĩnh Hưng Thương Hội kia chỗ tốt không thành? 3. Cách Ôn Nhi cầm lấy bàn bên trên chén rượu, mạnh mẽ ném tới trên mặt đất. Hoắc Tư Đặc, ngươi ánh mắt thiện cận ra hỏa. Vĩnh Hưng Thương Hội phía sau màn trưởng quỹ gọi Hứa Nhàn, hắn chính là Sở Quốc thái tử thân em vợ, đương kim Sở Quốc hoàng đế bên người lớn nhất hồng nhân, ngay cả Sở Quốc hai cái có quyền thế nhất hai cái thân vương đều muốn nhìn mặt hắn sắp kiếm tiền. Ngươi đem Hứa Nhàn công tử đắc tội, sau này đừng nói tại Sở Quốc, chúng ta bối lợi gia tộc cho dù tại Tây Bực đều đem nửa bước khó đi. Nghe nói lời này, Hoắc Tư Đặc khắp khuôn mặt là khinh miệt. Cách Ôn Nhi, trên đời này nào có cái này khoa trương người? Ngươi làm ta Hoắc Tư Đặc không có kiến thức. Ta nghe nói qua Hứa Nhàn, hắn cuối cùng chính là thương nhân, một cái thương nhân tại một cái trọng nông đè ép buôn bán quốc gia, có thể có nhiều sức ảnh hưởng lớn. Nói, hắn giận tái mặt đến, còn có, xin chú ý thân phận của ngươi. Ta chính là bối lợi gia tộc con đường tơ lụa người phụ trách, ngươi bất quá là thuộc hạ của ta mà thôi, dựa vào cái gì ở trước mặt ta diếu võ dương ai? Ngươi đừng cho là ta không biết rõ, ngươi quan tâm như vậy Vĩnh Hưng Thương Hội, cũng là bởi vì ngươi cùng trong lúc Vĩnh Hưng Thương Hội có lợi ích qua lại. Ta hôm nay liền cùng ngươi nói thẳng, Vĩnh Hưng Thương Hội muốn bắt ta bối lợi gia tộc thủy tinh dụng cụ độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền, tuyệt không có khả năng. Cách Ôn Nhi nghe vậy, tức sủi bọt mép. Hoắc Tư Đặc, ngươi sẽ vì ngươi ngạo mạn cùng ngu xuẩn trả giá thật lớn. Dứt lời, nàng cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Nàng thật sự là không thể nào hiểu được, bối lợi gia tộc tại Sở Quốc cùng Tây Vực thương lộ, rõ ràng là nàng một tay đã thông. Nàng vừa mới khiến bối lợi gia tộc ở Sở Quốc chuyện làm ăn đi vào quỹ đạo, gia tộc liền phái Hoắc Tư Đặc trước tới đón tất cả, còn nhường nàng nghe Hoắc Tư Đặc. Chẳng lẽ cũng bởi vì nàng không phải bối lợi gia tộc dòng chính người thân? Hoắc Tư Đặc nhìn xem bóng lưng của cách Ôn Nhi rời đi, khắp khuôn mặt là khinh miệt, ngươi làm ngươi là ai? Cùng lúc đó, Hắc Thủy Thành, phủ thanh chủ, phòng trước, thanh chủ Tô Lạc Thản đang ngồi ở bàn trước, nhìn xem tháng gần nhất sổ sách. Bởi vì Sở Quốc thu phục Hà Tây hành lang, đã thông con đường tơ lụa, hắn cái này Hắc Thủy Thành cũng càng phát phồn hoa. Tô Lạc Thản nhìn về phía một bên Lưu Sĩ Khố Nhĩ mạn hỏi, ngươi nói, chúng ta có cần hay không hiếu kính Sở Quốc? Ta nghe nói ba cái kia không cùng Sở Quốc kết minh quốc gia đều bị diệt, mặc dù chúng ta cái này một cái thành nhỏ người ta trước mắt, nhưng chúng ta nên có lễ tiết vẫn là phải có. Khố Nhĩ mạn thấp giọng nói, thành chủ, ta ngược lại thật ra có một cái kết giao Hứa công tử phương pháp xử lý. Hứa công tử? Tô Lạc Thản mặt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi đội, biện pháp gì? Đuổi nói nhanh lên một chút xem. Hiện nay tại toàn bộ Tây Vực, ai không biết rõ Hứa Nhàn ở Sở Quốc phân lượng. Hắn nếu là có thể ôm vào Hứa Nhàn đuổi, cái kia sau chắc chắn gối cao không lo. Chương 932, ngươi là ai a? Ngươi có tư cách gì cùng người ta Hứa Nhàn công tử so? Chương 932, ngươi là ai a? Ngươi có tư cách gì cùng người ta Hứa Nhàn công tử so? Nghe lời của Tô Lạc Thản, Khố Nhĩ mạn giải thích nói, hôm nay Vĩnh Hưng Thương Hội người ở trong thành, với bối lợi gia tộc người đã xảy ra cãi lộn. Tô Lạc Thản mặt lộ vẻ kinh ngạc, lại có việc này? Bọn hắn làm sao lại xảy ra cãi lộn đâu? Khố Nhĩ mạn tiếp tục giải thích nói, ta còn cố ý nghe ngóng việc này tới, tựa như là bối lợi gia tộc nguyên bản bằng lòng đem thủy tinh dụng cụ độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền cho Vĩnh Hưng Thương Hội, sau đó lại nói một đằng làm một nẻo, kết quả Vĩnh Hưng Thương Hội người liền cùng hắn dùng bên, cuối cùng còn bị người của bối lợi gia tộc cho đuổi đi. Cái gì? Tô Lạc Thản nghẹn họng nhìn chân chối, tràn đầy chấn kinh, cái này, bối lợi gia tộc này người là kẻ ngu không thành? Bọn hắn chẳng lẽ không biết Hứa Nhàn công tử ở Sở Quốc lực ảnh hưởng? Khố Nhĩ mạn bất đắc dĩ nói, ta cũng cảm giác mười phần khó hiểu, nhưng lấy Hứa công tử tính tình, chuyện này tuyệt sẽ không như thế tính toán, chúng ta nếu là có thể đem Bối Lợi gia tộc người đuổi ra thành, nói không chừng liền có thể trèo lên Hứa công tử, chúng ta nếu là có thể cùng Hứa công tử kéo chút giao tình, dù là hắn nói câu nào, sau này tại Tây vực ai dám khi dễ chúng ta. Tô Lạc Thản nghe vậy, gật đầu như dã tỏi, có đạo lý. Lời này của ngươi vô cùng có đạo lý. Hứa công tử mặc dù có cổ tay, nhưng làm người lại vô cùng trượng nghĩa, Đại Nguyệt quốc Ai Liễu một công chúa chính là ví dụ rất tốt, nghe nói chính là hắn cho Ai Liễu một công chúa chỗ dựa. Bối Lợi gia tộc người liền Hứa công tử cũng dám buộc nghịch, có thể thấy được cũng không phải vật gì tốt. Nói, hắn giận tái mặt đến, ngươi bây giờ liền dẫn người, đem Bối Lợi gia tộc người cho ta đuổi ra thành. Khố Nhĩ Mạn vừa muốn động, Tô Lạc Thản đột nhiên đứng lên, không, chuyện này ta muốn đích thân đi làm. Nói, hắn thẳng đến ngoài phòng mà đi. Khố Nhĩ Mạn thấy thế, theo sát phía sau, định mợ Hứa Nhàn chuyện này xác thực không qua loa được. Một nén nhang sau, Hoắc Tư Đặc vẫn tại trong sảnh, tràn đầy phấn khởi nghẹn khúc. Một gã hộ vệ theo bên ngoài phòng bước nhanh mà đến, khắp khuôn mặt là lo lắng, Hoắc Tư Đặc tiên sinh, việc lớn không tốt. Hoắc Tư Đặc không thèm để ý chút nào, hỏi, chuyện gì như thế kinh hoàng? Hộ vệ vội vàng giải thích nói, Hắc Thủy Thành thành chủ mang binh đến đây, nói để chúng ta Bối Lợi gia tộc lăn ra Hắc Thủy Thành. Cái gì? Hoắc Tư Đặc đẩy ra trong ngực mỹ cơ, khắp khuôn mặt là phẫn nộ, hắn quả thực là khinh người quá đáng. Tòa nhà này là chúng ta Bối Lợi gia tộc dùng tiền mua, hắn dựa vào cái gì đem chúng ta đuổi đi ra? Hắn Hắc Thủy Thành không phải danh xưng tự do chi bang sao? Ta xem bọn hắn quả thực liền là một đám thổ phỉ. Hắn là thật không nghĩ tới, chính mình vừa tới Tây vực liền gặp buồn nôn như vậy chuyện. Hộ vệ khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, Hắc Thủy Thành thành chủ chính là nói như vậy, hắn nói một nén nhang bên trong chúng ta nếu là không rời đi Hắc Thủy Thành, bọn hắn liền đuổi chúng ta đi. Hoắc Tư Đặc phẫn nộ đứng dậy, ta ngược lại muốn xem hắn Hắc Thủy Thành thành chủ đến tột cùng muốn làm gì. Sau đó hắn thẳng đến ngoài phòng mà đi. Cách Ôn Nhi nghe phía ngoài tiếng ồn ào, đi theo ra ngoài. Phủ viện bên ngoài, Hắc Thủy Thành thành chủ Tô Lạc Thản đã dẫn người đem phủ viện vòng vây chật như nêm tối. Hoắc Tư Đặc theo trong phủ đi ra, nhìn về phía cơi tại trên lưng ngựa Tô Lạc Thản, chau mày, ngươi chính là Hắc Thủy Thành thành chủ Tô Lạc Thản. Tô Lạc Thản khiêng một thanh to lớn trảm mã đao, trầm giọng nói, chính là ta. Hoắc Tư Đặc sắc mặt tâm trầm, kia ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi. Ngươi cái này tự do chi bang không phải nói chuyện quy củ sao? Cái này phủ trạch là ta Bối Lợi gia tộc mua, chịu Hắc Thủy Thành bảo hộ, ngươi dựa vào cái gì muốn đem chúng ta đuổi đi ra? Dựa vào cái gì? Tô Lạc Thản hừ lạnh nói, chỉ bằng các ngươi đắc tội Hứa Nhàn Hứa công tử. Hắc Thủy Thành chúng ta không hoan nên Hứa công tử nhân. Đây chính là lý do. Nói, hắn móc ra bao chùm bạc ném cho Hoắc Tư Đặc, đây là các ngươi mua tòa nhà tiền, cầm lên tiền xéo đi nhanh lên. Không phải để các ngươi vĩnh viễn giữ lại trong thành. Hoắc Tư Đặc nghe vậy, kinh ngạc càng lớn, thật sự là buồn cười đến cực điểm, ngươi đường đường Hắc Thủy Thành thành chủ, vậy mà e ngại Hứa Nhàn tới trình độ như vậy. Hắn thực sự không nghĩ ra, Tô Lạc Thản làm sao lại sợ Hứa Nhàn. Hắn cảm giác nơi này khẳng định có cái gì giấu giếm, nói không chừng là Hứa Nhàn mua được Tô Lạc Thản. Vừa dứt lời, Tô Lạc Thản nhấc đao chỉ hướng Hoắc Tư Đặc, nổi giận đùng đùng nói, ngươi người này từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Ngươi đến tột cùng lăn vẫn là không lăn? Nói, hắn phất phất tay, người bắn nỏ chuẩn bị. Bá, bá, bá. Trung quanh người bắn nỏ nhao nhao dương cung lắp tên, nhắm ngay Bối Lợi gia tộc người. Hoắc Tư Đặc mặc dù nén giận, nhưng cường long không ép địa đầu xà, hắn chút người này thật đúng là không cách nào chống lại với Tô Lạc Thản. Hô Hoắc Tư Đặc thở một hơi thật dài, cố gắng bình phục tâm tình của mình, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lạc Thản, trầm ngâm nói, Tô Lạc Thản thành chủ, chúng ta không nên kích động, chúng ta có thể hay không nói một chút? Hứa Nhàn cho ngươi chỗ tốt gì, ta Bối Lợi gia tộc giống nhau có thể cho. Ha ha ha. Tô Lạc Thản nghe vậy, cùng cười ra tiếng, ngươi là ai a? Ngươi có tư cách gì cùng người ta Hứa Nhàn công tử so? Cùng lúc đó, Cách Ôn Nhi theo ngoài viện đi đến. Tô Lạc Thản làm như vậy, nàng không có chút nào cảm giác ngoài ý muốn. Tây vực tất cả mọi người đang cật lực định bợ Hứa Nhàn, chỉ có Hoắc Tư Đặc như thế một cái tên ốc, không coi Hứa Nhàn vào đâu. Cách Ôn Nhi còn biết, bọn hắn bị Tô Lạc Thản đuổi ra Hắc Thủy Thành chỉ là bắt đầu, nhưng tuyệt đối không phải kết thúc. Làm không tốt bọn hắn đều muốn bị đuổi ra Tây vực. Cách Ôn Nhi. Hoắc Tư Đặc quay đầu nhìn về phía nàng, đôi mắt bên trong tràn đầy lửa giận, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi không cần hướng ta giải thích thứ gì sao? Hắn cảm giác chuyện này khả năng cũng có liên quan tới Cách Ôn Nhi hệ. Cách Ôn Nhi cùng quan hệ giữa Hứa Nhàn cũng so hắn tưởng tượng phức tạp hơn. Cách Ôn Nhi đã trên lưng bọc hành lý, thẳng đến ngoài thành phương hướng mà đi, ta không có gì có thể giải thích, đây hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Ngươi không phải quản sự sao? Không cần hỏi ta. Hoắc Tư Đặc tức hồn hẹn, ngươi. Tô Lạc Thản nổi giận nói, các ngươi cút nhanh lên. Hoắc Tư Đặc quay đầu nhìn về phía Tô Lạc Thản, đôi mắt bên trong nhảy lên lửa giận. Tô Lạc Thản gặp hắn bộ dáng này, đôi lông mày khẽ nhếch, "Ua, ngươi không phục có phải hay không? Nếu không chúng ta luyện một chút." Hoắc Tư Đặc đôi mắt tinh hồng, giận dữ hét, "Cút thì cút." Tô Lạc Thản, Khố Nhĩ Mạn, hai người bọn họ đối Hoắc Tư Đặc cái này cứng rắn nhất thái độ nói ra mềm nhất lời nói cảm giác mười phần im lặng. Một lát, Hoắc Tư Đặc liền dẫn Linh Bối Lợi gia tộc người rời đi phủ đệ, thẳng đến ngoài thành mà đi. Tô Lạc Thản là kẻ liều mạng, Hoắc Tư Đặc tự nhiên không dám cùng hắn chính diện đánh kháng. Bất quá hắn cũng không phục. Hỗn đản, toàn đều là khốn kiếp. Hoắc Tư Đặc ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt xanh xám, lên cơn giận dữ, "Tô Lạc Thản, Hứa Nhàn, các ngươi mấy tên khốn kiếp này tất cả đều chờ đó cho ta. Luôn có một ngày, ta muốn để các ngươi vì thế trả giá đắt." Cùng lúc đó, Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người đang dẫn người chạy thẳng tới Hắc Thủy Thành. "Hứa Nhàn ngươi nhìn, Lâm Thanh Thanh chỉ hướng cách đó không xa, kia giống như là Bối Lợi gia tộc thương đội. Điểm điểm thúc canh. Cảm tạ đại gia. Chương 933, ai đối nghịch với Hứa công tử, cái kia chính là Hắc Thủy Thành địch nhân. Chương 933, ai đối nghịch với Hứa công tử, cái kia chính là Hắc Thủy Thành địch nhân. Nghe lời của Lâm Thanh Thanh, Hứa Nhàn xa xa nhìn lại, ứng tiếng nói, thật đúng là, bọn hắn cái này là muốn đi đâu? Lâm Thanh Thanh rục ngựa tiến lên, chúng ta đi qua nhìn một chút liền biết. Qua trong giây lát, Hứa Nhàn đám người liền rục ngựa tới Bối Lợi gia tộc trước đoàn xe. Cách Ôn Nhi nhìn qua Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên mừng rỡ, đội vàng rục ngựa tiến lên, Hứa công tử, Thanh Thanh tỷ. Nói, trên mặt nàng lại tràn đầy hối nãy, chuyện hôm nay là ta có lỗi với các ngươi. Lâm Thanh Thanh lông mày ngưng lại, hỏi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi cái này là muốn đi đâu? Vừa dứt lời, Thôi Tư đặt theo trong xe đi ra, nhìn về phía Hứa Nhàn, trên mặt bất thiện, ngươi chính là Hứa Nhàn Hứa công tử. Hứa Nhàn quay đầu nhìn về phía Thôi Tư Đặc, chau mày, ngươi là người phương nào? Cận đồng cả đám mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng tay phải đã thả đến nhạn linh đào trôi đao chỗ. Thôi Tư Đặc trên mặt ngạo khí, tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Thôi Tư Đặc Bối Lợi, chính là Bối Lợi gia tộc tại Tây vực cùng Sở Quốc thương nghiệp người tổng phụ trách. Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh, hai người bọn họ vào Nam gia Bắc nhiều năm như vậy, Thôi Tư Đặc tuyệt đối là thân phận thấp nhất, bối cảnh yếu nhất, lại nhất ngạo khí một người. Hứa Nhàn còn tưởng rằng hắn là Ba Tư hoàng tử đâu. Lâm Thanh Thanh nhìn về phía Cách Ôn Nhi, hỏi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi vì Bối Lợi gia tộc lập xuống lớn như thế công lao, thế nào ngươi người tổng phụ trách còn ném đi? Nàng liền biết Cách Ôn Nhi không phải vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, việc này khẳng định có kỳ quặc. Cách Ôn Nhi nghe vậy, khắp khuôn mặt là ủy khuất cùng ấy nấy, Thanh Thanh tỷ, bởi vì ta không phải Bối Lợi gia tộc dòng chính người thân, cho nên liền thành phụ tá. Chuyện hôm nay đều là Thôi Tư Đặc tự tiện quyết định, vì thế ta còn cùng hắn ầm ĩ một trận. Nói, nàng thở dài nói, nhưng nao nao cũng vô dụng, bởi vì hắn chính là người tổng phụ trách, ta không có có phân lượng. Lâm Thanh Thanh lông mày nhíu chặt, các ngươi Ba Tư cũng giảng những này. Cách Ôn Nhi bất đắc dĩ gật gật đầu, không sai, không sao. Lâm Thanh Thanh khắp khuôn mặt là lạnh nhạt, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu ức hiếp. Thôi Tư Đặc không để ý đến Cách Ôn Nhi, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm Hứa Nhàn, trầm ngâm nói, Hứa công tử, chuyện hôm nay, ngươi làm có mất phong độ cùng Hứa công tử của ngươi thân phận à? A. Hứa Nhàn trên mặt không hiểu, cái gì? Ngươi Bối Lợi gia tộc bội bạc, sao là ta có mất phong độ đâu? Thôi Tư Đặc lắc đầu, ta nói không là chuyện này, ta nói chính là, ngươi nhường Hắc Thủy Thành thành chủ đem chúng ta Bối Lợi gia tộc theo trong thành đuổi ra ngoài chuyện, các ngươi làm như vậy, thật sự là có mất phong độ à? Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh, hai người bọn họ nghe vậy, đều là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hứa Nhàn căn bản là không có tới qua Hắc Thủy Thành, chớ nói chi là nhận biết cái gì Hắc Thủy Thành thành chủ. Hứa Nhàn quay đầu nhìn về phía Cận Đồng, hỏi, ngươi biết Hắc Thủy Thành thành chủ? Cận Đồng lắc đầu, ti trước không biết. Hứa Nhàn tiếp tục hỏi, hắn tham gia Tây Vực Vạn Quốc Thịnh Hội sao? Cận Đồng nói thẳng, hắn cũng không tư cách này a. Hứa Nhàn nhìn về phía Thôi Tư Đặc, ngươi đều nghe được, chúng ta căn bản cũng không biết hắn. Thôi Tư Đặc lại là khịt mũi coi thường, Hứa Nhàn công tử, dám làm không dám chịu, thật không phải hành vi quân tử a. Kia Hắc Thủy Thành thành chủ đã nói, cùng ngươi Hứa Nhàn công tử là địch, chính là cùng hắn là địch, bởi vì chúng ta chuyện hợp tác làm không thoải mái, cho nên hắn liền đem chúng ta chạy ra, cái này còn có cái gì tốt giả biện? Hứa Nhàn, hắn chưa từng có cảm giác như thế im lặng qua. Đây đều là lộn xộn cái gì chuyện? Hứa Nhàn trong nháy mắt giận tái mặt đến, dù vậy, ta cũng không có giải thích với ngươi nghĩa vụ à. Cách Ôn Nhi quay đầu nhìn về phía Thôi Tư Đặc, nhịn không được dạy dỗ, Thôi Tư Đặc, ngươi chính là quá mức cuồng ngạo vô tri, Hứa công tử ở Tây vực lực ảnh hưởng, căn bản cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Loại chuyện này, căn bản cũng không cần Hứa công tử lên tiếng. Vừa dứt lời, một đội tinh kỵ từ trong Hắc Thủy Thành bỏ ra. Cận đồng đám người trong nháy mắt đem bên hông nhạn linh đạo rút ra. Một gã nam tử lại điên cuồng dùng ngựa, chạy thẳng tới Hứa Nhàn. Hứa Nhàn còn không có kịp phản ứng, tên nam tử kia liền quỳ trên mặt đất, trung điệp dập đầu, tiểu nhân Hắc Thủy Thành thành chủ Tô Lạc Thản gặp qua Hứa Nhàn công tử. Hứa Nhàn mặt lộ vẻ kinh ngạc, chúng ta quen biết sao? Tô Lạc Thản bận bịu ngẩng đầu lên, trên mặt chất đầy lĩnh ngọt, Hứa công tử nơi nào sẽ nhận biết tiểu nhân cái loại này tiểu nhân kính đã lâu Hứa công tử đại danh, đối công tử mười phần sùng bái, hôm nay nhìn thấy, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Thôi Tư Đặc, hắn nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Lạc Thản. Không phải, ngươi đường đường Hắc Thủy Thành thành chủ, vậy mà đối một cái Sở Quốc thương nhân như thế kính sợ. Thôi Tư Đặc không phải là không có kiến thức, Ba Tư làm ăn hoàng thất cũng rất nhiều, đừng nói ngoại thích, cho dù là quý tộc không có Hứa Nhàn như vậy ảnh hưởng được a. Cho nên hắn vẫn cảm thấy Cách Ôn Nhi tại quyết đại. Bất quá bây giờ hắn giống như có một ít vô tin. Không cần đa lễ. Hứa Nhàn nhìn về phía Tô Lạc Thản, khẽ gật đầu, ngươi đổi Bối Lợi gia tộc ra, là vì ta ra mặt. Tô Lạc Thản đôi mắt bên trong tràn đầy kiên định, tiểu nhân mặc dù bất tài, nhưng điểm hắc bạch. Hứa công tử là nhân nghĩa người, cho nên ai đối nghịch với Hứa công tử, cái kia chính là Hắc Thủy Thành địch nhân, về phần sự tình khác, tiểu nhân vô tâm hỏi đến. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tô Lạc Thản tin tưởng, chính mình một mảnh chân thành, nhất định có thể thu hoạch được Hứa Nhàn hảo cảm. Hứa Nhàn ứng tiếng nói, ta Hứa Nhàn mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng là có ơn tất báo. Nói, hắn nhìn về phía Cận Đồng, chi phối xuống dưới, Hắc Thủy Thành thành chủ Tô Lạc Thản nói, tiểu nhân Tô Lạc Thản. Hứa Nhàn tiếp tục nói, Tô Lạc Thản, sau này Tô Lạc Thản chính là bản công tử bằng hữu, ai nếu là cùng hắn có xử, cái kia chính là không cho bản công tử mặt mũi. Cận Đồng vái chào lên nói, ti chức lĩnh mệnh. Tô Lạc Thản vội vàng quỳ xuống đất, dập đầu nói, đa tạ công tử. đa tạ Hứa công tử. Trong lòng của hắn đã vui nở hoa, có Hứa Nhàn câu nói này, cái kia sau hắn cái này Hắc Thủy Thành tại Tây Vực, càng thêm gối cao không lo. Thôi Tư Đặc ở một bên lặng lặng nghe, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Hắn vẫn là không dám tin tưởng, Hứa Nhàn một cái thương nhân, vậy mà có thể ở Sở Quốc có dạng này lực ảnh hưởng. Hứa Nhàn nhìn về phía Tô Lạc Thản, dặn dò, ngươi nhớ kỹ, chuyện thương thiên hại lý không cần làm, không phải bản công tử cũng không bảo vệ được ngươi. Tô Lạc Thản nghe vậy, gật đầu như dã tỏi, công tử yên tâm. Tiểu nhân nhất định nhớ trong tim. Thôi Tư Đặc đối với Hứa Nhàn câu nói này, lại là khịt mũi coi thường. Không làm chuyện thương thiên hại lý, kia còn cần ngươi làm cái gì? Đây không phải cởi quần đánh giam sao? Hắn cũng không biết Tô Lạc Thản định bợ Hứa Nhàn đến tột cùng mưu đồ gì. Lâm Thanh Thanh nhìn về phía Cách Ôn Nhi, trầm ngâm nói, muội muội, đã bối lợi gia tộc như thế không tín nhiệm ngươi, không bằng ngươi gia nhập Vĩnh Hưng Thương hội như thế nào? Bằng vào năng lực của ngươi, chúng ta chắc chắn sẽ không để ngươi thua thiệt. Chương 934, đối nghịch với Hứa Nhàn, bước đi liên tục khó khăn. Chương 934, đối nghịch với Hứa Nhàn, bước đi liên tục khó khăn. Nghe lời của Lâm Thanh Thanh, Hứa Nhàn khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, Thanh tỷ nói không sai, sau này Tây Vực cùng Sở Quốc tuyệt dung không được bối lợi gia tộc, vừa vặn ta có một chi Tây Vực thương đoàn, bây giờ phát triển lớn mạnh, đang thiếu nhân thủ, ngươi nếu là có thể đến, kia là không thể tốt hơn. Thôi Tư Đặc nghe vậy, đuôi lông mày ngưng lại, hỏi, Hứa công tử, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là Tây Vực cùng Sở Quốc dung không được bối lợi gia tộc? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng Tây Vực cùng Sở Quốc là từ ngươi một cái định đoạt không thành? Cho dù Tô Lạc Thản lệnh bợ Hứa Nhàn, nhưng Thôi Tư Đặc vẫn là không thể tin tưởng, Hứa Nhàn một giới thương nhân, có thể ở Tây Vực cùng toàn bộ Sở Quốc nắm giữ lực ảnh hưởng lớn như vậy, quả thực là thiên phương dạ đàm. Đây con mẹ nó có phần của ngươi nói chuyện sao? Cận Đồng nhấc đao chỉ hướng Thôi Tư Đặc, trầm giọng nói, công tử nhà chúng ta không nguyện ý cùng ngươi đồng dạng so đo, ngươi còn không tự biết sao? Hoặc là lăn, hoặc là hiện tại liền đổ các ngươi. Dứt lời, vụt lang lang, trung quanh cẩm y liễu vệ trong nháy mắt đem bên hông nhạn linh đao rút ra. Tô Lạc Thản thấy thế, chỗ nào sẽ còn do dự, dẫn đầu thành vệ đem trường đao rút ra, tức giận nói, các huynh đệ, tất cả đều nghe kỹ cho ta, ai nếu là dám bất kính với Hứa công tử, liền đem người tất cả đều cho ta chặt. Hắn tại Tây Vực trà trộn nhiều năm, sớm đã thấy rõ thế cục. Hắn chỉ cần có thể gắt gao ôm lấy Hứa Nhàn cái này cái bắt đùi, cái kia sau Hắc Thủy Thành liền lại không ai dám nhớ thương. Thôi Tư Đặc tâm kinh đảm hàn, ngươi, các ngươi. Cách Ôn Nhi nhìn về phía Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh, công tử, tỷ tỷ, ta bằng lòng gia nhập các ngươi, cái này bối lợi gia tộc không đợi cũng được. Cách Ôn Nhi, Thôi Tư Đặc phẫn nộ cẩn thận từng ly từng tí, sợ đem Hứa Nhàn chọc tới, ngươi, ngươi người thân có thể vẫn còn ở bà tư à, ngươi cứ như vậy rời đi bối lợi gia tộc. Lâm Thanh Thanh hừ lạnh nói, cái này không cần ngươi quan tâm, đến lúc đó bệ hạ phong thư sẽ đưa đến ba tư hoàng trong tay, ngươi bối lợi gia tộc nếu là không muốn vong tộc diệt chủng, ngươi đại khái có thể thử một chút. Thôi Tư Đặc, hắn không nghĩ tới Lâm Thanh Thanh vậy mà so Hứa Nhàn còn tự tin. Cận Đồng nổi giận nói, còn chưa cút. Thôi Tư Đặc nhìn xem khí thế hung hăng đám người, nổi giận nói, cút thì cút. Sau đó hắn vội vàng dẫn đầu bỡ lì thương đội rời đi, hắn cũng không tin chính mình thật đúng là có thể ở Tây Vực nửa bước khó đi. Lâm Thanh Thanh nhìn về phía Hứa Nhàn, hỏi, ngươi chừng nào thì có một chi Tây Vực thương đội? Hứa Nhàn trầm ngâm nói, ngươi quên, ban đầu ở Thượng Kinh thành ấn chế tiền giả lịch đặc thương đoàn, ta để bọn hắn trở lại Tây Vực tự hành phát triển, mấy ngày trước đây đoàn trưởng Khang Tát bảo liên hệ ta, bọn hắn hiện đang phát triển cũng không tệ lắm, hỏi lúc nào thời điểm có thể trở về Vĩnh Hưng thương hội. Lâm Thanh Thanh bừng tỉnh hiểu ra, đúng rồi, lúc trước ngươi tha bọn hắn một mạng, bọn hắn liền trở về hàng ngươi. Cách Ôn Nhi nghe vậy, mặt lộ vẻ chấn kinh, công tử, lật đặc biệt thương hội lại là các ngươi? Hứa Nhàn khẽ gật đầu, không sai, ta trước đó cũng chưa chú ý, bọn hắn hiện đang phát triển cũng không tệ lắm phải không? Cách Ôn Nhi sợ hãi thán nói, há lại chỉ có từng đó là không sai, bọn hắn thương đoàn nhân số đã vượt qua hơn 1000 người, chính là bây giờ Tây Vực số 1 số 2, đồng thời không lệ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào thương đoàn, không nghĩ tới lại là công tử người. Nàng đối Hứa Nhàn thật sự là càng ngày càng kính nể. Hứa Nhàn lực ảnh hưởng cùng năng lực, xa so với nàng tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Hứa Nhàn cười nhạt một tiếng, thế nào? Ngươi có muốn hay không gia nhập bọn hắn, nếu như ngươi muốn đơn độc thành lập một chi thương đoàn cũng được. Lâm Thanh Thanh xen vào nói, nếu như lịch đặc thương đoàn đã đạt tới loại này quy mô, vậy vẫn là cho muội muội đơn độc thành lập một chi thương đoàn a, không phải biểu hiện không ra muội muội năng lực. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, như thế cũng tốt, dù sao con đường tơ lụa đã đạt thông, một cái thương đoàn sát thực không đủ, ta trước cho ngươi bắt 30 vạn lượng bạch ngân, chính ngươi đi chủ bị. Cách Ôn Nhi, Tô Lạc Thản, bọn hắn gặp qua tài đại khí thô, nhưng bọn hắn chưa bao giờ thấy qua giống Hứa Nhàn như vậy tài đại khí thô. 30 vạn lượng bạch ngân, lại bị Hứa Nhàn nói ra 30 lượng bạch ngân cảm giác, đây là nói cho liền có thể cho sao? Cách Ôn Nhi vội vàng từ chối, công tử, tỷ tỷ, cái này không thích hợp a. Lâm Thanh Thanh mặt lộ vẻ lạnh nhạt, cái này có cái gì không thích hợp? Chúng ta là cho ngươi đầu tư, cũng không phải cho ngươi tiền, chúng ta tin tưởng năng lực của ngươi. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, đúng, 30 vạn lượng đối với ngươi mà nói, không coi là nhiều. Cách Ôn Nhi nghe vậy, khắp khuôn mặt là kiên định, tốt. Đã công tử cùng tỷ tỷ như thế tín nhiệm ta, ta liền không còn từ chối, sau này công tử cùng tỷ tỷ nhìn ta biểu hiện chính là. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh đem lời nói đều nói đến mức này, nàng nếu là lại từ chối, vậy thì lộ ra nàng làm kiêu. Tô Lạc Thản thấy thế, vội nói, công tử, thời gian không còn sớm, nếu không ngài tới Hắc Thủy Thành nghỉ ngơi một chút, tiểu nhân cho ngài lưu lại một tòa xa hoa phủ đệ, sau này phủ đệ kia liền là của ngài, ngài tuyệt đối không nên cùng tiểu nhân khách khí. Hứa Nhàn nghe vậy, đôi lông mày khẽ nhếch, Tô Lạc Thản, ta nhìn ngươi Hắc Thủy Thành vị này đưa không tệ, bây giờ mặc dù con đường tơ lụa đã mở lại, nhưng Tây vực quốc gia quá nhiều, không có một cái nào trung lập lại tập trung hô thị chi địa, ta nhìn ngươi nơi này cũng không tệ. Tô Lạc Thản mừng rỡ như điên, công tử, ngài nói là sự thật sao? Kia tiểu nhân thật sự là quá vinh hạnh. Hứa Nhàn một câu nói kia, Tô Lạc Thản đoán chừng Hắc Thủy Thành giá trị đoán chừng muốn lật gấp trăm lần không ngừng, sau này nơi này đem tấp đất tấp vàng. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, không bằng chúng ta hợp tác quyết trương nhà Hắc Thủy Thành thế nào? Ngươi yên tâm, Hắc Thủy Thành vẫn là ngươi, đội bạc chuyện, không Hứa Nhàn còn khinh thường làm. Tô Lạc Thản bộ nói, công tử, ngài nói làm sao bây giờ, tiểu nhân liền làm sao bây giờ? Nói, hắn bộ nói, đi, chúng ta vào thành nói chuyện. Hứa Nhàn ấn tượng đối với Tô Lạc Thản cũng không tệ lắm, liền theo hắn tiến vào thành. Kế tiếp một đoạn thời gian, Hứa Nhàn liền ở tại Hắc Thủy Thành, chế định xây dựng thêm Hắc Thủy Thành chuyện. Hắn không đơn thuần là vì giúp Tô Lạc Thản, chủ yếu là hắn cho rằng, đây đúng là một cái khó được cơ hội buôn bán. Hứa Nhàn bên này tiến triển vô cùng thuận lợi. Thôi Tư Đặc dẫn đầu bờ ly thương đoàn, lại tại Tây vực bốn phía vấp phải chắc trở. Hắn cho tới bây giờ mới hiểu được Hứa Nhàn ở Tây vực lực ảnh hưởng, đến tột cùng lớn bao nhiêu. Bối lợi gia tộc thủy tinh dụng cụ tại Tây vực, đây chính là hàng bán chạy. Nhưng hắn đi hơn 10 quốc gia, lại tất cả đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, không có bất kỳ một quốc gia nào quốc vương tiếp kiến hắn, càng không được sách hợp tác. Bọn hắn toàn bộ thương đoàn đã tại Tây vực hoang dã đi lại gần một tháng, hết hạn cho tới bây giờ, không có một cái nào quốc gia chịu để bọn hắn đi vào. Vật liệu của bọn họ thiết kế đều là thay hình đổi dạng giá cao mua được. Tây vực, Tháp Phong Quốc. Thôi Tư Đặc dẫn đầu thương đoàn, kéo lấy mệt mỏi thân thể đi tới Tháp Phong Quốc. Nơi này là hắn hy vọng cuối cùng, bởi vì Bối Lợi gia tộc tộc trưởng cùng Tháp Phong Quốc quốc vương có giao tình. Nếu như Tháp Phong Quốc còn không thể hợp tác với Thôi Tư Đặc, vậy hắn liền thật chỉ có thể dẹp đường hồi phủ, hoặc là đem hàng hóa bán cho chợ đen. Nhưng Thôi Tư Đặc không cam tâm. Một cái Hứa Nhàn, dựa vào cái gì có thể làm hắn chật vật như thế? Điểm điểm thúc canh. Cảm tạ đại gia. Chương 935, cho dù ta đắc tội Hứa Nhàn, kia cũng không phải phạm vào thiên điều a. Chương 935, cho dù ta đắc tội Hứa Nhàn, kia cũng không phải phạm vào thiên điều a. Tháp Phong Quốc. Thôi Tư Đặc Bối Lợi, dẫn đầu Bối Lợi gia tộc thương đoàn, tại quan ngoại đau khổ chờ. Bây giờ nơi này đã là hắn hy vọng cuối cùng. Không biết qua bao lâu, thành cửa mở ra, Tháp Phong Quốc vương tử Túc Đàn dẫn đầu một chi kỵ binh hướng Bối Lợi gia tộc thương đoàn mà đến. Thôi Tư Đặc thấy thế lại hỉ, trời không tuyệt đường người, xem ra Tháp Phong Quốc quốc vương vẫn là nhớ tình cũ, đây là muốn tiếp chúng ta tiến vào Tháp Phong Quốc. Hắn đang nghĩ ngợi, Túc Đàn nhíu mày, dùng ngựa xông về phía trước, hỏi ai là Thôi Tư Đặc Bối Lợi. Thôi Tư Đặc bận bịu đi ra phía trước, trên mặt ý cười, thi lễ nói, tại hạ Thôi Tư Đặc, vương tử an tâm chớ đội, chúng ta cái này thu dọn đồ đạc tùy ngươi nhập quan. Túc Đàn nhìn về phía hắn, lạnh mặt nói, ai nói để các ngươi nhập quan? A, Thôi Tư Đặc mặt lộ vẻ không hiểu, hỏi, vương tử, ngươi tự mình đến đây, không phải tiếp chúng ta nhập quan sao? Túc Đàn hư lạnh nói, ngươi đắc tội Hứa Nhàn Hứa công tử, còn muốn nhập ta Tháp Phong Quốc không thành? Nói, hắn đem bên hông loan đao rút ra, chỉ hướng Thôi Tư Đặc, nổi giận nói, ngươi mong muốn liên lụy ta Tháp Phong Quốc vong quốc không thành? Ngươi đến tận cùng là mục đích gì? Thôi Tư Đặc, hắn nghe Túc Đàn lời nói, cả người đều làm động. Đắc tội Hứa Nhàn, vong quốc, hắn vô luận như thế nào cũng không thể đem hai câu này liên hệ tới cùng một chỗ. Hắn thậm chí cảm giác cách Ôn Nhi Bối Lợi, Hắc Thủy Thành thành chủ Tô Lạc Thản, còn có Tháp Phong Quốc vương tử Túc Đàn những người này là đang cùng hắn diễn kịch. Một cái nho nhỏ Hứa Nhàn mà thôi, vẫn là sở quốc thương nhân. Cho dù hắn là sở quốc hoàng thân quốc thích, vậy cũng không thể tại Tây vực có như vậy ảnh hưởng a. Đường đường Tây vực một quốc gia, vậy mà đối sở quốc một giới thương nhân e ngại như thế. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Túc Đàn vương tử. Thôi Tư Đặc ngẩng đầu nhìn về phía hắn, khó hiểu nói, ngươi nên không phải nói đùa sao? Cho dù ta đắc tội Hứa Nhàn, kia cũng không phải phạm vào thiên điều a. Túc Đàn chán nổi gân xanh lên, nổi giận nói, ngươi quả nhiên là không ra gì. Đây chính là đường đường Hứa Nhàn Hứa công tử. Hắn chính là sở quốc thái tử phi thân đệ đệ, giáng quốc thái tử nơi dựa giống ngoại thích, hoàng thái tôn cậu ruột, sở hoàng bên cạnh bệ hạ đại hồng nhân, cảnh vương cùng tề vương bằng hữu. Phu nhân của hắn Lâm Thanh Thanh, càng là mấy lần cứu được bệ hạ mệnh. Bây giờ hắn ở sở quốc địa vị, kia là vẹn vẹn dưới sở hoàng, thậm chí so giáng quốc thái tử địa vị cũng cao hơn, nếu như chọc hắn không cao hứng, đừng nói chúng ta một cái nho nhỏ Tháp Phong Quốc, cho dù toàn bộ Tây vực người ta đều lật tay có thể diệt, sở quốc triều đình cũng không biết thiếu hắn bao nhiêu tiền. Ngươi thật coi hắn là một cái nho nhỏ thương nhân không thành? Thôi Tư Đặc, mặc dù hắn trong khoảng thời gian này cảm giác ra Hứa Nhàn giống như so hắn tưởng tượng mạnh hơn một chút, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại khoa trương như vậy. Mặc dù cách Ôn Nhi cũng cùng hắn giải thích qua những tình huống này, nhưng bất luận ai nghe những lời này đều sẽ cảm giác cách Ôn Nhi là tại nói ngoa. Túc Đàn nhìn xem Thôi Tư Đặc, khinh thường nói, ngươi người này thật đúng là mắt chó coi thường người khác, vậy mà bác Hứa Nhàn công tử mặt mũi, ngươi biết có bao nhiêu người mong muốn hợp tác với Hứa Nhàn công tử đều không có cơ hội này sao? Ngươi cũng dám cùng Đính Hương Thương hội bội ước, quả thực là không ra gì. Sau này ngươi Bối Lợi gia tộc mơ tưởng lại bước vào Tây vực một bước, bởi vì không có có người nào quốc gia dám hợp tác với các ngươi, dám cùng các ngươi dính líu quan hệ, nếu không phải xem ở phụ vương cùng các ngươi Bối Lợi gia tộc có giao tình phân thượng, những lời này ta đều sẽ không cùng ngươi nói. Ngươi vẫn là theo ở nơi nào tới thì về nơi đó a. Sau này đừng lại tới đạp gió quốc đến, không phải đừng trách bản vương tử không khách khí. Dứt lời, hắn quay người liền muốn ly khai. Thôi Tư Đặc vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, Túc Đàn vương tử, chúng ta liền không có chỗ thương lượng sao? Trong tay chúng ta thật là có trên đời tinh mỹ nhất thủy tinh dụng cụ, đây chính là cây dụng tiền a. chẳng lẽ các ngươi liền không tâm động? Túc Đàn ngay cả đầu cũng không quay, thì tính sao? Có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu tiền, ta Tháp Phong Quốc có thể không có hứng thú. Sau đó tại Thôi Tư Đặc ánh mắt khiếp sợ bên trong, Túc Đàn dẫn người tiến vào biên giới, trung điệp đóng lại cửa thành. Thôi Tư Đặc cùng Bối Lợi gia tộc người bị ném ở trong báo cắt lộn xộn. Hỗn đàn. Thôi Tư Đặc một cước đá phải ngựa trên xe, nổi giận nói, những này nhát như chuột hỗn đàn. Một cái sở quốc thương nhân, vậy mà đem bọn hắn sợ đến như vậy, thật là một đám phế vật. Một gã hộ vệ đi lên phía trước, hỏi, Thôi Tư Đặc lao ra, chúng ta bây giờ đi hướng nơi nào? Thôi Tư Đặc quát ầm lên, đương nhiên là về nước, không phải chờ chết ở đây sao? Nói, hắn đôi mắt bên trong tràn đầy băng hàn, cách ôn nhi, ngươi gia tộc bại hoại, phản đồ cùng xỉ nhục. Ngươi chờ cho nhà ngươi người nhà sắc ca. Hắn không đối phó được Hứa Nhàn, nhưng hắn không tin, chính mình còn không đối phó được cách ôn nhi người nhà. Sau đó Thôi Tư Đặc chỉ có thể dẫn đầu bỡ ly thương đoàn, xám xịt về nước. Hắn cũng sẽ lần này ngoài ý muốn, tất cả đều đẩy lên cách ôn nhi trên thân. Ngược lại cách ôn nhi cùng Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh kết giao rất sâu, hơn nữa còn phản bội Bối Lợi gia tộc. Loại kia hắn về nước về sau, còn không phải mặc cho hắn tùy tiện nói. Hát Thủy Thành, phụ trách. Hứa Nhàn trong khoảng thời gian này đều ở tại nơi này tòa tự do chi bang bên trong. Thanh chủ Tô Lạc Thản mỗi ngày đều sẽ đến đây đối Hứa Nhàn hỏi han ân cần. Nếu không phải Lâm Thanh Thanh ở nguyên nhân, mỹ nữ kia cũng không biết muốn đưa cho Hứa Nhàn nhiều ít. Phòng trước, Hứa Nhàn đem cách ôn nhi cùng Lịch Đặc Thương đoàn người triệu tập tới cùng một chỗ, chuẩn bị thương nghị một chút, phát triển sau này kế hoạch. Lịch Đặc Thương đoàn đoàn trưởng Khang Tát Bảo cùng quân sư An Tát Lợi theo bên ngoài phòng mà đến, khắp khuôn mặt là thích thú, tiến lên quỳ xuống đất thi lễ, ti chức Lịch Đặc Thương đoàn đoàn trưởng Khang Tát Bảo, quân sư An Tát Lợi, ra mắt công tử, gặp qua Lâm cô nương. Kỳ thật lúc trước Hứa Nhàn cho bọn họ tiền, để bọn hắn rời đi sở quốc sau khi trở lại Tây Bực. Khang Tát Bảo cùng An Tát Lợi không phải là không có nghĩ tới phản bội. Dù sao bọn hắn nguyên bản đều là có năng lực có dạ tâm người, tự nhiên không cam chịu tại dưới người. Nhưng nhiều năm như vậy, Hứa Nhàn trừ cho bọn họ tiền, cho bọn họ tài nguyên bên ngoài, đối bọn hắn vậy mà chút nào bất quá hỏi. Thậm chí Hứa Nhàn liền bọn hắn tiền kiếm được đều không muốn qua một văn. Trừ cái đó ra, Hứa Nhàn ở sở quốc quyền thế càng lúc càng lớn, tại lân cận các nước danh vọng càng ngày càng cao. Lần này sở quốc càng là thu phục Hà Tây hành lang, xây dựng Tây vực vạn quốc thịnh hội. Cho nên Khang Tát Bảo cùng An Tát Lợi sớm đã không có rời đi ý nghĩ, chỉ muốn một lòng một ý đi theo Hứa Nhàn. Bởi vì bọn hắn đi theo Hứa Nhàn, đạt được sẽ càng nhiều. Hứa Nhàn hôm nay đã sớm là bọn hắn không cách nào nhìn theo bóng lưng đại thụ che trời. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Khang Tát Bảo mấy tâm tư người, Hứa Nhàn cũng chưa hề suy nghĩ, hắn cũng không tâm tình suy nghĩ. Bởi vì tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ âm mưu bị kế gì đều là hư ảo. Đừng nói một cái nho nhỏ thương đoàn, cho dù là một quốc gia lại có làm sao, căn bản không có liều mạng với Hứa Nhàn tư cách. Hứa Nhàn muốn hủy diệt bọn hắn, thậm chí là căn bản không cần tự mình ra tay. Chương 936, hai người này là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Chương 936, hai người này là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Thôi Tư Đặc Bối Lợi chính là một cái ví dụ tốt nhất. Kỳ thật chuyện sau khi đi ra, Hứa Nhàn trừ đến đây bên ngoài Hắc Thủy Thành, cái gì cũng không nói, sự tình gì đều không có bàn giao. Nhưng từ thành Hắc Thủy Thành chủ Tô Lạc Thản tới Tây Vực Chư Quốc Quốc Vương, tất cả đều vô cùng tự giác đem Thôi Tư Đặc cự tuyệt ở ngoài cửa. Đây chính là Hứa Nhàn hiện nay lực ảnh hưởng. Bất kỳ một cái nào đắc tội hắn người, căn bản cũng không cần hắn ra tay, người kia liền đem bước đi liên tục khó khăn. Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh, Cách Ôn Nhi, Khang Tát Bảo, An Tát Lợi cùng Đĩnh Hưng Thương Hội Tây Vực quản sự Từ Đạo, nhao nhao ngồi xuống. Đây là Hứa Nhàn tại Tây Vực trên buôn bán, an bài tất cả cao tầng. Cùng lúc đó, Cận Đồng theo bên ngoài phòng đi đến, vái chào lễ nói, công tử, Tháp Phong Quốc Quốc Vương từ chối Thôi Tư Đặc nhập quan thỉnh cầu, bây giờ Thôi Tư Đặc đã dẫn đầu Bối Lợi gia tộc người rời đi Tây Vực, trở về Ba Tư. Kết quả này Hứa Nhàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trong sảnh những người khác giống nhau không ngoài ý muốn. Bởi vì đây chính là đắc tội Hứa Nhàn kết quả. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, bàn giao nói, nhớ kỹ, nhường Ba Tư hoàng thất đem cách ôn nhi người nhà, bình an hộ tống tới Tây Vực, đây không phải thương lượng. Là, công tử. Cận Đồng vái chào lễ, theo sau đó xoay người rời đi. Cách ôn nhi đứng dậy thi lễ, đa tạ công tử. Không sao. Hứa Nhàn khắp khuôn mặt là lạnh nhạt, đã ngươi đã gia nhập Vĩnh Hưng Thương hội, vậy ta tự nhiên có giữ gìn nghĩa vụ của ngươi. Nói, hắn liếc nhìn đám người, tiếp tục nói, chư vị, sau này chúng ta Vĩnh Hưng Thương hội trừ Lịch Đặc Thương đoàn cùng Vĩnh Hưng Thương hành Tây Vực chi nhánh bên ngoài, ta còn dự định lấy cách ôn nhi cầm đầu, lại thành lập một chi thương đoàn, tiến hành sở quốc đến Tây Vực đến Ba Tư, thậm chí cùng phương Tây quốc gia khác mậu dịch qua lại. Ba người các ngươi đều không lẫn nhau thuộc, toàn bộ lệ thuộc vào Vĩnh Hưng Thương hội, bất quá các ngươi phải có riêng phần mình thương nghiệp thiên về điểm. Khang Tát Bảo thi lễ nói, công tử, trước mắt Lịch Đặc Thương đoàn thiên về chính là các quốc gia đặc sản thương phẩm, tỉ như Tây Vực ngọc khí, thảm, lương câu cùng hàng dệt len chờ. Ba Tư hương liệu, thủy tinh dụng cụ, kim loại dụng cụ, hương liệu cùng một chút hoa quả khô chờ. Sở quốc chính là thường gặp tơ lụa cùng lá trà chờ. Hứa Nhàn ứng tiếng nói, Lịch Đặc Thương đoàn phương diện này nghiệp vụ đã vô cùng thành thạo, cho nên ngươi tiếp tục dựa theo kế hoạch tiến hành mậu dịch liền có thể. Khang Tát Bảo thi lễ nói, ti chức minh bạch. Từ Đào đứng dậy, chắp tay nói, công tử, trước mắt Tây Vực chi nhánh không có mua sắm nghiệp vụ, chủ yếu chính là tiêu thụ Vĩnh Hưng Thương hội thương phẩm, đường chế phẩm, trang giấy cùng chức tạo cục vải bông cùng tơ lụa chờ. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, chi nhánh nghiệp vụ giống nhau không thay đổi. Cách Ôn Nhi vội vàng đứng dậy, công tử, tiểu nữ tử cũng đã có kế hoạch. Hứa Nhàn khoát qua tay, ngươi không cần kế hoạch, ta đã vì ngươi chuẩn bị xong thương phẩm. Cách Ôn Nhi nghi ngờ nói, thương phẩm gì? Hứa Nhàn nói thẳng, thủy tinh dụng cụ. Thủy tinh dụng cụ. Cách Ôn Nhi mặt lộ vẻ kinh ngạc, công tử, chúng ta không phải đem Thôi Tư Đặc chạy về Ba Tư sao? Muốn thế nào kinh doanh thủy tinh dụng cụ? Nếu như chúng ta không hợp tác với Bối Lợi gia tộc, chỉ sợ tại thủy tinh dụng cụ phía trên không chiếm được quá nhiều tiện nghi, bởi vì bọn hắn nung thủy tinh kỹ thuật đã lô hỏa thuần thành, so với cái kia quốc gia phương Tây còn tân tiến hơn. Khang Tát Bảo phụ hòa nói, điểm này ti chức có thể chứng minh, Bối Lợi gia tộc thủy tinh dụng cụ xác thực đã không phải là phương Tây những quốc gia kia thủy tinh dụng cụ có thể so sánh được. Hứa Nhàn bưng rượu lên ngọn, khẽ nhấp một cái, khẽ cười nói, ai nói ta muốn theo những người khác trong tay mua sắm thủy tinh dụng cụ? A, Cách Ôn Nhi mặt lộ vẻ kinh ngạc, khó hiểu nói, công tử, ngươi không thu mua thủy tinh dụng cụ, chẳng lẽ muốn chính mình nung không thành? Hứa Nhàn khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, không sai, ta Hứa Nhàn thật là một cái có thù tất báo người, đã Bối Lợi gia tộc như thế không nể mặt ta, ta tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn cho là ta đem bọn hắn đuổi ra Tây vực cùng Sở quốc, chuyện này liền có thể tính toán. Thế đi đâu có đơn giản như vậy, chuyện tiện nghi như vậy. Đã bọn hắn trêu chọc phải ta, tự nhiên muốn nỗ lực hẳn là có một cái giá lớn, cái này thủy tinh dụng cụ ta chỉ là lười nhác làm mà thôi, không, có nghĩa là ta không thể, nếu Bối Lợi gia tộc muốn lũng đoạn thủy tinh dụng cụ thị trường, ta tuyệt không có thể làm bọn hắn đạt được ước muốn. Hứa Nhàn ý nghĩ vô cùng đơn giản, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, gấp trăm lần hoàn trả. Hắn muốn để cho Bối Lợi gia tộc biết, trêu chọc hắn đến tột cùng muốn trả cái giá lớn đến đâu. Không phải sau này cái gì A Miêu A Cẩu đều dám ra đây giẫm hắn một cước, thì còn đến đâu. Nghe lời của Hứa Nhàn, Cách Ôn Nhi, Khang Tát Bảo cùng Từ Đảo mọi người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh. Bọn hắn tự nhiên tin tưởng năng lực của Hứa Nhàn. Đã Hứa Nhàn nói như vậy, kia Bối Lợi gia tộc lần này là thật phải xui xẻo. Bất quá Cách Ôn Nhi đối bọn hắn không có chút nào đồng tình. Bởi vì nàng nhiều năm như vậy bỏ ra cho Bối Lợi gia tộc nhiều như vậy, tới cuối cùng đổi lấy lại là không tín nhiệm cùng gián trước. Kia nàng dựa vào cái gì còn bán mạng cho Bối Lợi gia tộc? Việc này thương nghị hoàn tất về sau, Khang Tát Bảo dẫn đầu Lịch Đặc Thương đoàn tiếp tục làm việc buôn bán của bọn hắn, thuận tiện vì Hứa Nhàn thu thập tình báo. Từ Đào tiếp tục chủ hoạch kiến lập Vĩnh Hưng Thương hành Tây vực chi nhánh. Tô Lạc Thản thì ở Hứa Nhàn đầu tư hạ, bắt đầu xây dựng thêm Hắc Thủy thành. Hứa Nhàn thì dẫn đầu Cách Ôn Nhi trở lại Tây phủ hành tỉnh, chuẩn bị đầu tư xây hàng. Bởi vì Tây vực khoảng cách Sở quốc quá mức xa xôi, Sở quốc tại Tây vực cũng có địa bàn của mình, cho nên Hứa Nhàn dự định tại Tây vực chủ hoạch kiến lập đường chế phẩm nhà máy, xưởng in ấn, xưởng may cùng thủy tinh nhà máy. Trong đó thủy tinh nhà máy là quan trọng nhất. Cái này chẳng những là Vĩnh Hưng Thương hội sản phẩm mới, càng là Hứa Nhàn trả thù Bối Lợi gia tộc đón sát thủ. Thôi Tư Đặc không là ưa thích chơi sao? Bối Lợi gia tộc không là ưa thích chơi sao? Vậy thì Hứa Nhàn để bọn hắn chơi đủ. Tây phủ hành tỉnh. Phía dưới núi tuyết một dòng sông bên cạnh. Tô Vân Trương, Cảnh Vương cùng Tề Vương ba người, ngay tại bờ sông câu cá. Tây vực vạn quốc thịnh hội hoàn mỹ kết thúc. Tây phủ hành tỉnh thành lập, A Y Y một cùng Hi Mẹ Nhị mấy người đã cưỡi ngựa nhậm chức. Tô Vũ phái tới Sở quốc quan lại cùng tướng quân, ngay tại tới trên đường. Cho nên Tô Vân Trương dự định tại Tây vực đợi một thời gian ngắn, chờ Tây phủ hành tỉnh ổn định về sau, lại hồi kinh. Cùng lúc đó, Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người rục ngựa mà đến. Tô Vân Trương một tay lấy cần câu nhấc lên, đem một đầu cá chép theo trong sông đột nhiên nhấc lên, "Hứa tiểu tử, ngươi tới thật đúng lúc, giữa trưa chấm cho ngươi nướng cá ăn." Hứa Nhàn tung người xuống ngựa, "Cá nướng tốt." Tô Vân Trương lại hỏi, "Ngươi chuyện bên kia đều giải quyết?" Hứa Nhàn gật gật đầu, "Giải quyết, Bối Lợi gia tộc người đã trở về Ba Tư." Cảnh Vương xen vào nói, "Thiếu gia, muốn ta nói ngươi chính là tính tình quá tốt, kia Thôi Tư Đặc như thế không có mắt, ngươi nên cả người lẫn hàng tất cả đều cho hắn chụp xuống." Tề Vương phụ hòa nói, không sai, cũng dám cùng ngươi chơi xấu, đây không phải muốn chết sao? Hứa Nhàn đứng tiếng nói, ta đến chính là vì chuyện này. Nghe nói lời này, Cảnh Vương cùng Tề Vương hưng phấn dị thường, trong miệng một lời, ngươi muốn đánh Ba Tư? Hứa Nhàn, hai người này là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Điểm điểm thúc canh, cảm tạ đại gia. Chương 937, ai khi dễ ngươi đều không được. Chương 937, ai khi dễ ngươi đều không được. Nghe Cảnh Vương cùng Tề Vương lời nói, Hứa Nhàn khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, ta đánh cái gì Ba Tư a? Đây là Bối Lợi gia tộc cùng ân oán của ta, không có quan hệ gì với Ba Tư. Không sao. Tô Vân Trương khoát khoát tay, lạnh nhạt nói, ngược lại sự tình đều là Ba Tư người trêu cho ngươi, nếu là Ba Tư người, kia Ba Tư hoàng liền có trách nhiệm, chúng ta tiến đánh Ba Tư cũng không gì đáng trách. Cảnh Vương cùng Tề Vương đội vàng đi theo phụ họa. Cha nói không sai, ngươi đối Sở quốc cống hiến lớn như thế, ai khi dễ ngươi đều không được, Ba Tư hoàng liền phải đối với chuyện này phụ trách. Thiếu gia, ngươi chính là quá nhân nghĩa, chỉ cần ngươi buông lời, chúng ta cái này 10 vạn tinh nhuệ trực tiếp theo Tây vực xuất phát, quét sạch Ba Tư, cho ngươi mạnh mẽ xả cơn giận này. Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh, hai người bọn họ xem như đã nhìn ra, không phải Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người muốn tiến đánh Tây vực, là Tô Vân Trương muốn tiến đánh Tây vực. Quên đi thôi. Hứa Nhàn khoát khoát tay, trầm ngâm nói, cũng bởi vì chút chuyện như vậy, chúng ta liền phải tiến đánh Tây vực. Đến lúc đó những cái kiêm ngự sử nôn quan nhất định phải tham gia chết ta không thể. Ta có thể lười nhác cùng những cái kiêm ngự sử các nôn quan cái cỏ. Còn nữa nói, Ba Tư cách chúng ta xa xôi như thế, ở giữa cách xa nhau Tây vực cũng rất nhiều quốc gia, chúng ta cho dù đánh xuống cũng không cách nào thủ. Tô Vân Trương khẽ gật đầu, đã ngươi không muốn đánh, vậy chuyện này coi như xong. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Hứa Nhàn, hỏi, vậy ngươi hôm nay tìm chấm có chuyện gì? Hứa Nhàn gần nhất trong khoảng thời gian này tại Tây vực bận bịu không được, cho nên Tô Vân Trương biết hắn khẳng định là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Hứa Nhàn ngồi vào để dưới đất bàn trước, cầm lấy một khối bánh ngọt để vào trong miệng, ta dự định cùng bệ hạ tại Tây phủ hành tỉnh muốn vài miếng đất. Yếu điểm. Tô Vân Trương mặt lộ vẻ lạnh nhạt, chấm còn lấy vì sự tình gì, yếu địa khẳng định không có vấn đề, Tây phủ hành tỉnh diện tích lớn như thế, ngươi mong muốn chỗ nào liền muốn chỗ nào. Đúng rồi, ngươi yếu địa muốn làm gì dùng? Trồng cho sao? Hứa Nhàn lắc đầu, không phải, ta muốn tại Tây vực tu kiến chế đường nhà máy, xưởng may cùng thủy tinh nhà máy. Dù sao Tây vực trong khoảng cách gần tạ xa, hàng hóa qua lại vận chuyển khá là phiền toái, cho nên vẫn là tại Tây vực xây hàng tương đối có lợi, hơn nữa còn có thể thông qua đường bộ vận chuyển về phương Tây các quốc gia. Tô Vân Trương nhưng là cũng không kinh ngạc, đương nhiên không có vấn đề, Vĩnh Hưng Thương hội một năm vì sở quốc nộp thuế nhiều như vậy, ngươi xây dựng thêm càng lớn càng tốt, chấm làm sao có thể không đồng ý. Địa phương chính ngươi đi chọn, coi như chuyến đi Tây vực lần này, chấm ban thưởng cho ngươi. Tề Vương đuôi lông mày ngưng lại, vội vàng nói, cứ chờ một chút. Tô Vân Trương trên mặt nghi ngờ nhìn về phía Tề Vương, trầm giọng nói, thế nào luôn ba? Ngươi có ý kiến? Tề Vương khoát khoát tay, nhi thần có thể có ý kiến gì? Nhi thần chỉ là muốn hỏi một chút thiếu gia, ngươi mới vừa nói chế đường nhà máy, sửa may, còn có cái gì nhà máy? Hứa Nhàn lạnh nhạt nói, thủy tinh nhà máy a. Thủy tinh nhà máy? Tề Vương mặt lộ vẻ chấn kinh, hỏi, ngươi cũng biết nung thủy tinh? Tô Vân Trương cùng Cảnh Vương giờ phút này cũng phản ứng lại, bọn hắn vừa rồi đều không có nghĩ tới phương diện này. Tề Vương nói như vậy, bọn hắn trong nháy mắt phản ứng lại. Hứa Nhàn giải thích nói, không sai, bối lợi gia tộc bội bạc, bọn hắn coi là chỉ có bọn hắn có thể nung ra cực phẩm thủy tinh tới sao? Mặc dù ta sẽ không theo bọn hắn đọ võ, nhưng là bối lợi gia tộc sau này mong muốn lấy thủy tinh dụng cụ lại phát triển lớn mạnh, quả thực là si tâm vọng tưởng. Cảnh Vương cười ha hả nói, ta liền biết thiếu gia không phải người dễ nói chuyện như vậy, hóa ra là tại cái này chờ bối lợi gia tộc đấy. Tô Vân Trương mặt lộ vẻ thích thú, nói như vậy, Vĩnh Hưng Thương hội thương phẩm lại tăng thêm một cái, sở quốc thu thuế sẽ còn lại tăng thêm. Mặc dù Vĩnh Hưng Thương hội tăng thành phẩm chậm chạp, hơn nữa kinh doanh đồ vật liền mấy cái kia, nhưng không chịu nổi cơ hồ mỗi cái thương phẩm đều là lũng đoạn thành phẩm, đều vô cùng kiếm tiền. Nhiều năm như vậy, Vĩnh Hưng Thương hội thật là cho sở quốc nộp thuế không ít tiền. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, kia là tự nhiên, mặc dù đối lợi gia tộc thủy tinh cũng tệ, nhưng cùng ta nung còn kém rất nhiều, sau này chính là Vĩnh Hưng Thương hội thủy tinh dụng cụ, xa tiêu hải ngoại, để bọn hắn liền canh đều uống không lên. Tô Vân Trương vội nói, tốt, chấp ủng hộ ngươi, địa phương chính ngươi đi chọn, chấm không cần tiền, ngươi đúng hạn nộp thuế liền có thể. Hứa Nhàn cười ha hả nói, đa tạ bệ hạ. Nói, hắn hỏi, đúng rồi bệ hạ, ngài phái người đi Ba Tư quốc tìm Ba Tư hoàng cứu cách ôn nghi người nhà sao? Tô Vân Trương tiện tay đem lưới câu vung ra trong nước, trầm ngâm nói, yên tâm đi, ngươi bàn giao cho chấm chuyện, chấm có thể không cấp cho ngươi rõ ràng bạch bạch. Dùng không bao lâu, người liền đến. Nói, hắn nhìn về phía Cảnh Vương, lão nhị, đem vị nướng trống lên đến, một hồi chúng ta ra mấy cái thật tốt uống vài chén. Cảnh Vương bận bịu ứng tiếng nói, nhi thần lĩnh mệnh. Sau đó Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh, Cảnh Vương cùng Tề Vương bốn người bắt đầu bận rộn. Mấy ngày kế tiếp, Hứa Nhàn liền dẫn Lâm Thanh Thanh khắp nơi tuyên chỉ, cuối cùng vẫn là tại Tây phủ hành tỉnh phủ tuyển miếng đất. Bởi vì Tây vực phát triển cùng sở quốc khẳng định không thể sánh bằng, nhân khẩu cũng ít rất nhiều, cho nên Hứa Nhàn chỉ có thể đem vị trí tuyển tại tương đối lớn vị trí. A Y Y một đối Hứa Nhàn nguyên bản liền vô cùng cảm kích, lần này càng là tận tâm tận lực, tự thân đi làm vì Hứa Nhàn tuyên chỉ. Địa chỉ tuyển xong sau, Hứa Nhàn liền bắt đầu chiêu mộ công nhân làm thuê, đầu tư xây hàng chuẩn bị sản xuất. Tô Vân Trương vì Vĩnh Hưng Thương hội các nhà máy an toàn, còn đặc biệt điều một chi quân đội đến đây. Nguyên bản hắn tại Vĩnh Hưng Thương hội là có rất nhiều cổ phần, bởi vì lúc trước chính là Hứa Nhàn, Tô Vân Trương, Triệu Phúc Sinh cùng Đường Tiêu mấy người kết phường làm mua bán, theo dịch trạm đưa tin bắt đầu. Bất quá Hứa Nhàn sau khi kết hôn, Tô Vân Trương liền đem cổ phần lui một bộ phận cho Hứa Nhàn làm hạ lễ. Cho nên hiện nay toàn bộ thương hội, Hứa Nhàn chiếm 7 thành, Tô Vân Trương, Triệu Phúc Sinh cùng Đường Tiêu cắt chiếm 1/10. Bất quá cho dù một thành đối với bọn hắn mà nói, cũng là một khoản con số không nhỏ. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh trong lúc rảnh rỗi, chứ nhìn chằm chằm xây hàng bên ngoài, chính là tiếp kiến đến đây tìm Hứa Nhàn nói chuyện làm ăn các quốc gia sứ thần. Bởi vì Vĩnh Hưng Thương hội hàng hóa cho dù đều là lũng đoạn sản phẩm, cho nên Tây vực rất nhiều hoàng thất cũng hy vọng cũng có thể tại bốn quốc bên trong độc nhất vô nhị tiêu thụ Vĩnh Hưng Thương hội hàng hóa, dạng này bọn hắn có thể lợi nhuận tối đại hóa. Ba Tư quốc, hoàng cung, Tô Vân Trương một phong tín hàm đã giao cho Ba Tư nữ hoàng Anna Hi Tháp trong tay. Ba Tư nữ hoàng Anna Hi Tháp ngồi trong điện, trong tay cầm Tô Vân Trương tự tay viết thư, lông mày ngưng lại, xem ra Hứa Nhàn ở sở quốc địa vị chỉ có thể so truyền thuyết cao hơn, tuyệt đối sẽ không thấp. Sở hoàng trong câu chữ chỗ có ý tứ đều là bảo vệ Hứa Nhàn lợi ích, thậm chí không tiếc ngự giá thân chinh đến vì Hứa Nhàn lấy thuyết pháp, hơn nữa vẹn vẹn bởi vì bối lợi gia tộc bội ước. Ba Tư công chúa hách lạp cho mày hỏi, mẫu hậu, đây là không phải sở hoàng cố ý nói ngoa, cũng bởi vì Hứa Nhàn ăn điểm này thua thiệt, hắn liền phải ngự giá thân chinh, vậy hắn hoàng đế này làm cũng không tránh khỏi quá không giảng đạo lý chút ta. Chương 938, kia Hứa Nhàn thật sự có như năng lực này. Chương 938, kia Hứa Nhàn thật sự có như năng lực này. Nghe lời của hách lạp, Anna Hi Tháp lắc đầu, trầm ngâm nói, cái này sở hoàng thật đúng là không phải đang nói đùa, hắn đôi Hứa Nhàn tin một bề trình độ là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Nói, nàng buông xuống phong thư, đứng dậy, sở dĩ sở quốc có thể cường đại đến như vậy, cùng Hứa Nhàn cống hiến đối với sở quốc có quan hệ trực tiếp, Hứa Nhàn là một cái năng lực rất mạnh người, nếu là không có hắn, cũng không có ngày hôm nay sở quốc. Hách Lạp nghe vậy, đối Hứa Nhàn sinh ra hứng thú nồng hậu, kinh ngạc nói, mẫu hậu, kia Hứa Nhàn thật sự có như năng lực này. Anna Hi Tháp gật gật đầu, nghiêm túc nói, hắn chỉ có thể so với chúng ta tưởng tượng càng mạnh, tuyệt đối sẽ không yếu. Hách Lạp cầm lấy phong thư, hỏi, mẫu hậu, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Anna Hi Tháp nghĩ ngợi, trầm ngâm nói, ngươi tự mình đi một chuyến Bối Lợi gia tộc, đem Cách Ôn Nhi người nhà cứu ra. Hách Lạp trên mặt không hiểu, mẫu hậu, ngài là Ba Tư nữ hoàng, hắn là Sở Quốc hoàng đế, chẳng lẽ hắn chúng ta liền phải nói gì nghe nấy không thành? Đây quả thực giống như Ba Tư của chúng ta uy nghiêm a. Khó nói chúng ta thật muốn hướng kia Sở hoàng thỏa hiệp không thành. Ana Hi Tháp ngược lại không gấp, kiên nhẫn giải thích nói, Hách Lạp, ta không phải thỏa hiệp với Sở hoàng, mà là vì Ba Tư phát triển sau này. Hách Lạp lắc đầu, Nhi thần nghe không hiểu mẫu hậu lời này ý tứ. Ana Hi Tháp hỏi, người ta cảm giác cái này trước nữ hoàng ngồi vững vàng sao? Mấy cái kia thân vương đối ta vị trí này nhìn chằm chằm, ngươi không phải không biết rõ, như thật bởi vì này làm tức giận Sở hoàng, vì ta Ba Tư trêu chọc đến phiền toái không cần thiết, bọn hắn khẳng định sẽ đem trách nhiệm tất cả đều đẩy lên trên người chúng ta. Nhưng chúng ta nếu là không đắc tội Sở hoàng, thậm chí là kết giao Sở hoàng đâu. Vậy đối với ta hoàng vị là phi thường có chỗ tốt, cho nên cái này không những không phải chúng ta thỏa hiệp, hơn nữa khả năng là cơ hội của chúng ta, Sở quốc có thể cường thịnh như vậy, chẳng lẽ không đáng chúng ta đi học tập sao? Nghe nói lời này, Hách Lạp như có điều suy nghĩ, nàng cảm giác Ana Hi Tháp lời nói này xác thực có đạo lý. Ana Hi Tháp tiếp tục nói, cho nên, ta để ngươi tự mình đi đón Cách Ôn Ni người nhà, sau đó đem người nhà của bọn hắn tự tay giao vào trong tay Hứa Nhàn công tử, hắn chẳng những có năng lực, vẫn là một gã phú khả địch quốc thương nhân, hơn nữa hắn người này rất giữ chữ tín rất giảng tình nghĩa. Nếu như ngươi có thể nghĩ biện pháp cùng hắn đạt thành hợp tác, cái kia sau chúng ta rất có thể không còn vì tiền mà giàu gì, chúng ta nếu là có tiền, hoàng vị mới có thể ngồi càng ổn, ngươi hiểu chưa? Hách Lạp bừng tỉnh hiểu ra, thi lễ nói, mẫu hậu cao minh, nhi thần minh bạch. Ana Hi Tháp hài lòng gật đầu, ngươi có thể minh bạch đạo lý này thuận tiện, hiện tại ngươi liền dẫn người đi thôi, nhớ lấy nhất định phải đem người mang về. Mẫu hậu yên tâm. Hách Lạp thi lễ, theo sau đó xoay người rời đi. Nàng nhưng là cũng thật muốn đi Tây vực nhìn một cái này Hứa Nhàn đến tột cùng là thần thánh phương nào. Hắn bất quá là ăn ngần ấy thua thiệt mà thôi, Sở hoàng lại muốn vì hắn ngự giá thân trinh, thật sự là dọa người nghe nói. Bối Lợi gia tộc, tộc trưởng Ngoại Nhĩ Bợ Lỷ cùng một đám gia tộc quản sự tất cả đều tụ tại trong sảnh. Thôi Tư Đặc lảo đảo xông vào trong sảnh, đôi mắt bên trong tràn đầy bị khuất, tộc trưởng, tiểu nhân vô năng. Ngoại Nhĩ nhìn xem hắn, chau mày, trầm giọng nói, ngươi đến tuột cùng là làm sao vậy? Thế nào chật vật như thế trở lại Ba Tư? Cách Ôn Ni người đâu? Thôi Tư Đặc bận bịu giải thích nói, Cách Ôn Ni nàng, nàng làm phản rồi, đã gia nhập Sở quốc, tìm nơi nương tựa đến Hứa Nhàn dưới trướng, nếu không phải ta phản ứng kịp thời, chỉ sợ đều không về được. Phụ thân, Tháp Hoắc đứng dậy, đôi mắt băng hàn, lúc trước ta liền đã nói với ngươi, Cách Ôn Ni không đáng tin cậy. Nàng mặc dù là nữ nhân, nhưng dã tâm cực lớn. Thôi Tư Đặc là Tháp Hoắc người, lúc trước cũng là hắn hết lòng Thôi Tư Đặc đỉnh Cách Ôn Ni vị trí. Bây giờ Thôi Tư Đặc xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ giúp Thôi Tư Đặc đem chỗ có trách nhiệm tất cả đều đẩy đến trên người Cách Ôn Ni. Gia tộc một đám quản sự hai mặt nhìn nhau, nghị luận ầm ĩ Cách Ôn Ni êm đẹp làm sao lại làm phản đâu. Nàng mặc dù là nữ tử, nhưng năng lực vẫn là rất mạnh. Hừ, toàn bộ Sở quốc thị trường lúc trước đều là Cách Ôn Ni cầm xuống, nhưng gia tộc chẳng những không có khen thưởng nàng, còn nhường Thôi Tư Đặc đỉnh vị trí của nàng, nàng có thể không có đoán khí sao? Cách Ôn Ni nha đầu kia ta gặp qua, là vô cùng an tâm chịu làm hài tử, ta cảm giác chuyện này có ẩn tình khác. Thôi Tư Đặc này là điển hình không có năng lực, ta nhìn Cách Ôn Ni rõ ràng là bị hắn bước đi. Ngoại Nhĩ xem như tộc trưởng, trong thương đội có nhãn tuyến của hắn, hắn tự nhiên biết đầu đuôi sự tình. Mặc dù hắn cũng cảm giác Thôi Tư Đặc hành vi vô cùng ngu xuẩn, nhưng hắn dù sao cũng là con trai mình người, vẫn là bị con của hắn tiến cử đi lên người. Cho nên hắn nếu là đem trách nhiệm đều đẩy đến trên người Thôi Tư Đặc, đó chính là đánh hắn mặt của con trai. Nếu là như vậy, tộc trưởng bên ngoài những người khác liền sẽ cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Hoang đường, quả thực chính là hoang đường. Ngoại Nhĩ đứng dậy, trầm giọng nói, Cách Ôn Ni đối ta Bối Lợi gia tộc là có cống hiến, ta không thể nghe ngươi lời nói của một bên liền định rồi Cách Ôn Ni tội. Tháp Hoắc nghe vậy, mặt lộ vẻ lo lắng, vừa muốn đi ra giằng co, lại bị Ngoại Nhĩ một ánh mắt cho chừng trở về. Ngoại Nhĩ đối Tháp Hoắc cũng có chút thất vọng, bởi vì hắn luôn luôn quá mức đội vàng sao động. Thôi Tư Đặc đội vàng nói, ta nói câu câu là thật, còn mời tộc trưởng mình xét. Ngoại Nhĩ hừ lạnh nói, chuyện này ta khẳng định sẽ đi tra, ta khẳng định sẽ cho Bối Lợi gia tộc câu trả lời, nếu là bởi vì ngươi Cách Ôn Ni mới đi, ta định không buông tha ngươi. Nói, hắn dạo bước trong sảnh, bất quá mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì, Cách Ôn Ni phản bội gia tộc thậm chí phản bội quốc gia đã thành sự thật. Nghe nói lời này, Thôi Tư Đặc cùng Tháp Hoắc cái này mới phản ứng được, Ngoại Nhĩ mục đích thực sự. Những quản sự khác nghe nói lời này, đều là khịt mũi coi thường, bởi vì bọn hắn biết Ngoại Nhĩ lời này thật sự là đường hoàng. Nhưng Cách Ôn Ni nói cho cùng, bất quá là gia tộc bảng chi huyết mạch một tiểu nhân vật mà thôi. Cho nên ai cũng không nguyện ý vì nàng ra mặt, đi cùng tộc trưởng Ngoại Nhĩ đối kháng, đối với bọn hắn như vậy không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tới bọn hắn vị trí này, không liên quan tới chính mình bản thân lợi ích chuyện, tất cả mọi người sẽ phi thường ăn ý lựa chọn quanh tay đứng nhìn. Tháp Hoắc vội nói, phụ thân, ta cho là nên trước đem Cách Ôn Ni người nhà khống chế lại, dạng này chúng ta khả năng tốt hơn trà chuyện này. Bọn hắn một nhà hưởng thụ lấy gia tộc lễ ngộ, Cách Ôn Ni lại phản bội gia tộc, đây là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Ngoại Nhĩ khẽ gật đầu, ngươi nói có đạo lý, ngươi trước dẫn người đi đem Cách Ôn Ni người nhà khống chế lại, không được bọn hắn tùy ý xuất nhập, hơn nữa muốn tiện đợi bọn hắn, hiểu chưa? Tháp Hoắc ứng tiếng nói, lĩnh mệnh. Dứt lời, Tháp Hoắc thẳng đến ngoài phòng mà đi. Trong sảnh các quản sự mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong lòng bọn họ minh bạch, Cách Ôn Ni người nhà lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Tháp Hoắc ngang ngược, vậy nhưng là mọi người đều biết. Thôi Tư Đặc giống nhau ám buông lòng một hơi, một kiếp này hắn xem như tránh khỏi. Điểm điểm thúc canh, cảm tạ đại gia. Chương 939, thật sự là khẩu khí thật lớn. Chương 939, thật sự là khẩu khí thật lớn. 34. Hoàn thành, phụ trách. Đây là của Cách Ôn Ni nhà, cũng là nàng vì bối lợi gia tộc tại sở quốc mậu dịch bên trên, đột xuất cống hiến đạt được ban thưởng. Mặc dù nàng thuộc về bối lợi gia tộc, nhưng huyết mạch mỏng manh, cho nên trong nhà sinh hoạt cũng không giàu có. Thằng đến nàng tại bối lợi gia tộc trên phương diện làm ăn như cá gặp nước, lúc này mới khiến người một nhà qua giàu có. Cách Ôn Ni là người thiện lương, nàng phát tích về sau đưa nàng chi này huyết mạch người, tất cả đều nhận được phụ trách bên trong. Trong viện chúng phụ nhân đang dưới ánh mặt trời cười cười nói nói, bọn nhỏ ở trong viện chơi đùa. Đồng nhiên, một chi bối lợi gia tộc hộ vệ theo phủ viện bên ngoài vào, trong tay còn cầm binh khí. Chúng phụ nhân mặt lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng đem hài tử hộ tại sau lưng. Cách Ôn Ni mẫu thân bố kỳ đi ra phía trước, nhíu chặt lông mày, hỏi: "Các ngươi là ai? Vì sao muốn tự tiện xông vào chúng ta phủ viện? Nơi này nhưng là của Cách Ôn Ni bối lợi nhà." Tháp Hoắc theo một đám hộ vệ bên trong đi ra, trên mặt khinh thường: "Cách Ôn Ni rất nổi danh sao? Cách Ôn Ni nhà không thể vào sao?" Bố Kỳ nhìn về phía Tháp Hoắc, mặt lộ vẻ chấn kinh, trầm giọng nói: "Tháp Hoắc thiếu gia, ngài đây là ý gì? Vì sao dẫn người xông vào chúng ta phủ viện?" Nàng biết Cách Ôn Ni vị trí bị Thôi Tư đặt thay thế, Tháp Hoắc chính là kẻ đầu sỏ, cho nên nàng đối Tháp Hoắc tự nhiên không có ấn tượng tốt gì. Tháp Hoắc liếc nhìn trong viện đám người, hừ lạnh nói: "Các ngươi còn không biết ta. Cách Ôn Ni đã phản bội bối lợi gia tộc, phản bội Ba Tư gia nhập sở quốc, nói cách khác các ngươi toàn đều đã bị Cách Ôn Ni từ bỏ, các ngươi hiện tại đã biết rõ đi." Bố Kỳ sắc mặt xanh xám, phản bác: "Không có khả năng. Ngươi đây là hồ ngôn loạn ngữ, ngậm máu phun người. Cách Ôn Ni đối bối lợi gia tộc trung thành tuyệt đối, làm sao lại phản bội?" Cách Ôn Ni cái khác người thân nhau nhau đứng ra, đi theo phản bác: "Chúng ta tin tưởng Cách Ôn Ni là người, cho dù nàng phản bội, đó cũng là bị người bức bách. Nàng không phải người vong ân phụ nghĩa. Cách Ôn Ni bỏ ra cho bối lợi gia tộc nhiều ít, người Tháp Hoắc thiếu gia so với ai khác đều tin tưởng, nàng không có phản bội bối lợi gia tộc lý do." "Tháp Hoắc thiếu gia, chúng ta mặc dù không có năng lực gì, nhưng chúng ta không phải người ngu. Cách Ôn Ni làm sao lại phản bội bối lợi gia tộc, bỏ lại bọn ta mặc kệ?" "Không sai. Chúng ta là nhìn xem Cách Ôn Ni lớn lên, nàng là hạng người gì, chúng ta biết rõ vô cùng." Trong phủ đám người, không có bất kỳ cái gì một người bởi vì lời của Tháp Hoắc mà dao động tín nhiệm đối với Cách Ôn Ni. Nếu là không có Cách Ôn Ni, căn bản cũng không có bọn hắn cuộc sống bây giờ, cho nên bọn hắn cũng không có lý do gì không tín nhiệm Cách Ôn Ni. Tháp Hoắc trong nháy mắt giận tái mặt đến, nổi giận nói: "Cách Ôn Ni có phải hay không phản bội gia tộc, có thể không phải là các ngươi định đoạt, bây giờ có việc thật là chứng, há tha cho các ngươi chống chế." Nói, hắn phất phất tay: "Người tới, đem phản đồ Cách Ôn Ni ra thuộc, tất cả đều bắt lại cho ta." Bố Kỳ vội vàng đem đám người hộ tại sau lưng, nổi giận đùng đùng nói: "Tháp Hoắc thiếu gia, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Nơi này chính là hoàng thành, ngươi có quyền gì tự mình bắt người?" "Ha ha ha." Tháp Hoắc nghe vậy, cùng cười ra tiếng: "Hoàng thành lại như thế nào? Ta Tháp Hoắc thiếu gia muốn thế nào thì làm thế đó." Lời này rơi xuống đất, bối lợi gia tộc hộ vệ vừa muốn động thủ bắt người. Hách Lạc công chúa liền dẫn người theo bên ngoài phủ đi đến, hừ lạnh nói: "Tháp Hoắc thiếu gia thật sự là khẩu khí thật lớn. Cái này hoàng thành là ngươi bối lợi gia tộc làm chủ sao?" Tháp Hoắc nghe vậy bận bịu quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, mà phía sau lộ chấn kinh: Hách Lạc công chúa, ngài sao lại tới đây?" Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Hách Lạc công chúa vậy mà lại tự mình đến đây. Cách Ôn Ni mẫu thân bố kỳ đám người giống nhau kinh ngạc không thôi, bọn hắn không biết do Hách Lạc công chúa đến đây đối bọn hắn đến tột cùng là phúc là họa. Hách Lạc liếc nhìn trong phủ bố kỳ đám người, lông mày ngưng lại: "Thế nào? Cái này hoàng thành còn có ngươi Tháp Hoắc có thể đi, ta không địa phương có thể đi." Tháp Hoắc đội vàng khoát tay nói: "Hách Lạc công chúa hiểu lầm, đừng nói hoàng thành, cho dù là toàn bộ Ba Tư, nơi nào có công chúa không địa phương có thể đi." Nói, hắn hỏi: "Công chúa, ngươi có phải hay không cũng nghe nói Cách Ôn Ni bối lợi, phản bội bối lợi gia tộc, phản bội Ba Tư chuyện?" "Ta ngay tại thanh lý môn hộ." Hách Lạc nghe vậy, giận dữ hét: "Các ngươi bối lợi gia tộc quả thực chính là hoang đường." Nghe nói lời này, bố kỳ đám người không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Tháp Hoắc đội vàng giải thích nói: "Bối lợi gia tộc xảy ra chuyện như vậy xác thực hoang đường, bất quá công chúa yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý thích đáng." Hách Lạc nhắm lại thu hút mắt, trầm giọng nói: "Ta nói là ngươi Tháp Hoắc hoang đường. Các ngươi bối lợi gia tộc thôi từ đặc bối lợi hoang đường." "Tháp Hoắc, bố kỳ, mọi người khác." Hách Lạc công chúa câu nói này, đem phủ viện bên trong tất cả mọi người đều nói ngộng. Tháp Hoắc ngẩng đầu nhìn về phía Hách Lạc, đôi mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc: "Hách Lạc công chúa, ngươi câu nói này là có ý gì? Ta nghe không hiểu." Bố kỳ đám người giống nhau kinh ngạc nhìn về phía Hách Lạc, bọn hắn cảm giác chuyện giống như có đảo ngược. Hách Lạc nhìn về phía Tháp Hoắc, hừ lạnh nói: "Tháp Hoắc thiếu gia, ngươi là thật nghe không hiểu, vẫn là ở trước mặt ta giả bộ hồ đồ? Cách Ôn Ni vì sao gia nhập sở quốc? Thôi Tư Đặc lại vì sao xám xịt về tới Ba Tư? Còn không phải là bởi vì Thôi Tư Đặc tên ngu xuẩn kia đắc tội sở quốc Hứa Nhàn công tử, tại Tây vực không có đất dung thân, bị chạy về. Các ngươi bối lợi gia tộc thật đúng là tốt, Cách Ôn Ni cùng sở quốc Hứa Nhàn công tử có giao tình, nguyên bản có thể thúc đẩy hai nước hữu hảo hợp tác, lại bởi vì các ngươi bối lợi gia tộc ngu xuẩn, đắc tội Hứa Nhàn công tử, đắc tội sở quốc, cái này tội danh các ngươi đảm đương nổi sao?" Tháp Hoắc nghe vậy, đầu giống như là nổ tung đồng dạng. Bởi vì chuyện này hắn biết, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Hứa Nhàn tại sở quốc cùng Tây vực lực ảnh hưởng vậy mà sẽ lớn như vậy. Hiện nay thậm chí ngay cả Ba Tư công chúa Hách Lạp đều đến đây bên Hứa Nhàn, cái này Hứa Nhàn đến tuột cùng là ai? Bố Kỳ đám người giống nhau khiếp sợ không thôi, bọn hắn không nghĩ tới Hách Lạp công chúa lại là đến vì bọn họ chỗ dựa. Tháp Hoắc trên mặt không hiểu, Hách Lạp công chúa, không nói đến ở trong đó có hiểu lầm gì đó. Cho dù không có có hiểu lầm, chúng ta Đường Đường Ba Tư còn có thể sợ hắn một cái Sở Quốc thương nhân không thành. Sở Quốc thương nhân? Hách Lạp khắp khuôn mặt là khinh thường, nếu không nói các ngươi bối lợi gia tộc tất cả đều là ngu xuẩn. Các ngươi liền đã mất đi cái gì, đắc tội với ai cũng không biết. Nói, nàng trầm giọng nói, việc này nếu là không giải quyết thích đáng, khiến Hứa công tử hài lòng, Sở Quốc 100.000 đại quân đem hỏa lực tập trung ta Ba Tư dưới thành, ngươi hiểu chưa? Tháp Hoắc. Hắn nghe lời của Hách Lạp, cả người đều ngộp. Không phải, bọn hắn bất quá là không hợp tác với Hứa Nhàn mà thôi, có vẻ giống như chọc giận tới thiên thần đồng dạng. Sở Hoàng cũng bởi vì cái này muốn tiến đánh Ba Tư, đây có phải hay không là quá trò đùa chút? Tháp Hoắc vẫn là không dám tin tưởng, Hách Lạp công chúa ngươi, ngươi thật không phải là đang nói đùa sao? Hắn không thể tin được Hách Lạp những lời này chân thực tính, quả thực là thiên phương giả đàm. Chương 940, tiểu tử ngươi thật sự là thâm tàng bất lộ. Chương 940, tiểu tử ngươi thật sự là thâm tàng bất lộ. Nghe lời của Tháp Hoắc, Hách Lạp mặt tâm trầm, trong mắt nói, ngươi ta cảm giác có tâm tư đùa giỡn với ngươi sao? Ngươi mau chóng giao thôi tư đặc đi ra, nếu như Hứa Nhàn công tử lựa giận không thể lắng lại, ngươi bối lợi gia tộc là này nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Nói, nàng liếc nhìn trong viện đám người, ngôn ngữ ôn hòa lại, xin hỏi, ai là Cách Ôn Mi người nhà? Bố Kỳ vội vàng đứng dậy, Hách Lạp công chúa, ta là Cách Ôn Mi mẫu thân Bố Kỳ. Hách Lạp khẽ gật đầu, xin ngươi mang lên người nhà của các ngươi cùng bọc hành lý, ta mang các ngươi đi Tây vực cùng Cách Ôn Mi đoàn viên. Bố Kỳ nghe vậy, mừng rỡ như điên, tốt, ta cái này đi, ta cái này đi. Sau đó nàng vội vàng chào hỏi những người khác đi thu dọn đồ đạc. Tháp Hoắc thì là ngây ngốc đứng tại chỗ, hắn nguyên vốn còn muốn bắt Cách Ôn Nhi người nhà cho hà giận, bây giờ hắn lại là muốn liền thôi tư đặc đều giao ra. Hách Lạp quay đầu nhìn về phía Tháp Hoắc, nổi giận nói, ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Còn không mau đi trở về mang thôi tư đặc theo đến. Nói, nàng trầm giọng nói, còn có, trong khoảng thời gian này, đối lợi gia tộc của ngươi người một cái cũng không thể rời đi hoàn thành, không phải đừng trách bản công chúa không khách khí. Tháp Hoắc nghe lời của Hách Lạp, cảm giác trời đều sập. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, bất quá là đắc tội một cái Hứa Nhàn mà thôi, vậy mà cho đối lợi gia tộc thu nhận tai họa. Bất quá đối mặt Hách Lạp công chúa mệnh lệnh, Tháp Hoắc cũng không dám lại do dự, trực tiếp hướng trong phủ đuổi đến trở về. Hách Lạp nhìn xem bóng lưng của Tháp Hoắc rời đi, đôi mắt bên trong tràn đầy băng hàn. Bất quá nàng hiện tại cũng nghĩ đi Tây vực, đi gặp cái kia dậm chân một cái đều có thể ngay tiếp theo nhường Ba Tư giao động Hứa Nhàn, đến tột cùng là nhân vật bậc nào. Một nén nhang sau, Tháp Hoắc lảo đảo nghiêng ngã xông về trong phủ, thẳng đến tộc trưởng Ngoại Nhĩ bờ lì chỗ thư phòng. Ngoại Nhĩ nhìn xem thất kinh Tháp Hoắc, nghi ngờ nói, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Tháp Hoắc mặt lộ vẻ sợ hãi, lo lắng nói, phụ thân, việc lớn không tốt, vừa rồi ta đi. Sau đó hắn sẽ tại Cách Ôn Nhi trong phủ gặp đến Hách Lạp công chúa chuyện, một năm một mười bàn giao cho Ngoại Nhĩ. Ngoại Nhĩ nghe xong, nghẹn họng nhìn chân chối, mặt lộ vẻ kinh hãi, tại sao có thể như vậy? Tiên Hứa Nhàn lại có như thế chi sức ảnh hưởng lớn. Tháp Hoắc hỏi vội, phụ thân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hách Lạp công chúa liền hoàng thành đều không cho chúng ta ra. Phanh. Ngoại Nhĩ đem một cái ly pha lê mạnh mẽ ngã nát tại Tháp Hoắc trước mặt, người tên hỗn đản, ngươi bây giờ biết hỏi ta? Lúc trước ngươi liên hiệp với tôi tư đặc tính toán Cách Ôn Nhi thời điểm, ngươi thế nào không nghĩ tới hỏi ta? Chuyện đã xảy ra ngươi hỏi ta làm sao bây giờ? Ta đến hỏi ai? Hắn lần này là thật nổi giận, hơn nữa mười phần hối hận. Nếu như lúc trước hắn không để cho thôi tư đặc thay thế Cách Ôn Nhi vị trí, loại tình huống này cũng sẽ không phát sinh, hơn nữa bọn hắn nói không chừng có thể cùng Hứa Nhàn thành lập được thâm hậu hữu nghị. Nhưng bây giờ đây hết thảy tất cả đều kết thúc. Bối lợi gia tộc không những không thể cùng Hứa Nhàn thành lập được hữu nghị, ngược lại đi tới Hứa Nhàn mặt đối lập, thân ở hiểm địa. Tháp Hoắc đội vàng nói, phụ thân, chúng ta gì không đi tìm Cáp Địch Thân Vương? Có lẽ Cáp Địch Thân Vương có thể trợ giúp chúng ta. Ngoại Nhĩ khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, Cáp Địch Thân Vương làm sao lại vô duyên vô cớ giúp chúng ta? Chẳng qua hiện nay chúng ta cũng không có những biện pháp khác. Mấy ngày sau, Ba Tư Ana Hi Tháp nữ hoàng cho Tô Vân Trương trở về một phong tín hàm. Hách Lạp công chúa tự mình dẫn đội, hộ tống Cách Ôn Nhi người nhà tiến về Tây vực. Mặc dù Ngoại Nhĩ tìm Cáp Địch Thân Vương hỗ trợ, nhưng lần này Ana Hi Tháp nữ hoàng phi thường cường thế, vẫn như cũ muốn đi thôi tư đặc đi xin lỗi Hứa Nhàn. Bối lợi gia tộc cũng không được rời đi hoàn thành, thẳng đến chuyện này giải quyết triệt để, thẳng đến Hứa Nhàn phẫn nộ hoàn toàn lắng lại. Bất quá Ba Tư phát sinh những chuyện này, Hứa Nhàn cũng không biết rõ tình hình. Hắn kỳ thật từ đầu đến cuối cũng chưa quá đem việc này để ở trong lòng, bất quá hắn bây giờ địa vị, hắn không để ở trong lòng, có ít người nhưng không được không để trong lòng. Vĩnh Hưng Thương hội từng cái nhà máy đã tại Tây phủ hành tỉnh tu dựng lên, công trình đã chuẩn bị kết thúc. Hứa Nhàn chế tác thủy tinh dụng cụ cũng đã ra mắt, chất lượng tốt hơn bối lợi gia tộc rất nhiều. Tây phủ hành tỉnh, phủ viện. Hứa Nhàn cùng Tô Vân Trương đám người tụ tập tại trong sảnh, bàn bên trên trưng bày thủy tinh dụng cụ. Tô Vân Trương cầm lên một cái óng ánh sáng long lanh ly pha lê, khắp khuôn mặt là sợ hãi thán phục, Hứa Nhàn, tiểu tử ngươi thật sự là thâm tàng bất lộ a. Đây là ngươi đốt chế ra thủy tinh khí. Cảnh Vương cùng Tề Vương giống nhau kinh ngạc không thôi. Ta nhìn bối lợi gia tộc những cái kia thủy tinh khí không là có chút ấu bằng sao? Vì ngươi giống như thủy tinh óng ánh sáng long lanh, không chứa tạp chất. Thiếu gia, ngươi có như thế năng lực, lúc trước vì sao còn muốn hợp tác với bối lợi gia tộc? Đừng nói Tô Vân Trương, Cảnh Vương cùng Tề Vương, Cách Ôn Nhi đều kinh ngạc không ngậm miệng được, nàng cũng không nghĩ tới, Hứa Nhàn đốt chế ra thủy tinh khí, vậy mà so bối lợi gia tộc thân thiết nhiều như vậy. Cái này đã không thể dùng tốt để hình dung. Cách Ôn Nhi cảm giác Hứa Nhàn đốt chế ra thủy tinh khí, cùng phương Tây thủy tinh khí liền không phải thằng tốt. Phương Tây thủy tinh khí ấu vàng, bên trong sẽ có một chút bọt khí cùng tạp chất. Nhưng Hứa Nhàn đốt chế ra thủy tinh khí, có ánh sáng long lanh, sáng chói vô cùng, hơn nữa không có bất kỳ cái gì tì vết cùng tạp chất, giống như thủy tinh cùng lưu ly. Hứa Nhàn cái này thủy tinh khí nếu là cầm tới phương Tây đi bán, vậy thì bối lợi gia tộc thật không cần chơi. Hứa Nhàn nghe đám người khích lệ, khắp khuôn mặt là lạnh nhạt, nếu là không có loại này chất lượng, ta cũng sẽ không hưng sư động chúng như vậy tại Tây phủ hành tỉnh đầu tư xây hàng, còn muốn thành lập một chi chuyên môn vận chuyển thủy tinh khí thương đội. Hắn sở dĩ thành lập chuyên môn thương đội vận chuyển thủy tinh khí, đó là bởi vì thủy tinh cùng những vật khác khác biệt, vận chuyển trên đường dễ dàng nát, cho nên chi này thương đội vận chuyển quá trình sẽ càng thêm phức tạp. Cách Ôn Nhi bận biểu thi lên nói, Hứa công tử yên tâm, ta nhất định đem chi này thương đội mang tốt, không cô phụ công tử chờ đợi. Hứa Nhàn gật gật đầu, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Tô Vân Trương hỏi, đúng rồi, ba tư nữ hoàng gửi thư nói, Cách Ôn Nhi nhà người đã bị đưa tới Tây Bực, thế nào còn chưa tới sao? Vừa dứt lời, Tiêu Cương theo ngoài điện đi đến, vái chào lên nói, khởi bẩm bệ hạ, ba tư hết lạc công chúa cầu kiến, nàng đem Cách Ôn Nhi người nhà đều mang đến. Tô Vân Trương nghe vậy, đôi lông mày gảy nhẹ, đang nói, người liền đến, để cho nàng đi vào a. Là, bệ hạ. Tiêu Cương vái chào lễ, quay người rời đi. Cách Ôn Nhi tự nhiên vô cùng cảm động, trực tiếp quỳ tới đất bên trên, dập đầu nói, bệ hạ, công tử cùng tỷ tỷ đại ân đại đức, Cách Ôn Nhi suốt đời khó quên. Lâm Thanh Thanh đỡ Cách Ôn Nhi lên, không cần đa lễ, ngươi như là đã gia nhập chúng ta, giúp ngươi tự nhiên là hẳn là. Nói, nàng tiếp tục nói, người nhà của ngươi đã bình an tới Tây Bực, ngươi nhanh đi gặp một chút đi. Đa tạ tỷ tỷ. Cách Ôn Nhi đứng dậy, sau đó gấp hướng bên ngoài phòng chạy ra ngoài. Nàng thật sự là không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại may mắn như vậy, đạt được Hứa Nhàn trợ giúp. Trên đời này chỉ sợ trừ Hứa Nhàn ra, cũng không có người nào khác có thể giúp nàng. Cách Ôn Nhi vừa rời đi, Ba Tư Hách Lạc công chúa liền từ bên ngoài phòng đi đến. Điểm điểm thúc canh. Cảm tạ đại gia. Chương 941, vị nào là Hứa Nhàn Hứa công tử? Chương 941, vị nào là Hứa Nhàn Hứa công tử? Hách Lạc công chúa nhập sảnh. Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh, Tô Vân Trương, Cảnh Vương cùng Tề Vương mấy người ánh mắt, tất cả đều rơi trên thân nàng. Ba Tư nữ hoàng thu đến Tô Vân Trương tin sau, chẳng những thứ nhất thời gian đem Cách Ôn Nhi người nhà cứu ra, còn phải được sủng ái nhất Hách Lạc công chúa hộ đưa bọn hắn tới Tây Vực. Cho nên Hứa Nhàn đám người đối nữ hoàng Anna Hi Tháp cùng công chúa Hách Lạc ấn tượng vẫn là vô cùng không tệ. Hách Lạc công chúa đi lên phía trước thi lễ, không kiêu ngạo không tự ti. Ba Tư công chúa Hách Lạc gặp qua sở hoàng bệ hạ. Tô Vân Trương đuốt thuận lấy sợi dâu, khắp khuôn mặt là ý cười, không cần đa lễ, không cần đa lễ. Dọc theo con đường này Hách Lạc công chúa vất vả. Hách Lạc vội nói, bệ hạ khách khí, đây đều là chúng ta phải làm. Nói, nàng hỏi, không biết vị nào là Hứa Nhàn Hứa công tử. Hứa Nhàn nhìn xem nàng, có chút chắp tay nói, tại hạ chính là Hứa Nhàn, đa tạ Hách Lạc công chúa hỗ trợ đem Cách Ôn Nhi người nhà đưa đến Tây Bực. Hách Lạc quay đầu đi, đôi lông mày khẽ nhếch, Hứa công tử khách khí, lần này là bối lợi gia tộc đắc tội Hứa công tử, ta đã đem bối lợi gia tộc cả người không chế, nếu như Hứa công tử không hài lòng, ta sau khi trở lại Ba Tư liền chép bọn hắn cả nhà. Nàng trước khi rời đi Ba Tư, nữ hoàng Anna Hi Tháp đối nàng dặn đi dặn lại, nhất định phải giao hảo Hứa Nhàn. Mặc dù Hách Lạc cảm giác Anna Hi Tháp có chút quá nóng, nhưng vẫn như cũ dựa theo nàng làm. Hách Lạc nguyên bản còn tưởng rằng Hứa Nhàn là cái gì hung thần ác sát chi đồ. Bất quá nàng không nghĩ tới, cái này dậm chân một cái liền Ba Tư đều đi theo nhún nhảy Hứa Nhàn, lại là một cái nhẹ nhàng quân tử. Hứa Nhàn mặt lộ vẻ lạnh nhạt, thật sự là vất vả Hách Lạc công chúa, bất quá chuyện này ta đi hỏi một chút Cách Ôn Nhi lại làm định đoạt, dù sao đây là ân đoán của nàng. Hách Lạc khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, tốt, vậy thì theo Hứa công tử nói xử lý. Nói, nàng nhìn thấy bàn bên trên ly pha lê, mặt lộ vẻ kinh ngạc, kia, mấy cái kia cái chén là thủy tinh sao? Nàng cảm giác là ly thủy tinh, lại cảm thấy không quá giống, cũng không quá giống lưu ly. Hứa Nhàn giải thích nói, đây là ly pha lê. Hách Lạp lông mày nhíu chặt, khó hiểu nói, đây là ly pha lê. Làm sao lại như thế bóng ánh sáng long lanh? Nàng cảm giác bối lợi gia tộc thủy tinh khí liền đã rất tinh xảo, nhưng cùng cái này thủy tinh khí so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Nhưng càng làm Hách Lạp cảm thấy không hiểu là, Hứa Nhàn cùng bối lợi gia tộc mâu thuẫn, không cũng là bởi vì thủy tinh khí mà lên sao? Đã Hứa Nhàn có thể nung ra như thế cực phẩm thủy tinh khí đến, lúc trước thế nào sẽ còn hợp tác với bối lợi gia tộc? Hách Lạp khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Hứa Nhàn dường như nhìn ra Hách Lạp nghi hoặc, lập tức giải thích nói, bối lợi gia tộc nói không giữ lời, cho là bọn họ có thể nung xuất thế bên trên tốt nhất thủy tinh khí liền không kiêng nể gì cả. Ta Hứa Nhàn mặc dù không phải tội ác tại trời người, nhưng hiển nhiên cũng không phải hiền lành gì. Mặc dù ta sẽ không giết bọn hắn, nhưng ta sẽ dùng ta thủ đoạn qua lại kính bọn họ ngạo mạn cùng vô lễ, ta sẽ dùng phương thức của ta để bọn hắn trả giá đắt. Nói, hắn đem ly pha lê cầm lên, đưa cho Hách Lạp, phẩm chất tốt hơn bối lợi gia tộc, giá cả so bối lợi gia tộc thấp hơn thủy tinh khí, chính là ta về kính bọn họ tốt nhất thủ đoạn, chính là ta đối phó bọn hắn sắc bén nhất lợi khí. Hách Lạp đem thủy tinh khí cầm trong tay, quan sát tỉ mỉ, đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao nàng mẫu thân như thế căn dặn nàng, nhất định phải giao hảo Hứa Nhàn. Hứa Nhàn cùng truyền ngôn giống nhau, hắn mạnh nhất không phải năng lực của hắn, bởi vì hắn sức sáng tạo, hóa mục nát thành thần kỳ năng lực sáng tạo. Bối lợi gia tộc bởi vì nắm giữ tân tiến nhất thủy tinh chế tạo thuật, không coi Hứa Nhàn vào đâu. Hứa Nhàn trở tay liền nung ra càng thêm xinh đẹp tinh xảo thủy tinh khí đáp lễ bối lợi gia tộc. Hách Lạc còn nói, Hứa Nhàn sao không dự định truy cứu bối lợi gia tộc, thì ra hắn là có tốt hơn trả thù thủ đoạn. Hứa Nhàn công tử. Hách Lạc cầm trong tay ly pha lê, yêu thích không buông tay, hỏi, Hứa công tử, chúng ta có thể hay không nói chuyện? Nàng hiện tại ấn tượng đối với Hứa Nhàn cùng thái độ, so vừa mới lại có thay đổi. Bởi vì nàng nguyên bản chính là mang theo nhiệm vụ tới, mặc dù Vĩnh Hưng Thương Hội các loại sản phẩm sớm đã xa tiêu ba tư, nhưng cái này cực phẩm thủy tinh khí còn chưa tại ba tư chính thức tiêu thụ. Hách Lạp nếu như có thể cùng Hứa Nhàn đạt thành độc nhất vô nhị hợp tác, vậy các nàng tương đương với trồng một cái cây dụ tiền. Sau này các nàng cũng không cần lại nhìn những cái kia thân vương sắc mặt. Hách Lạp hiện tại rốt cuộc minh bạch, vẫn là nàng mẫu hậu Anna Hi Tháp có thấy xa, nàng vẫn là kém một chút. Hứa Nhàn đuôi lông mày khẽ nhếch, cười nói, Hách Lạp công chúa muốn đàm luận, ngươi tại ba tư độc nhất vô nhị tiêu thụ thủy tinh dụng cụ chuyện. Hách Lạp đầu tiên là giật mình, sau đó gật gật đầu, Hứa công tử nói không sai, ta muốn nói liền là chuyện này. Tô Vân Chương bỗng nhiên đứng dậy, trầm ngâm nói, đã các ngươi có sinh ý cần, chấm liền không cùng các ngươi nhúng vào, lão nhị lao tam bồi chấm ra ngoài linh lợi. Là cha. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người ứng thanh, sau đó đi theo Tô Vân Chương hướng bên ngoài phòng mà đi. Hứa Nhàn thua tay nói, Hách Lạp công chúa, trước mời ngồi đi. Sau đó Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh cùng Hách Lạp ba người nhao nhao ngồi xuống. Lâm Thanh Thanh mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng ánh mắt lại từ đầu đến cuối rơi vào trên người Hách Lạp. Hách Lạp ngày thường cao gầy, cao hơn trung nguyên nữ tử da non nửa đầu, mũi cao thẳng, màu tóc nâu giống như là gỗ hồ đào nhan sắc, màu hổ phách đôi mắt càng là đẹp mắt. Ba tư nữ tử Mỹ với trung nguyên nữ tử Mỹ, thật sự là khác nhau rất lớn. Cùng lúc đó, Cách Ôn Nhi theo ngoài phòng đi đến, ra mắt công tử, tỷ tỷ, Hách Lạp công chúa. Cách Ôn Nhi đồng dạng là mỹ nhân, bất quá nàng lại là hôn huyết, đây cũng là bối lợi gia tộc chủ mạch chỉ coi nàng là công cụ người nguyên nhân. Nàng cùng Hách Lạp khác biệt, tóc vàng mắt xanh, da thịt tuyết trắng, giống nhau xinh đẹp động nhân. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, không cần đa lễ, ngồi đi. Cách Ôn Nhi gật đầu, lại nhìn về phía Hách Lạp thi lễ, Hách Lạp công chúa, cảm tạ ngươi đem người nhà của ta hộ đưa tới. Không cần phải khách khí. Hách Lạp khẽ gật đầu, chuyện này nguyên vốn cũng không phải là lỗi của ngươi, bởi vì bối lợi gia tộc bất nhân, ngươi rời đi bối lợi gia tộc là tổn thất của bọn họ. Nói, nàng hỏi, bối lợi gia tộc ngay tại hoàng thành, ngươi cần ta lại làm những thứ gì cho ngươi sao? Cách Ôn Nhi lắc đầu, mẫu thân nói sau này không muốn lại cùng bối lợi gia tộc sinh ra bất kỳ ân oán, ta cùng bọn hắn ân oán đã thành, cũng không muốn lại cùng xảy ra liên quan. Hách Lạp ứng tiếng nói, kia tốt, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Hứa Nhàn xen vào nói, Cách Ôn Nhi, Hách Lạp công chúa muốn thủy tinh dụng cụ ba tư độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền, việc này ngươi có ý kiến gì không? Cách Ôn Nhi không chút do dự nói, cái này không có vấn đề, bất quá ba tư cần phải đáp ứng chúng ta một cái điều kiện. Hách Lạp nói thẳng, để các ngươi vô điều kiện theo ba tư ghé qua. Cách Ôn Nhi cùng Hách Lạp mặc dù đều là nữ tử, nhưng các nàng một cái kinh thương nhiều năm, một cái tham chính nhiều năm, đều không phải là loại lương thiện. Cho nên đối phương là nghĩ như thế nào, trong lòng các nàng biết rõ vô cùng. Chương 942, thế nào? Người ưa thích a. Chương 942, thế nào? Người ưa thích a. Hách Lạp cùng Cách Ôn Nhi đều là người thông minh, đi thẳng về thẳng, nhưng là cũng tỉnh Hứa Nhàn phiền toái. Bây giờ hắn tại Tây vực thành lập Vĩnh Hưng Thương hội chi nhánh, kia việc buôn bán của hắn lại sẽ xuyên đông tây, vượt ngang cả tòa đại lục. Hắn chỗ kinh doanh thương phẩm, hết hạn cho tới bây giờ, đa số vẫn là lũng đoạn thành phẩm. Cho nên Vĩnh Hưng Thương hội phát triển sẽ đột phá tới cao hơn một cái cấp độ, đem sẽ trở thành trên đời lớn nhất xuyên quốc gia thương hội. Bất quá Hứa Nhàn dã tâm xa hoàn toàn không chỉ như thế. Tiếp qua mấy năm, bởi vì sở quốc cường đại, thế gia hòa bình, trên biển mậu dịch sẽ nên đón buộc phát thức tăng trưởng. Cho nên có chút eo biển Hứa Nhàn nhất định phải sớm nắm ở trong tay. Bởi vì kia không đơn thuần là nguyên một đám eo biển, bởi vì một gốc cái cây dụ tiền, nguyên một đám tụ và buồn. Nghe lời của Hách Lạp, Cách Ôn Nhi gật đầu, trầm ngâm nói, không sai, bởi vì công tử đã hứa hẹn ta thành lập thương đội, ta muốn đem chuyện làm ăn làm khắp Tây vực phía Tây mỗi một cái góc, cho nên ta cần tại ba tư tự do ghé qua, cần một cái trưởng kỳ hữu hiệu thông quan văn điệp. Hách Lạp ứng tiếng nói, cái này không có vấn đề, chúng ta chẳng những cho ngươi ba tư thông quan văn điệp, sẽ còn cho ngươi ba tư trùng quanh quốc gia khác thông quan văn điệp. Nàng không nghĩ tới Hứa Nhàn càng như thế trọng dụng Cách Ôn Nhi, muốn cho nàng đơn độc thành lập một chi thương đội. Cái này chẳng những là bối lợi gia tộc tổn thất, đồng dạng là bọn hắn ba tư quốc gia tổn thất. Bất quá cái này cũng không có cách nào, dù sao ba tư nội ưu nghiêm trọng, các nàng đã úp còn không mang nổi mình úp, chỗ nào còn có thể quản nhiều như vậy. Hách Lạp có thể cầm tới Vĩnh Hưng Thương hội thủy tinh dụng cụ độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền, cũng đã vô cùng tốt. Cách Ôn Nhi đôi mắt hiện sáng, vội nói, đa tạ Hách Lạp công chúa. Hứa Nhàn đối với nàng cùng các nàng một nhà đều có ân cứu mạng, cho nên nàng nhất định phải báo đáp Hứa Nhàn ân tình. Cách Ôn Nhi lần này đã đình chỉ kình, thế tất yếu đem chi này thương đội mang tốt, hồi báo Hứa Nhàn. Bây giờ có Hách Lạp lời hứa, việc buôn bán của nàng sẽ tốt làm rất nhiều. Hứa Nhàn ứng tiếng nói, vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định, chúng ta cho Hách Lạp công chúa độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền, Hách Lạp công chúa cho chúng ta thông quan văn điệp. Không có vấn đề. Hách Lạp gật gật đầu, nói thẳng, nếu như sau này Hứa công tử có gì tốt thương phẩm, chúng ta tùy thời có thể hợp tác. Lâm Thanh Thanh lúc này mới mở miệng, Hách Lạp công chúa, công sự nói xong rồi, không bằng lưu tại Tây vực chơi mấy ngày. Hách Lạp vội nói, thực sự thật có lỗi Lâm cô nương, ta là tham chính công chúa, ba tư còn có rất nhiều chuyện cần ta đi xử lý, cho nên không thể ở lâu. Bất quá các ngươi nếu là có thời gian, có thể đi đến ba tư chơi. Lâm Thanh Thanh lông mày khẽ nhếch, trầm ngâm nói, ba tư chúng ta thật đúng là chưa hề đi qua. Nói, nàng quay đầu nhìn về phía Hứa Nhàn, hỏi, chúng ta muốn hay không đi? Hứa Nhàn nói thẳng, chờ Tây vực chuyện xử lý xong về sau, chúng ta liền đi. Hách Lạp đại hỉ, vội nói, vậy ta cung hậu công tử cùng Lâm cô nương đại giá. Nàng bây giờ không có vừa rồi cao lãnh, đã đem Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh xem như bằng hữu. Nguyên bản nàng coi là Hứa Nhàn dạng này quyền thế thông thiên, năng lực thông thiên người sẽ không tốt ở chung. Nhưng nàng không nghĩ tới, Hứa Nhàn lại là như thế bình dị gần gũi. Sau đó Hách Lạp cùng Cách Ôn Nhi liền nhau nhau rời đi. Lâm Thanh Thanh nhìn xem bóng lưng của Hách Lạp rời đi, tán thán nói, thật sự là một cái ưa nhìn cô nương. Hứa Nhàn đuôi lông mày khẽ nhếch, hỏi, thế nào? Người ưa thích à? Lâm Thanh Thanh gật đầu, ta còn thực sự rất thích nàng. Nói, nàng cười mỉm nhìn xem Hứa Nhàn, nếu không ngươi đưa nàng cưới trở về, chúng ta cộng đồng phục thị ngươi. Hứa Nhàn. Một tháng sau, Vĩnh Hưng Thương Hội tại Tây Vực đầu tư kiến thiết nhà máy đã bắt đầu đầu nhập sản xuất. Khang Tát Bảo Lịch đặc thương đoàn cùng cách Ôn Nhi Mã Đề thương đoàn cũng đã bắt đầu vận chuyển lại. Bây giờ có Hứa Nhàn chỗ dựa, bọn hắn thương đoàn tại quốc gia nào đều lại nhận lễ ngộ. Hách Lạp công chúa đối với chuyện của Hứa Nhàn vô cùng để bụng, cho nên Hứa Nhàn là giảng nghĩa khí người, nhóm đầu tiên hàng hóa liền đưa đến Ba Tư. Hắn biết Hách Lạp công chúa cùng Anna Hi Tháp nữ hoàng khốn cảnh, cũng minh bạch nhóm này hàng đối tầm quan trọng của các nàng. Tô Vân Trương mấy ngày nay đang mang theo Cảnh Vương cùng Tề Vương Chu Du Tây Vực các quốc gia, cho nên cho dù tại Tô Vũ liên tục thúc giục hạ, Tô Vân Trương cũng không có trở về ý tứ. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh còn dự định đi Ba Tư, cho nên cũng không gấp rời đi. Bất quá Tô Vũ phái tới Tây Vực quan văn cùng quân đội đã lục tục ngao ngoe đến. Tây phủ hành tỉnh sau này thường trú quân đội 3 vạn, có sở quốc tinh nhuệ đóng quân Tây Vực hôn chiến thời đại cũng đã kết thúc, bắt đầu tiến vào giai đoạn phát triển. Cùng lúc đó, Ba Tư, thư phòng. Hách Lạp công chúa cầm mấy cái xinh đẹp tinh xảo thủy tinh khí cụ chạy vào, khắp khuôn mặt là hưng phấn, mẫu hậu, ngài mau nhìn, Vĩnh Hưng Thương Hội hàng đã đến. Nói, nàng đem ly pha lê, thủy tinh ngọn chờ bỏ vào Anna Hi Tháp nữ hoàng trước mặt bàn bên trên. Anna Hi Tháp cầm lấy một cái ly thủy tinh, đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục, chắc không được ngươi nói Hứa Nhàn đốt chế ra thủy tinh khí với bối lợi gia tộc liền không phải thằng tốt, cái này ly pha lê sát thực đủ rất tinh mỹ. Hách Lạp đôi mắt bên trong tràn đầy hưng phấn, Hứa Nhàn công tử thật sự là một cái giữ chữa tín người, chẳng những cho giá tiền của chúng ta rất thấp, hơn nữa nhóm đầu tiên hàng liền cho chúng ta trở tới, mấu chốt nhất là hắn còn không có muốn tiền mặt, để chúng ta đem hàng bán đi về sau lại đem tiền cho hắn liền có thể. Nói, nàng đôi mắt bên trong nhiều hơn mấy phần sùng kính cùng sùng bái, chắc không được người ta Hứa Nhàn công tử có thể có hôm nay như vậy quyền thế cùng địa vị, hắn giữ chữ tín quả thực không giống như là một cái thương nhân, trên đời tại sao có thể có hắn dạng này nhân nghĩa người. Từ khi Hách Lạp hiểu chuyện về sau, đối mặt liền tất cả đều là lục đục với nhau, người lừa ta gạt. Cái gì thân tình, cái gì hữu nghị, đối với lợi ích trước mặt đều là hoang đường lại buồn cười. Nhưng từ khi Hách Lạp gặp qua Tô Vân Trương cùng Hứa Nhàn phía sau, biết được Hứa Nhàn vì giúp cách Ôn Nhi không tiếc nhường Tô Vân Trương cho nàng mẫu hậu viết thư, Tô Vân Trương vì giúp Hứa Nhàn không tiếc muốn kiếm chỉ Ba Tư, Hách Lạp mới biết được trên đời này xác thực có thuần túy tình cảm. Anna Hi Tháp lông mày khẽ nhếch, lúc trước ngươi cũng không phải nói như vậy, ta nói giúp Sở Hoàng cùng Hứa Nhàn, ta nói cho ngươi đi giao hảo bọn hắn, ngươi còn không tình nguyện. Hách Lạp mặt lộ vẻ ý cười, lúc trước nữ nhi không phải không hiểu chuyện sao? Ta thật không nghĩ tới Hứa công tử vậy mà như thế nhân nghĩa, ta cùng hắn đàm luận thời điểm, hắn rõ ràng có thể bàn điều kiện, lại điều kiện gì đều không có đàm luận. Nói, nàng hỏi, mẫu hậu, chúng ta bây giờ làm thế nào? Anna Hi Tháp hỏi, bối lợi gia tộc bây giờ như thế nào? Hách Lạp nghe vậy, mặt trong nháy mắt trầm xuống. Bọn hắn hiện tại đã cùng các địch thân vương cấu kết đến cùng một chỗ. Bọn hắn mặc dù đã mất đi Tây Vực cùng Sở Quốc thị trường, nhưng trước mắt ngay tại hướng toàn bộ Ba Tư xây hàng trải hàng, chờ Ba Tư hàng trải không sai biệt lắm về sau, bọn hắn liền phải hướng Tây Phương thị trường tiến quân. Anna Hi Tháp khẽ gật đầu, bỏ mặc bọn hắn thời gian dài như vậy, chúng ta là thời điểm thu lưới, là thời điểm cho Hứa công tử câu trả lời. Nói, nàng đôi mắt nổi lên hàn ý, đối lợi gia tộc, lần này nhất định phải tại Ba Tư xóa tên. Điểm điểm thúc canh, cảm tạ đại gia. Chương 943, ngươi chẳng lẽ quên, chúng ta đắc tội qua ai? Chương 943, ngươi chẳng lẽ quên, chúng ta đắc tội qua ai? Ba Tư, hoàn thành. Bối lợi gia tộc phụ đệ, tộc trưởng ngoại nhi cùng con của hắn Tháp Hoắc ngồi bàn trước. Nguyên bản gia tộc đối với Tháp Hoắc đắc tội Hứa Nhàn, bị Hách Lạp công chúa tìm tới cửa chuyện ý kiến khá lớn. Nhưng ngoại nhi bợ đỡ được các địch thân vương, đồng thời cách Ôn Nhi không truy cứu nữa bối lợi gia tộc, cho nên chuyện này liền bị ép xuống. Bây giờ bối lợi gia tộc chẳng những chuyển nguy thành an, còn ở các địch thân vương che chở cho, trắng trợn tại Ba Tư tu kiến thủy tinh tác phường, tiêu thụ thủy tinh khí cụ. Cái này khiến ngoại nhi hai cha con ở bối lợi gia tộc địa vị đạt được tiến một bước củng cố. Phụ thân, Tháp Hoắc khắp khuôn mặt là ngạo khí, lần này kế hoạch của ta xem như thành công, không bao lâu chúng ta liền có thể công chiếm phương Tây thị trường, đến lúc đó chúng ta toàn bộ bối lợi gia tộc đều có thể tiến thêm một bước, ta nhìn sau này ai còn dám phản đối cha con chúng ta hai người. Ngoại nhĩ khẽ gật đầu, không sai, bất quá chúng ta cũng cùng các địch thân vương buộc ở cùng nhau, sau này muốn rút người ra cũng khó khăn. Các địch thân vương chiếc thuyền này mặc dù rất lớn, bất quá một khi lên thuyền mong muốn xuống dưới liền khó khăn. Tháp Hoắc chau mày, thấp giọng nói, phụ thân, cái này chưa chắc không là một chuyện tốt. Ngoại nhĩ mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, chỉ giáo cho. Tháp Hoắc nói thẳng, phụ thân, các địch thân vương có phải hay không muốn tranh đoạt hoàng vị? Ngoại nhĩ gật gật đầu, cái này còn phải nói sao? Chỉ sợ toàn bộ Ba Tư cả người biết các địch thân vương dạ tâm. Tháp Hoắc giải thích nói, vậy thì đúng rồi, phụ thân chẳng lẽ cam nguyện chúng ta bối lợi gia tộc vĩnh viễn chỉ là một cái thương nhân gia tộc? Ngài hẳn phải biết, tại Ba Tư có tiền vô dụng, chúng ta bối lợi gia tộc xem như tương đối giàu có, nhưng có làm được cái gì? Tại quyền lực trước mặt, chúng ta bất quá là dơ bẩn ti tiện chuột, đừng nói thân vương, đừng nói công chúa. Cho dù là một vị thành chủ đều có thể cướp đi chúng ta toàn bộ, nhưng chúng ta nếu là có quyền đâu, ai còn dám tìm chúng ta gây phiền phức? Đã chúng ta đã lên cấp địch thân vương chiếc thuyền này, vậy chúng ta không ngại liền chơi lớn một chút. Chúng ta trợ giúp cấp địch thân vương giành hoàng vị. Nếu là cấp địch thân vương thành công, vậy chúng ta chính là khai quốc công thần. Đến lúc đó muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền, há không tốt? Ngoại nhĩ nghe vậy, đứng dậy, dạo bước trong sảnh, lời tuy như thế, nhưng chúng ta Bối Lợi gia tộc liền thật không có đường lui có thể nói. Tháp Hoắc nói thẳng, chúng ta bây giờ liền có đường lui sao? Ta nghe nói cách Ôn Nhi người nhà đều là Hách Lạc công chúa tự mình đi hộ tống, nàng sau này có thể chứa đựng chúng ta. Ngoại Nhi hỏi, vậy ngươi muốn làm gì? Tháp Hoắc giận tái mặt đến, trầm giọng nói, giúp đỡ các địch thân vương xây dựng thêm quân đội. Ngoại Nhi gật gật đầu, kia tốt, chúng ta thật tốt chủ tính một chút việc này. Hai cha con bọn họ đang thương nghị trợ giúp các địch thân vương cướp đoạt hoàng vị, nhưng bọn hắn không biết là Hách Lạc công chúa đã bắt đầu nhằm vào Bối Lợi gia tộc thủy tinh sản nghiệp tiến hành vây quét. Nửa tháng sau, Hách Lạc công chúa bố cục hoàn tất, bắt đầu ra tay. Vĩnh Hưng Thương Hành cực phẩm thủy tinh kỹ cụ, còn như măng mọc sau mưa giống như xuất hiện tại ba tư các tòa thành thị bên trong. Cực phẩm chất lượng, so Bối Lợi gia tộc thủy tinh chế phẩm còn muốn tiện nghi giá cả, cấp tốc tại ba tư thủy tinh trong chợ nhấc lên sóng to gió lớn. Bối Lợi gia tộc thủy tinh chế phẩm bắt đầu xuất hiện hàng lế ba tư các nơi Bối Lợi gia tộc cửa hàng, tất cả đều loạn thành hỗn loạn. Hách Lạc công chúa thì là hết sức cao hứng, bởi vì lần này nàng đã kích không đơn thuần là Bối Lợi gia tộc, còn có các địch thân vương. Một quốc gia mong muốn trường trị tự an, mong muốn phát triển, tuyệt đối không được có hai cái chủ quyền. Cho nên Hách Lạc công chúa lớn nhất tâm nguyện chính là phá hủy các địch thân vương thế lực. Nguyên bản nàng cảm giác cái này rất xa xôi, cái này rất khó khăn. Nhưng bây giờ nàng lại là thấy được mượn nhờ ngoại lực khả năng, ngoại lực tự nhiên là Hứa Nhàn. Cùng lúc đó, hoàn thành Bối Lợi gia tộc phủ đệ, Ngoại Nhĩ đang ngồi ở trong hoa viên phơi nắng, tâm tình cực kỳ tốt, bởi vì hắn cùng Tháp Hoắc đã nói với các địch thân vương xong, dự định giúp đỡ các địch thân vương tăng cường quân bị. Các địch thân vương chẳng những đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn, đồng thời hứa hẹn hắn đoạt được hoàng vị về sau, tuyệt đối sẽ không quên Bối Lợi gia tộc đối với hắn cống hiến. Ngoại Nhĩ tự nhiên cao hứng phi thường, bởi vì hắn tiền rốt cục biến thành quyền, có quyền về sau liền có thể tiếp tục kiếm tiền. Kể từ đó, Bối Lợi gia tộc sau này tại ba tư tất nhiên sẽ thành kình thiên lứa tộc. Ngoại Nhĩ đang mặc sức tưởng tượng lấy tương lai tốt đẹp. Tháp Hoắc mặt lộ vẻ lo lắng, vội vã theo ngoài viện mà đến, phụ thân, việc lớn không tốt phụ thân. Ngoại Nhĩ quay đầu nhìn về phía hắn, khó hiểu nói, chuyện gì như thế kinh hoàng? Tháp Hoắc trên mặt lo lắng không giảm, trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Hách Lạc công chúa không biết từ nơi nào làm ra đến thủy tinh khí, chất lượng muốn so với chúng ta Bối Lợi gia tộc nung tốt hơn nhiều, mấu chốt nhất là nàng cho giá bán ô so Bối Lợi gia tộc của chúng ta còn muốn tiện nghi. Hiện nay chúng ta các nơi cửa hàng đều đã hàng ế, thậm chí rất nhiều cả người tới tìm chúng ta trả hàng, chúng ta đem gia tộc tiền cơ hồ tất cả đều đầu nhập vào thủy tinh chế tạo bên trong. Việc này nếu là không giải quyết, chúng ta Bối Lợi gia tộc không chống được mấy ngày liền phải phá sản. Sao sẽ như thế? Ngoại Nhi kinh hãi theo trên băng ghế đá đứng lên, làm sao lại như thế? Hách Lạc công chúa từ đâu tới thủy tinh khí? Tháp Hoắc đem một cái ly thủy tinh đưa cho Ngoại Nhi, phụ thân ngài nhìn. Đây chính là Hách Lạc công chúa chỗ bán ly pha lê. Ngoại Nhi vội vàng nhận vào tay tinh tế quan sát, sau đó khắp khuôn mặt là chấn kinh, không có khả năng. Cái này có thể là thủy tinh. Trên đời tại sao có thể có như thế bóng ánh sáng long lanh, không có tì vết cùng tạp chất thủy tinh? Cái này là tuyệt đối không thể. Tháp Hoắc khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, phụ thân, ta mới đầu cũng không tin, coi là đây là Hách Lạc công chúa dùng cái gì thủ đoạn, nhưng hiện tại ba tư các nơi đều tại tiêu thụ vật này, không thể kìm được chúng ta không tin a. Ngoại Nhi khắp khuôn mặt là bi phẫn, phải làm sao mới ổn đây a? Chúng ta vừa mới bằng lòng giúp đỡ các địch thân vương, việc này nếu là bị các địch thân vương biết, chỉ sợ không có chúng ta quả ngon để ăn a. Các địch thân vương không sẽ như thế a. Tháp Hoắc bất khả tư nghị nói, chúng ta gia nhập các địch thân vương, chúng ta gặp phải lớn như thế khó khăn, các địch thân vương không trợ giúp chúng ta, còn có thể bỏ đá xuống giếng không thành. Ngoại Nhĩ thở dài nói, ngươi không hiểu rõ các địch thân vương, chúng ta nhiều nhất chính là bên cạnh các địch thân vương một con chó mà thôi. Chúng ta có giá trị lợi dụng thời điểm, hắn sẽ còn khách khí một chút, làm chúng ta không có giá trị lợi dụng thời điểm, chúng ta chẳng bằng con chó. Nói, hắn hỏi lần nữa, ngươi xác định Hách Lạc công chúa trong tay có rất nhiều dạng này hàng? Tháp Hoắc trọng trọng gật đầu, ta xác định. Hơn nữa Hách Lạc công chúa cửa hàng tất cả đều mở tại chúng ta Bối Lợi gia tộc cửa hàng đối diện, Hách Lạc công chúa lần này giống như liền là hướng về phía chúng ta tới. Nhưng chúng ta cùng với nàng ở giữa, nơi nào có thâm cửu đại hận gì? Nàng dựa vào cái gì như thế đối với chúng ta? Tháp Hoắc mười phần không hiểu. Ngoại Nhĩ lại là bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi chẳng lẽ quên, chúng ta đắc tội qua ai? Chương 944, bỏ đá xuống giếng. Chương 944, bỏ đá xuống giếng. Nghe lời của Ngoại Nhĩ, Tháp Hoắc trong nháy mắt phản ứng lại, kinh ngạc nói, phụ thân, ngươi nói chẳng lẽ là Hứa Nhàn? Ngoại Nhĩ giận đập bàn đá, trầm giọng nói, trừ hắn ra, còn có thể là ai? Còn có thể là ai? Nói, hắn giơ lên nóng ánh sáng long lanh ly pha lê, phẫn hận nói, trên đời này ngoại trừ Hứa Nhàn có cái loại này sức sáng tạo bên ngoài, ai còn có thể nung ra dạng này thủy tinh khí đến? Tháp Hoắc khắp khuôn mặt là không hiểu, thật là Hứa Nhàn nếu là có cái loại này sức sáng tạo, lúc trước hắn vì sao còn muốn hợp tác với chúng ta? Ngoại Nhĩ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn về phía Tháp Hoắc, chính là bởi vì chúng ta không có cùng hắn hợp tác, mới kích thích lên hắn sức sáng tạo. Nói, hắn bất đắc dĩ thở dài nói, kỳ thật ta sớm nên nghĩ tới, trong khoảng thời gian này ta hiểu qua Hứa Nhàn, cùng hắn đối nghịch người, chưa từng có một cái có thể rơi vào kết cục tốt, mấu chốt nhất là, hắn có cường đại năng lực sáng tạo, hắn dành nhất về dùng đúng tay sở trường đánh bại đối thủ, ngươi hiểu chưa? Tháp Hoắc lo lắng nói, phụ thân, kia, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Ngoại Nhĩ dạo bước trong nội viện, nghĩ ngợi, chúng ta bây giờ biện pháp tốt nhất chính là cầm lên tất cả tài sản, cao chạy xa bay. Cái gì? Tháp Hoắc lưng phát lạnh, giật nảy cả mình, có. Nghiêm trọng đến thế sao? Nghiêm trọng đến thế sao? Ngoại Nhĩ mạnh mẽ trợn mắt nhìn Tháp Hoắc một cái, chúng ta đối cấp địch thân vương thất ước, chúng ta bị Hách Lạc công chúa nhằm vào, nước ngoài còn có một cái hứa nhàn, ngươi nói nghiêm trọng đến thế sao? Chúng ta đã đáp ứng cấp địch thân vương, không nói đến Hách Lạp công chúa sẽ không tiếp tục nhằm vào chúng ta, nếu như tiền này nếu là không bỏ ra nổi đến, đừng nói những người khác, cấp địch thân vương liền sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nói, hắn lo lắng nói, thời gian đã tới không kịp, mau lên thu dọn đồ đạc. Tháp Hoắc nghe vậy, nơi nào còn dám có nửa phần do dự, vội vàng hướng ngoài viện mà đi. Bây giờ hắn nghe Ngoại Nhĩ lời nói liền minh bạch, chuyện thật đã vô cùng nghiêm trọng. Bất quá Tháp Hoắc vừa đi tới trước tiểu viện, liền bị một gã eo cắm trường kiếm, mang theo thị vệ nam tử chặn lại trở về. Tháp Hoắc mặt lộ vẻ kinh hoàng, không ngừng lui về phía sau. Dẫn đầu nam tử trên mặt có mấy phần hung ác nham hiểm, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Tháp Hoắc thiếu gia cái này là muốn đi nơi nào nha?
Uy
Khắc tướng quân. Tháp Hoắc trên mặt gạt ra lung túng nụ cười, ta không muốn đi cái nào, ngài sao lại tới đây?
Uy Khắc đuôi lông mày gảy nhẹ, hỏi, ta tại sao lại đến, chẳng lẽ Tháp Hoắc thiếu gia không rõ ràng sao?
Ngoại Nhĩ bước nhanh tiến lên, đem Tháp Hoắc hộ tại sau lưng, Uy Khắc tướng quân, ngươi có chuyện gì nói với ta?
Mặc dù lần này Bối Lợi gia tộc Minan cùng Tháp Hoắc thoát không khỏi liên quan, nhưng nói cho cùng hắn là Ngoại Nhĩ thân nhi tử, cho nên đối mặt cấp địch thân vương dưới trướng, giết người không chớp mắt Uy Khắc tướng quân, Ngoại Nhĩ cũng chỉ có thể kiên trì, chính mình đỉnh tiến lên.
Tốt.
Uy Khắc gật gật đầu, ngược lại hôm nay ta cũng không phải làm khó các ngươi tới.
Tháp Hoắc,
Ngoại Nhĩ, hai người bọn họ cảm giác mười phần im lặng.
Ngươi liệu bộ này rõ ràng chính là vì khó người đến.
Ngoại Nhĩ thi lễ nói, còn mời Uy Khắc tướng quân nói thẳng.
Hắn cùng những này ngang ngược vô lý mã phu, xác thực không có cái gì đạo lý có thể giảng.
Uy Khắc nói thẳng, các ngươi Bối Lợi gia tộc không phải nói muốn giúp đỡ cấp địch thân vương mộ binh sao? Bây giờ cấp địch thân vương đã tìm kiếm hảo binh nguyên, tiền của các ngươi chuẩn bị kỹ càng không có.
Ngoại Nhĩ cho mày, trầm ngâm nói, Uy Khắc tướng quân, lúc trước chúng ta không phải đã nói trong vòng nửa năm cho sao?
Cái này, vừa mới qua đi bất quá thời gian nửa tháng mà thôi.
Uy Khắc trái tay nắm chặt bên hông chuôi kiếm, đưa đầu gần sát Ngoại Nhĩ mặt, trong mắt nói, Ngoại Nhĩ,
cho dù cho ngươi thời gian nửa năm, ngươi Bối Lợi gia tộc tiền này có thể xoay sở đủ sao?
Ngươi khi ánh mắt của cấp địch thân vương là mù,
các ngươi Bối Lợi gia tộc gặp sự tình gì, chẳng lẽ người khác đều nhìn không thấy sao?
Tháp Hoắc nghe vậy, cũng không còn cách nào chịu đựng, đi ra phía trước, lý luận nói, Uy Khắc tướng quân, chúng ta đã hiệu chung cấp địch thân vương, hơn nữa chúng ta là mang theo thành ý hiệu chung, chúng ta chính là một thể, bây giờ Bối Lợi gia tộc gặp phải như thế nguy cơ, cấp địch thân vương không những không làm biện thủ, chẳng lẽ còn muốn bỏ đá xuống giếng không thành?
Ngoại Nhĩ nghe kinh hãi, đội vàng đi kéo Tháp Hoắc, bất quá hắn vẫn là chậm một bước.
3.
Uy Khắc bàn tay phải đã mạnh mẽ rơi trên mặt Tháp Hoắc, to lớn lực đạo phiến Tháp Hoắc ngã ngửa trên mặt đất, ngươi là ai?
Các địch thân vương cũng là ngươi cái này dân đen có thể soi mói.
Cái gì một thể?
Các ngươi trong mắt các địch thân vương liền trông cửa chó cũng không bằng, thật đúng là đem chính mình xem như đại nhân vật.
Không ra gì cậu vật.
Tháp Hoắc nằm trên mặt đất, tay phải bụm mặt, hung tợn nhìn chằm chằm Uy Khắc. Hắn hiện tại là phẫn hận lại vô lực.
Trong mắt các địch thân vương, bọn hắn xác thực còn không bằng một con chó.
Ngoại Nhĩ vội vàng đem Tháp Hoắc hộ tại sau lưng, Uy Khắc tướng quân, Tháp Hoắc bị làm đầu góc choáng váng, ngài không nên tức giận.
Uy Khắc hai tay vây quanh, nhìn xem Ngoại Nhĩ, hỏi, tiền, lúc nào thời điểm có thể cho?
Ngoại Nhĩ khắp khuôn mặt là vì khó, Uy Khắc tướng quân, tiền này nhiều như thế, không phải một ngày hai ngày liền có thể gọp đủ.
Uy Khắc hừ lạnh nói, người Bối Lợi gia tộc nhiều người như vậy, có nhiều như vậy tòa nhà hòa điển thậm chí là người hầu, tất cả đều bán cho các địch thân vương gán nợ không được sao? Nếu là lại góp không đủ, liền đem trong tộc nữ nhân tất cả đều bán.
Các địch thân vương vì chuyện của các ngươi nỗ lực nhiều như vậy, các ngươi muốn trốn nợ không thể được.
Nghe nói lời này,
Tháp Hoắc cùng Ngoại Nhĩ trong lòng hai người quần quật lấy lửa giận.
Từ đầu đến cuối, các địch thân vương trừ cùng địa phương chào hỏi, liền lấy đi bọn hắn một nửa lợi nhuận bên ngoài, còn có cái gì nỗ lực? Bây giờ vậy mà để bọn hắn toàn tộc người phụ trách, ruộng đồng, thậm chí là tộc nhân. Đây quả thực là táng tận thiên lương.
Bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn đối các địch thân vương hiệu trùng, cuối cùng vậy mà đổi lấy là như thế bóc lột.
Tháp Hoắc cũng chịu không nổi nữa, giận xông lên trước, ta liều mạng với các ngươi.
Ngoại Nhĩ vội vàng ngăn cản, không cần a.
Tháp Hoắc vừa mới xông đến trước mặt Uy Khắc.
Uy Khắc một thanh liền cầm Tháp Hoắc cái cổ, nâng hắn lên, lạnh giọng nói, cùng ta liều. Ngươi có tư cách này cùng thực lực sao?
Tháp Hoắc cảm nhận được ngạt thở, liều mạng dãy rủa.
Ngoại Nhĩ lo lắng xông lên phía trước, cho
tiền này ta cho.
Cầu Uy Khắc tướng quân thà cho hắn một mạng.
Uy Khắc một tay lấy Tháp Hoắc ném trên mặt đất, sau đó mạnh mẽ cho hắn mấy cước. Dân đen,
dân đen,
không cần a.
Ngoại Nhĩ liều mạng xông lên phía trước, sau đó bị thị vệ ngăn lại.
Uy Khắc nhìn về phía Ngoại Nhĩ, trầm giọng nói, ta chỉ cấp ngươi 3 ngày, 3 ngày sau ngươi nếu là góp không đủ tiền, liền đợi đến cho con của ngươi nhặt xác ra.
Nói, hắn phất phất tay, chúng ta đi.
Sau đó Uy Khắc bay người rời đi.
Thị vệ kéo lấy Tháp Hoắc, đi theo phía sau hắn.
Ngoại Nhĩ xông lên phía trước, Tháp Hoắc.
Phanh.
Thị vệ trở lại một ước, liền đạp Ngoại Nhĩ lật đến trên mặt đất.
Ngoại Nhĩ ngồi dưới đất, phẫn nộ đánh chạm đất tấm, thần a,
ngươi vì sao như thế đối ta?
Vừa dứt lời,
hắn phát hiện mình bỗng nhiên bị từng đợt bóng ma bao phủ.
Ngoại Nhĩ không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, tâm trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc.
Điểm điểm thúc canh.
Cảm tạ đại gia.